Chương 385, Hứa Á Nổ vô song kiếm tâm. Chương 385, Hứa Á Nổ vô song kiếm tâm ở trước mặt nói. Lâm Phong thân thể lắc một cái, trong lòng phát lên đại khủng bố. Trần Lạc hoàn toàn chính xác rất vô não, một kích đem liền bị lửa, Trần Lạc thực lực cũng không bằng hắn. Nhưng không chịu nổi Trần Lạc có núi dựa lớn. Mỗi lần khiêu khích Trần Lạc, muốn cùng Trần Lạc quyết nhất tử chiến, đều thảm tao cường giả giáo huấn. Đáng hận hơn chính là, Trần Lạc nhận định hắn là phế chó, khinh thường cùng hắn bên trên sinh tử lôi đài. Lâm Phong đối với cái này vạn phần phát điên, cũng không thể thật đi tìm Thần Hy cùng cảnh giới một trận chiến a. Kia thuần túy là muốn chết. Sư muội, Mã Vu đối ngươi rất tốt sao? Thấy phế chó bị Hứa An nặc một câu đối tới không dám lên tiếng, Tần Dịch đám chửi một câu phế chó. Hắn đứng dậy, tự rêu cười khổ, ánh mắt phức tạp hỏi, có liên quan gì tới ngươi? Hứa An nặc âm thanh lạnh lùng nói. Tần Dịch nghe vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn cũng nghĩ không thông, Hứa An nặc vì cái gì không chào đón hắn? Lúc trước Hứa An nặc vẫn là tạp dịch đệ tử thời điểm, bị người ta bắt nạt, là hắn không chế Hứa An nặc tạp dịch đệ tử thân phận, đứng ra cứu được Hứa An nặc, về sau càng là nhiều lần trợ giúp Hứa An nặc. Tần Dịch tự hỏi không hề có lỗi với Hứa An nặc địa phương, thậm chí đem Hứa An nặc làm thành muội muội. Nhưng mà Hứa An nặc đối với người nào đều có tình có nghĩa, duy chỉ có đối với hắn lạnh lùng cay nghiệt, thậm chí lấy oán trả ơn, nhiều lần muốn giết hắn cho thông khoái. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Tần Dịch muốn bể đầu cũng nghĩ không thông Hứa An nặc tại sao phải tàn nhẫn như vậy đối với hắn. Nghĩ như vậy, Tần Dịch trong lòng phát lạnh, đã Hứa An nặc không coi hắn là chuyện, vậy hắn cũng không cần thiết cho Hứa An nặc nể mặt. Thiếu hắn, liền phải trả lại. Tần Dịch ánh mắt băng lãnh, từng chữ nói ra, Hứa sư muội, ta cảm thấy làm người không thể quên tội nguồn, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Sẽ không muốn để cho ta còn ân cứu mạng a? Hứa An nặc nghe vậy, liền biết hắn muốn nói cái gì, đôi mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, làm người chấn động cả hồn phách. T. Tần Dịch thoáng chốc cảm giác bị vô số thần kiếm xâm nhập thần hồn muốn nức, đau nhức tê một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Buồn cười, năm đó ta chính là sư minh tạp dịch, ở tại Ngọc Tuyển động phủ bên trong không biết gây nên nhiều ít người hâm mộ, không biết nhiều ít người muốn định bợ ta, ai dám giết ta? Khi đó ta đã kim cương cảnh, ai có thể giết ta? Hứa An nặc sát tâm bực khởi, thanh lãnh ngựa khi đều lộ ra một cỗ sát ý Tần Dịch tự cho là đúng, nhưng nàng rất là nổi giận. Phải biết lúc trước những cái kia gây chuyện tạp dịch đều là tiểu lâu la, chính nàng liền có thể nhẹ nhõm ứng đối. Lui một vạn bước tới nói, nàng ứng đối không được, đem Trần Lạc rời ra ngoài, những người kia cũng không dám đem nàng thế nào, nhiều lắm là chính là giáo huấn một lần, dùng cái này thăm dò một chút Trần Lạc thái độ. Tần Dịch nhảy ra hung hăng ra mặt, Hứa An nặc rất cảm kích, nhưng cũng giới hạn trong cảm kích. Nếu như Tần Dịch không là đối với nàng có mưu đồ làm loạn, là tính tình thật ghét ác như kiểu, kia nàng có lẽ cũng biết ra tay trợ giúp Tần Dịch một lần. Về phần ân cứu mạng, vậy đơn giản khôi hài. Nhưng Tần Dịch hết lần này tới lần khác nhất định đối nàng có ân cứu mạng. Giống như nàng không đỡ lấy Tần Dịch ân cứu mạng, nàng chính là vong ân phụ nghĩa, thấy người sang bắt quảng làm họ người. Cùng Tần Dịch loại này cố chấp bản thân người, có lý cũng nói không rõ, bởi vì hắn tự có chính mình một bộ đạo lý, ngươi không nghe chính là của ngươi sai, ngươi nghe xong, Tần Dịch sẽ dùng chính mình phong phú kinh nghiệm ưu thế đưa ngươi đánh bại. Đối phó loại này đỉnh lão, chỉ có một kiếm chẳng chi. Hoa Tần Dịch bị Hứa An nặc kiếm ý chiếu rọi, tâm mạch bị hao tổn, phun phun ra một bùn máu, liên tiếp lui về phía sau tới linh hư sau lưng. Bởi vì hắn nếu ngươi không đi, hắn sẽ bị Hứa An nặc kiếm ý chiếu rọi, tâm lực khô kiệt mà chết. Hứa An nặc thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Kiếm ý không thương tổn nhục thân, không thương tổn thần hồn, vậy mà trực tiếp tổn thương hắn căn bản. Đây là cái gì kiếm ý thần thông? Tần Dịch cùng Lâm Phong không biết rõ, linh hư lại thấy rõ ràng. Hứa An nặc đây là ngưng tụ ra vô song kiếm tâm, hiểu rõ kiếm chi đại đạo, nàng nơi mắt nhìn thấy, chỉ cần nàng muốn, chính là kiếm đạo thần thông. Hứa An nặc một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường Tần Dịch hồn phi phách tán. Tốt thiên phú kinh người, linh hư sợ hãi than nói, Hứa An nặc quá lợi hại, tại chân linh cảnh liền có như thế đạo hạnh, tương lai bất khả hạn lượng. Duy nhất nhường hắn bất mãn chính là Hứa An nặc quá câu chấp, một lòng hướng về Mãng Phu. Điểm này thật không tốt. Nếu như Hứa An nặc trễ cùng Mãng Phu phủi sạch quan hệ, sớm tối bị thải vạ bất ngờ. Nghĩ tới đây, linh hư nhịn quyết tâm quyết đủ, tiểu nha đầu, Tần Dịch tiểu tử trùng quy là giúp ngươi, đây là ân tình, Tần Dịch tiểu tử một lòng vì ngươi tốt, này khó được thật tình nghĩa, các ngươi đều là ta thần giáo thiên tiêu. Tần Dịch tiểu tử đối ngươi có tình có nghĩa, các ngươi lẽ gian nên hai bên cùng ủng hộ mới là. Linh hư một câu, đem âm thầm quan sát lao tổ đều làm trầm mặc, trong mắt lửa giận bốc lên. Hai cái phế chó liền cho Hứa An nặc sách giày cũng không xứng, linh hư lại nhường hai cái phế chó liên lụy Hứa An nặc, thứ không biết chết sống. Hứa An nặc giận quá mà cười, lao tổ nói đúng, ta bây giờ thiếu khuyết tiên linh mạch, lao tổ như thế ưa thích giúp người làm niềm vui, không bằng đem động phủ tiên linh mạch đưa hết cho ta, để cho ta tăng cao tu vi. Linh hư sầm mặt lại, hắn hết lời ngon ngọt, không nghĩ tới Hứa An nặc vẫn là như thế minh ngoan bất linh. Cùng Mãng Phu càng lúc càng giống, không biết lễ phép, tâm tính cuồng vọng. Nếu như trễ đem Hứa An nặc tâm tính ôn nắn, đem ngươi động phủ tiên linh mạch đều cho nàng. Lưu Nguyệt Tiên cô không chứa một chút tình cảm thanh âm truyền vào đại điện. Linh hư sợ hãi cả kinh, lập tức chính là to lớn phẫn nộ lan khắp toàn thân. Thần Hy bắt chẹt nàng tiên linh mạch, Trần Lạc cũng bắt chẹt hắn tiên linh mạch. Bây giờ ngay cả Hứa An nặc cũng bắt chẹt hắn tiên linh mạch, cả đám đều coi hắn là thành lớn đoán trông sao? Không cho. Lưu Nguyệt thanh âm càng lạnh hơn, đối với hắn nhẫn mại đã đến cực hạn. Nếu không phải bộ tiên giáo không thể nội đấu, bất luận dưới tình huống nào, cái này đầu cũng không thể mở, linh hư liền không khả năng sống đến bây giờ. Ta cho. Linh hư sắc mặt biến đổi, đội vàng đi rút đi trong động phủ còn sót lại năm đầu tiên linh mạch. Hứa An nặc cầm tới tiên linh mạch, còn có chút không thể tin. đây chính là tiên nhân đều tha thiết ước mơ bảo vật. Nàng du lịch thiên hạ mấy chục năm, gặp qua điệu tiên vì tranh đoạt một đầu tiên linh mạch, ra tay đánh nhau, đạo thống khai chiến, nát bấy vô tận tinh hà, trăm tỷ tỷ sinh linh đổ thán. Tại ngoại giới, phàm là có tiên linh mạch xuất thế, nhất định có tiên nhân xuất thế tranh đoạt, hủy diệt vô tận cương vực. Linh hư sống trên trăm vạn năm, vẫn là thiên tiên lão tổ, tổng cộng chỉ có 11 đầu tiên linh mạch, bởi vậy có thể thấy được tiên linh mạch có nhiều hi hữu quý giá. Nhưng hôm nay, nàng một câu, liền được năm đầu. Hứa An Nặc đống nhiên có chút lý giải Trần Lạc vì cái gì nóng lòng như vậy tại đánh cướp. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, cướp bóc quả nhiên là dễ dàng nhất phất nhanh con đường. Nếu là lắc đầu, Hứa An Nặc ngừng những cái kia ý niệm điên cuồng, nhìn chằm chằm một lớn hai nhỏ phế chó một cái. Đến nghĩ biện pháp giết Lâm Phong, bắt Tần Dịch cho Trần Lạc tế luyện tử quan kiếm. Về phần Linh Hư, nghe nói các lao tổ liên thủ làm cục, che đậy thiên cơ, Linh Hư đã không còn sống lâu nữa. Chỉ là không biết rõ Linh Hư cuối cùng sẽ vẫn lạc tại vị kia trong tay cường giả, có thể hay không nhanh lên đem Linh Hư chém giết. Ba đầu phế chó vừa chết, Trần Lạc tại Bổ Thiên giáo liền an toàn, Bổ Thiên giáo thiếu đi ưu ác tính, lại có thể khôi phục bình tĩnh như trước. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự là tốt. Linh Hư giận dữ, sắc mặt tâm trầm. Ha ha. Hứa An Nặc cười lạnh, lao tổ không là ưa thích giúp người làm nhiệm vui sao? Bây giờ đến giúp ta, tại sao lại không cao hứng nữa nha? Hẳn là lao tổ giúp người làm niềm vui chỉ giới hạn ở để người khác nỗ lực sao? Làm Càn Linh Hư nghe vậy, giận tí mặt, hắn đương nhiên ưa thích giúp người làm niềm vui, vì cho thần giáo bồi dưỡng thiên kiêu tận hết sức lực. Nhưng đây không phải Hứa An Nặc dọa dẫm bắt chẹn hắn lý do. Linh Hư càng nghĩ càng phẫn nộ, nội tâm thì càng hận hơn Trần Lạc. Nếu không phải Trần Lạc lặp đi lặp lại nhiều lần rơi hắn ra mặt, nhường hắn uy nghiêm quét rác, Hứa An Nặc lại thế nào dám dạng này nói chuyện cùng hắn? Hứa An Nặc đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn, lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, đem tiên linh mạch thả lại kiếm khư vân đỉnh, liền vội vã chạy tới độ kiếp đạo tràng. Ba đầu phế chó đứng ở trong đại điện trong gió lộn xộn. Ba đầu phế mặt chó biến sắc hóa đều rất đặc sắc. Bọn hắn lịch luyện trở về, vốn cho rằng là vương giả trở về, dựa vào Linh Hư thoát khỏi Chu Băng Tiên Ma Trảo, chờ đợi bọn hắn chính là ầm ầm sóng dậy, rộng lớn đặc sắc tuyệt luân thế giới, bọn hắn đem đánh thiên hạ phong vân, dẫn dắt thời đại phong tao. Nhưng thế nào đều không nghĩ tới, đi ra tức địa ngục. Không có Chu Băng Tiên, còn có một cái Ma Phu. Hứa An Nặc mặc dù không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt của bọn hắn, để bọn hắn đáy lòng phát lạnh. Linh Hư cũng không nghĩ tới chuyện lại biến thành dạng này. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cũng là một lòng vì thần giáo. Nghĩ đến chờ hai người đi ra, liền dẫn bọn hắn đi cùng Chu Băng Tiên hóa giải ân oán. Sẽ giúp hai người đáp cầu rắc mối Chu Băng Tiên, Hứa An Nặc, Diệp Hưng Lăng, để bọn hắn hô bang hỗ trợ, nếu như có thể kết làm đạo lữ hai bên cùng ủng hộ vậy thì càng tốt hơn. Mà hắn xem như người lão, có thể thúc đẩy như thế lương duyên, chắc chắn là một đoạn thiên cổ giai thoại. Thật là đến cùng là nguyên nhân gì phát triển đến một bước này? À đúng rồi, là hai cái phế cho ăn cướp đệ tử khác. Linh Hương nghĩ tới đây, trên mặt trời u ám, 11 đầu tiên linh mạch, cơ hồ là hắn trên trăm vạn năm tới tích lũy, cũng bởi vì hai cái phế chó, trong vòng một ngày đều bị người lừa bị đi. Linh Hương trong lòng nhỏ máu, trận trận cùng đau nhức. Chương 386, độ kiếp đạo trường giận mắng chen ngang chó. Chương 386, độ kiếp đạo trường giận mắng chen ngang chó. Ai, đi thôi, chúng ta cũng đi độ kiếp. Linh Hương ai thán một tiếng. Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực bồi dưỡng hai người, dùng cái này hướng khác lao già chứng minh, ánh mắt của hắn không có sai. Lâm Phong cùng Tần Dịch mới là đáng giá nhất bồi dưỡng. Chờ hắn đem người bồi dưỡng lên, những lao già kia liền đợi đến hối hận. A Lâm Phong không muốn đi, dù sao hắn lại không cần độ kiếp, cùng Tần Dịch càng là cạnh tranh quan hệ thù địch. Chính mình còn bản thân bị trọng thương, nhục thân cùng thần hồn đều bị Trần Lạc đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, nhu cầu cấp bách thiên tài địa bảo chữa thương. Nhưng nhẫn chứa vật bị Trần Lạc cướp đi, hắn hiện tại không có gì cả, ngay cả động phủ cũng không có. Không đi có thể đi nơi nào? Cho nên vẫn là đi cùng A, sau đó lại đi theo tiến vào Linh Hư động phủ. Tất cả nhanh lên một chút. Rộng rãi rộng lớn bạch ngọc quảng trường, Trần Lạc ngồi trên đài cao, thúc giục một câu. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, thế nào cũng không ngờ tới, độ kiếp đạo trưởng lại muốn chờ đợi. Chờ trấn thủ đạo trường người kiểm chắc trận pháp trận khí, còn có mở ra các loại trận pháp cũng cần thời gian. Tiểu sư thúc, ngài bất giận, chúng ta tuyệt đối không có tiêu cực biến nhát, độ kiếp vốn chính là như thế, cần sớm mấy giờ thông chi. Một người trung niên cười theo nói rằng, cho Trần Lạc rót một chén linh trà. Trần Lạc gật gật đầu, nắm lên chén trà uống một hơi cạn sạch, hiếu kỳ hỏi, độ kiếp trận pháp mở ra vì cái gì phiền toái như vậy? Tiểu sư thúc không biết rõ. Biết còn hỏi ngươi. Liêu Biêm Minh vẻ mặt im lặng. Không biết rõ ngươi qua đây độ cái gì cơ a? Không biết rõ độ kiếp là sống còn đại sự sao? Ai độ kiếp không được sớm mấy trăm năm chuẩn bị a? Nghĩ đến Trần Lạc là thiên kiêu mã phu, Liêu Biêm Minh lại bình thường trở lại, giải thích nói, độ kiếp đạo tràng không giống với động phủ trận pháp, mỗi lần mở ra cần tiêu hao đại lượng linh khí, nhưng người độ kiếp không thường có đôi khi một năm đều chưa chắc có một cái, hơn nữa độ kiếp đạo tràng trận pháp là tiên trận, cho nên dưới tình huống bình thường, chúng ta đều là nhận được mệnh lệnh mới mở ra. Ngoài ra chúng ta độ kiếp đạo tràng cung cấp là tiên linh khí, bình thường không cần đến, chúng ta liền điều chỉnh trận pháp, đem tiên linh khí dẫn độ tới vườn linh dược, chỉ có cần thời điểm mới dẫn độ tới độ kiếp đạo tràng. Trần Lạc nghe xong, nhãn tình sáng lên, chúng ta thần giáo thật đúng là giàu có à, thế mà cho chúng ta tiên linh khí. Cũng không phải, chúng ta thần giáo độ kiếp có tiên linh khí, có chút cao cấp tu luyện bí cảnh cũng có tiên linh khí. Môn phái khác, chỉ có tiên người mới có tư cách hưởng dụng tiên linh khí, cho đệ tử sử dụng tiên linh khí môn phái, phóng nhãn cựu thiên tiên giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần độ kiếp đạo tràng, kia càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, theo ta được biết, cựu thiên tiên giới chỉ có chúng ta Bổ Thiên giáo có độ kiếp đạo tràng. Có tiền, quá có tiền, sư điện, ngươi hàng ngày trấn thủ tiên linh mạch cùng vườn linh dược, có bao giờ nghĩ tới ăn cướp thần giáo?
Muốn.
Ta đạp ngựa nằm mộng cũng nhớ. Nhưng lời này có thể nói sao?
Hiển nhiên không thể.
Bất quá cũng là có thể cùng Trần Lạc Mảnh nói một chút thần giáo tài sản. Hắn thật quá thấy thèm. Mỗi lần nhìn thấy thần giáo vô số thiên tài địa bảo, mỗi lần muốn đánh cướp lại không dám, có trời mới biết giấu ở trong lòng có nhiều khó chịu. Hứa An Nặc vội vã đuổi tới đạo trường, liền thấy hai người khí thế ngất trời trò chuyện, đến vị bổ thiên giáo thiên tài địa bảo. Nàng không còn gì để nói. Hứa An Nặc yên lặng đứng ở đằng xa nhìn xem, không muốn đánh nhiều hai nam nhân khoác lác. Không bao lâu, Linh Hư mang theo hai cái phế chó đến đây. Liêu Viêm Minh biến sắc, đội vàng đi qua bài kiến. Không cần đa lễ, bản tọa lần này tới, chỉ vì hộ Tần Dịch tiểu tử độ kiếp. Linh Hư cười nói,
là, lão tổ yên tâm, đệ tử nhất định cẩn thận kiểm chắc trận pháp trận khí, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất.
Liêu Viêm Minh đáp. Linh Hư nhíu nhíu mày, nhìn xem hắn trầm mặc không nói. Liêu Viêm Minh mồ hôi đầm địa.
Lão phế chó, ngươi sẽ không muốn chen ngang a?
Trần Lạc thấy thế, trực tiếp đem hắn suy nghĩ trong lòng nói ra.
Cái này lão cẩu thật không phải thứ gì.
Biết rõ độ kiếp đạo tràng một lần chỉ có thể có một người độ kiếp, biết hắn tới dưới tình huống, còn mang theo hai cái phế chó tới.
Linh Hư lão cẩu mặc dù không nói gì, nhưng Linh Hư lão phế cẩu là có ý gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến.
Ngươi nghe được lão phế chó ba chữ, Linh Hư đỏ ấm.
Tại chấp sự trong đại điện, Trần Lạc vẫn chỉ là ám phúng, không có xé rách cuối cùng một khối tấm màn che.
Nhưng bây giờ, Trần Lạc kéo cuối cùng một khối tấm màn che. Hắn đường đường thiên tiên bị chửi làm lão phế chó.
Linh Hư chỉ là ngấp lại liền ra đầu nổ tung, không thể tiếp nhận.
Ngươi cái gì ngươi?
Ngươi mang theo hai cái phế chó tới, không phải liền là muốn chen ngang sao?
Ngươi dám làm còn không cho phép ta nói.
Ngươi lão phế chó thật không biết xấu hổ ra, tuổi đã cao, lại làm một ít chuyện thất đức, đáng đời ngươi đoạn tử tuyệt tôn, dù cho tiên tiên, cũng không có một cái nào đệ tử, chỉ có thể nhặt người khác không cần phế chó xem như bảo.
Chúng tiên nhân lão tổ thấy âm thầm tắt lưỡi.
Hợp lấy vừa rồi tại chấp sự đại điện, Trần Lạc vẫn là cho Linh Hư lão phế cầu thể diện. Nhìn xem hiện đang chửi đến nhiều bẩn à, đoạn tử tuyệt tôn, lão phế chó nhặt người khác không cần nhỏ phế chó.
Bọn hắn nếu là Linh Hư lão phế cầu, đoán chừng đã không mặt mũi nào sống tạm.
Ha ha.
Thương Lan cười ha ha một tiếng, xuất hiện tại Trần Lạc bên người, hắn phát hiện mình thật sự là càng ngày càng ưa thích cái này không giữ mồm giữ miệng mãng phu.
Đúng, nên làm như vậy.
Ai chen ngang liền phun ai.
Cho dù là thiên tiên chen ngang cũng không được.
Lão phế chó Linh Hư, nhỏ phế chó Lâm Phong cùng Tần Dịch, cảm giác cả người đều muốn đạn nước ra.
Hai cái nhỏ phế chó âm thầm đoán trách lão phế chó, ngươi nói ngươi làm gì không tốt, vì cái gì lại muốn vời gây mãng phu đâu?
Không biết do Trần Lạc chính là không sợ chết lại không có đầu óc mãng phu sao?
Chẳng lẽ vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ ạ?
Linh Hư thật không nghĩ tới muốn trêu chọc Trần Lạc, hắn cũng không phải trời sinh phạm tiện.
Mang Tần Dịch tới, chỉ là thiên tính cho phép mà thôi.
Hắn chính là muốn mang Tần Dịch tới độ kiếp, về phần Trần Lạc, kia mắc mớ gì tới hắn?
Nhưng quả thực không ngờ tới, Trần Lạc sẽ làm chúng cùng hắn bạch mặt.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, Linh Hư lúc này đã giết Trần Lạc ngàn vạn lần.
Đây tuyệt đối là hắn cả đời đều rửa sạch không xong vô cùng nhục nhã, hắn một thế anh danh đều bị tên tiểu xuất sinh này hủy.
Như thế lại thụ, Trần Lạc bất tử, hắn cũng đừng làm cái gì thiên tiên lão tổ.
Lão phế chó, ngốc đứng tại kia làm gì?
Còn không mau mang theo hai ngươi đầu nhỏ phế chó xéo đi, muốn chen ngang ta Trần Lạc, ngươi sợ không phải nằm mơ chưa tỉnh ngủ.
Trần Lạc giống như không thấy được Linh Hư trong mắt sát ý như thế, đứng tại trên đài cao phong khoáng tự do.
Linh Hư chán nổi gân xanh lên, bất kỳ vật gì đã không đủ để hình dung hắn giờ phút này phẫn nộ, nhìn chằm chằm Trần Lạc một cái, mang theo hai cái phế chó rời khỏi Bạch Ngọc quảng trường.
Không hề rời đi, mà là lựa chọn quan sát từ đằng xa.
Tiểu sư thúc, trận pháp kiểm chắc tốt, có thể mở ra. Liễu Viêm Minh mồ hôi lạnh quần quần tới báo cáo tình huống, mồ hôi lạnh thế nào xoa cũng xoa không hết, căn bản xoa không hết. Nhưng là nội tâm của hắn đối Trần Lạc bội phục sát đất, giống như nước sông quần quần liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Trần Lạc khẽ bước cằm, tiện tay vứt cho hắn một cái bảo dược quả tử.
Hứa An Nặc ngữ khí nghiêm túc căn dặn, sư minh vạn sự cẩn thận, độ kiếp nhất định không thể chủ quan.
Trần Lạc, yên tâm, liền ta thực lực này, ta chỉ sợ lôi kiếp tới không đủ mãnh liệt, liền gãi ngơ ngỡ đừng nói nữa.
Hứa An Nặc đổi đội vàng hai tay che miệng hắn, nội tâm vô cùng hối hận, chính mình không nên dặn dò.
Hắc hắc, yên tâm đi.
Trần Lạc méo méo nàng đầu.
Đám người rời đi, trận pháp mở ra, che đậy tất cả thiên cơ.
Chỗ tốt này quá lớn.
Phải biết độ lôi kiếp hung hiểm nhất địa phương, chính là trước sau giai đoạn.
Dù sao lôi kiếp tại đột phá thời điểm liền đến, ngươi vẫn chưa hoàn toàn đột phá, có thể đánh chết chân linh cảnh lôi kiếp liền giáng lâm, dẫn đến rất nhiều người liền đợt thứ nhất lôi kiếp đều không có vượt qua, bị lôi kiếp bổ đến hồi phi yên diệt. Dù cho may mắn vượt qua, vậy cũng sẽ bị lôi kiếp bổ đến bản thân bị trọng thương, kế tục không còn chút sức lực nào. Mà chờ ngươi đột phá chân linh cảnh lôi kiếp lại đến, thực lực có một cái chất vượt qua, ứng đối lôi kiếp có nắm chắc hơn.
Về phần độ kiếp đạo tràng chỗ tốt lớn như vậy, vì cái gì chỉ có bổ thiên giáo có?
Vậy dĩ nhiên là bởi vì độ kiếp đạo tràng cần bố trí tiên trận không phải bình thường, cần phải có một cái che lấp thiên cơ đại trận, còn muốn có một cái có thể chống đỡ được thiên lôi đánh kích đại trận. Vẹn vẹn là hai cái này tiên trận, cần vật liệu liền rất quý giá, những tài liệu kia dùng để luyện chế tiên khí lời nói, đều có thể luyện chế mười mấy món tiên khí. Huống chi độ kiếp đạo tràng còn có khác đại trận, giống nhau phải dùng tới phi phàm vật liệu.
Chương 387, lôi kiếp phân chia, cửu cửu đại thiên kiếp. Chương 387, lôi kiếp phân chia, cửu cửu đại thiên kiếp. Nhất định phải bình an vô sự. A Hứa An Nặc đứng tại trận pháp bên ngoài, vô cùng khẩn trương nhìn xem mông lung đại trận.
Xa xa hai cái phế chó, thấy ghen ghét dữ dội.
Hứa An Nặc như thế nào thiên tiêu quốc sắc, sao có thể thích một cái vô não mã phu,
chuyện không phải là dạng này. Trần Lạc tàn bạo ngon độc, lại là cực kỳ ti tiện âm hiểm tiểu nhân, động một chút lại dùng thân phận đè người. Mấu chốt là Trần Lạc vô não còn thiếu mệnh, Hứa An Nặc mắt mù sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì Trần Lạc dáng dấp đẹp mắt? A, không nghĩ tới Hứa An Nặc cũng là nông cạn nữ nhân. Trần Lạc cũng không phải cái gì người tốt, thích Trần Lạc, luôn có Hứa An Nặc hối hận thời điểm. Bọn hắn chờ lấy nhìn Hứa An Nặc hối hận ngày đó. Trần Lạc không có trước tiên tu luyện, xuất ra hai cái phế chó nhận chữ vật, dùng chỉ chốc lát chung liền giải khai, nhìn thấy bên trong bảo vật, Trần Lạc hớn hở ra mặt. Không hổ là nhân vật chính, đều là đồ tốt ta. Linh dược hơn 300 vạn gốc, Lâm Phong chiếm cứ 9 thành 9, dù sao gia hỏa này là vườn linh dược chiến thần tới, đi tới chỗ nào đều gặp được vườn linh dược. Đạt được linh dược toàn bộ nuôi nấng cho Thiên Thanh Bảo Liên, chỉ có điều Thiên Thanh Bảo Liên bị hắn chặt đứt, linh dược liền giữ lại. Hơn ngàn năm phần bảo dược có hơn 700 mai. Cực phẩm linh mạch 3 đầu, thượng trung hạ linh mạch 632 đầu. Còn có yêu thú, cơ bản đều là thiên thai cảnh trở lên yêu thú, khoảng chừng 376 chỉ. Chân linh cảnh yêu thú 8 đầu. Khoáng thạch hơn 5 vạn khối. Trong đó có 30 khối là luyện chế đạo khí phụ trợ vật liệu, 5 khối luyện chế đạo khí tài liệu chính. Như thế lớn một nhuận bức nguyên, nếu như cho phổ thông tu sĩ, đều đầy đủ tu luyện tới tạo vật cảnh. Trần Lạc đem tất cả yêu thú ném phóng xuất, rộng lớn bạch ngọc quảng trường, xuất hiện từng đầu lớn như núi cao yêu thú, tản mát ra kinh khủng hung uy. Yêu thú dù chết, nhưng dư uy vẫn còn. Tất cả khoáng thạch đưa lên tới nơi xa, chồng chất như núi. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Trần Lạc điều chỉnh tốt tâm tính, vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trường chân kinh, tại Thiên Thanh Bảo Liên gia chỉ hạ thoáng chốc hình thành 12 cái kinh khủng vòng xoáy, ẩn chứa kinh khủng thôn phệ chi lực. Bạch ngọc quảng trường như xương thái như thế tiên linh khí, điên cuồng quét sạch, tràn vào vòng xoáy bên trong. Huyết dịch như dòng sông hội tụ, chảy vào vòng xoáy. Yêu thú thi thể cùng khoáng thạch dường như bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, tinh hoa nhanh chóng trôi qua, nhất sau tiến nhập công pháp vòng xoáy bên trong, nghiền nát thành vật chất năng lượng. Thiên Thanh Bảo Liên thôn phệ vô số tinh hoa, liên tục không ngừng trả lại ra tiên tiên đạo vận, đồng thời tự thân cũng đang trưởng thành. Tại tiên tiên đạo vận cọ rửa hạ, Trần Lạc đắm chìm trong chân linh cảnh huyền diệu bên trong, có thể xương chỉ nửa bước vào chân linh cảnh. Thân hồn chậm rãi ngưng tụ. Tại tiên tiên đạo vận cọ rửa tẩy luyện hạ, thân hồn ngày càng cường đại. Một tháng sau, tất cả tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, đa số đều là bị Thiên Thanh Bảo Liên hấp thu. Thiên Thanh Bảo Liên tấn thăng đến cực phẩm đạo khí, dâng trào ra ẩn chứa nồng đậm sinh cơ tiên tiên đạo vận, có thể bổ dưỡng nhục thân, cường hóa thân hồn. Trần Lạc đạo pháp viên mãn, thân hồn viên mãn, bước vào một cái toàn cảnh giới mới. Nhưng chân linh lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Trần Lạc cũng không nổi, đem cảnh giới vững chắc sau, kiểm tra một phen tự thân tu vi. Cảnh giới, ngụy chân linh cảnh. Thể chất, Hỗn Nguyên kiếm thai đạo thể. Bản mệnh bảo thuật, Hỗn Nguyên thần văn, Hỗn Nguyên kiếm cốt, Tử Dương thần văn, Hạo Thiên kiếm cốt, Phần Thiên kiếm cốt. Thiên phú, Vũ Dung tinh thần, kim, mệnh cách, Đàm Hoa nhất hiện, kim, mệnh số, Thiên chi tiêu tử, kim, nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt đại phản phái. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Trần Lạc ánh mắt dừng lại tại ngụy chữ bên trên. Hắn hiện tại là chân linh cảnh, nhưng thần hồn không có trải qua lôi kiếp tẩy lễ, cũng không có ngưng luyện ra chân linh, cho nên không tính chân chính chân linh cảnh. Trần Lạc điều khiển trận pháp, triệt tiêu thiên cơ che lấp lại trận. Thiên đạo có cảm giác, hạ xuống lôi kiếp. Cùng lúc đó, thiên đạo còn hạ xuống tuế nguyệt chi lực, độ kiếp đạo tràng bên trong có nhàn nhạt tuế nguyệt chi lực chảy xuôi, ăn mòn nhục thân cùng thần hồn. Ầm ầm. Độ kiếp đạo tràng trên không, kiếp vân hội tụ, khổng lồ nặng nề như biển mây, to lớn lôi đình lấp loé. Thủ ở bên ngoài Hứa An Nặc biến sắc. Đây là cựu cựu đại thiên kiếp. Độ kiếp tổng cộng chia làm bình thường lôi kiếp, tiểu thiên kiếp, đại thiên kiếp, cửu thiên huyền kiếp, hỗn độn lôi kiếp, diệt thế lôi kiếp. Mỗi cái lôi kiếp lại phân biệt có một cựu lôi cướp, đôi chín lôi kiếp, 9981 lôi kiếp. Nói cách khác, Trần Lạc muốn vượt qua 81 lần đại thiên kiếp. Nếu như là một chín đại kiếp lời nói, lấy Trần Lạc tuyệt thế thiên tư, tăng thêm độ kiếp đạo tràng trận pháp phụ trợ, kia còn có thể vượt qua. Nhưng 81 lần đại thiên kiếp, yên tâm, ngươi càng thêm tiền, vượt qua 9981 lần cựu thiên huyền kiếp, mãng phu không kém ngươi, hắn chịu nhất định có thể vượt qua. Lưu Nguyệt Tiên cô xuất hiện tại bên người nàng, một bộ rộng lớn xanh nhạt đạo bào, một bộ đạo cô trang phục, tóc đen tùy ý đâm một thanh kiếm châm. Ta có tiên khí, còn có chư vị tiền bối tương trợ, cùng nói đến đây, Hứa An Nặc khẽ lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Lĩnh Ngộ nói căn bản, thấy mầm biết ơi, nàng gần như là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần tâm cảnh không tổn hại, nhục thân liền có thể vô hạn gây dựng lại. Thiên lôi mạnh hơn, tuế nguyệt chi lực khủng bố đến đâu, kia cũng bất quá là nàng rèn luyện thân thể cùng thần hồn tư lương mà thôi. Ngươi làm sao biết mãng phu không có thủ đoạn của ngươi? Lưu Nguyệt trả lời một câu, ánh mắt nhìn đại trận. Vâng. Thiên lôi rơi xuống, chín đạo bạc nước thô tử sắc thiên lôi, giống như trụ trời đồng dạng, đánh vào trận pháp màn sáng bên trên, muốn xuyên qua đại địa. Bạch ngọc quảng trường từng khối bạch ngọc gạch trận văn sáng lên, trận văn lấp lóe, tại bạch ngọc gạch đi khắp, hấp thu thiên kiếp lôi đỉnh chi lực. Rộng rãi rộng lớn bạch ngọc quảng trường, thoáng chốc hóa thành một mảnh lôi hải. Trần Lạc vận chuyển công pháp, lôi đỉnh hóa thành 12 đạo dòng sông, dung nhập Trần Lạc thể nội. Có thể đánh chết chân linh cảnh thiên lôi, trải qua trận pháp tầng tầng tách rời, lôi đỉnh mặc dù vẫn là cái kia lôi đỉnh, nhưng uy năng đã giảm mất mấy chục lần. Vâng. Lôi đỉnh nhập thể, Trần Lạc sợ run cả người, lôi đỉnh phảng phất có linh tính như thế, ở trong cơ thể hắn tứ ngược, chảy xuôi qua mỗi một tấc máu thịt, xương cốt, thậm chí thần hồn. Trong đó sảng khoái, người đã trải qua đều biết. Rầm rầm rầm. lôi kiếp lại lần nữa đánh xuống chín đạo thiên lôi, một lần càng so một lần mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Như trễ đem lôi đỉnh hấp thu xong, làm cái quảng trường đều sẽ bị lôi đỉnh bao phủ. Độ kiếp đạo tràng trận pháp chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, yếu bất lôi đỉnh uy năng xung kích, cũng không hề hoàn toàn ngăn cản lôi đỉnh uy lực. Dù sao bổ thiên giáo bồi dưỡng là cường giả, nếu như ngay cả suy yếu qua lôi kiếp đều ngăn cản không nổi, kia cũng không cần phải cưỡng ép cứu vãn. Đương nhiên, đây là bổ thiên giáo yêu cầu, cần hấp thu xong suy yếu lôi đỉnh. Không có độ kiếp đạo tràng dưới tình huống, đám người độ kiếp đều sẽ không lựa chọn hấp thu lôi kiếp, mà là đem đánh tan. Dám trực tiếp hấp thu lôi kiếp người, vậy cũng là thiên kiêu yêu nghiệt. Trần Lạc toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trương Trần Kinh thôn vệ lôi đỉnh, nhanh chóng rèn luyện thân thể cùng thần hồn, tẩy luyện tạp chất, tại suy bại bên trong cực điểm thăng hoa. Tần Dịch sắc mặt biến đổi, lão tổ, hắn tu luyện chính là Hỗn Nguyên Tiên Kinh sao? Linh Hư khẽ gật đầu, không tệ, nhìn đạo vận, đã lĩnh ngộ ra Hỗn Nguyên chân nghĩa, hắn khẳng định có Hỗn Nguyên dị tượng. Mọi người đều biết, Hỗn Nguyên dị tượng có rất nhiều loại, nhưng bất luận loại kia, đều là thế gian cấp cao nhất dị tượng. Đáng chết Tần Dịch song quyền nắm chặt, nội tâm cực độ không cam tâm. Hắn cũng tiến vào Phù Yên Bí cảnh tiên phủ, nhưng trừ một chút linh dược bảo dược, liền một môn truyền thừa đều không có đạt được. Trần Lạc vận khí cũng quá tốt rồi. Đây chính là Hỗn Nguyên Tiên Kinh, thế gian công nhận cấp cao nhất pháp thể song tu công pháp, có thể đồng thời rèn luyện thân thể, cường hóa thần hồn, tăng lên cảnh giới, tăng lên căn cốt tứ chất, truy tìm căn nguyên. Hỗn Nguyên Tiên Kinh lịch thiên không phải bình thường tiên kinh có thể sánh được. Tần Dịch cũng tu luyện tiên kinh, nhưng hắn tu luyện chính là hạ phẩm tiên kinh, mặc dù rất huyền diệu, nhưng chỉ có thể tăng cao tu vi. Hắn muốn rèn luyện thân thể, lớn mạnh thần hồn, liền cần tu luyện chuyên môn công pháp, hao thời hao lực không nói, còn cần các loại thiên tài địa bảo phụ trợ. Trần Lạc ngược lại tốt, trực tiếp một bước đúng chỗ. Lâm Phong cũng ghen ghét tới không được. Một cái đoạn mệnh mã phu, nắm giữ tuyệt thế thể chất, cùng vô số cơ duyên tạo hóa. Dựa vào cái gì tất cả chuyện tốt đều bị một cái thổ dân đạt được a? Lao tặc thiên sao mà bất công? Chương 388, độ kiếp thành chân linh cảnh chương 388, độ kiếp thành chân linh cảnh bổ thiên giáo vì sao có như thế nghịch thiên độ kiếp trận pháp a? Tại sao phải cho một cái mãng phu sử dụng hai cái phế chó nhìn xem trận pháp, đem lôi kiếp chia ra thành nhất vạn, trực tiếp đem uy năng suy yếu gấp mấy chục lần. Lập tức thấy nổi trận lôi đỉnh, bởi vì bọn hắn biết, lôi kiếp càng mạnh, chỉ có hai loại khả năng, một có thiên tư yêu nghiệt, hai là sát nghiệt ngập trời. Trần Lạc hiển nhiên là cái trước. Cửu Cửu đại thiên kiếp lúc đầu có thể muốn Trần Lạc mệnh, nhưng mà bởi vì trận pháp phụ trợ, suy yếu gấp mấy chục lần uy năng, Trần Lạc rất có thể sẽ vượt qua. Một khi vượt qua lôi kiếp, lấy Trần Lạc tuyệt thế thiên tư, tăng thêm nắm giữ tài nguyên, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó còn không phải đem hai bọn họ treo lên đánh. Lâm Phong nhất là không thể nào tiếp thu được. Hắn nhưng là xuyên việt người, tại thần hy trợ giúp hạ, tu luyện mấy trăm năm mới tu luyện tới chân linh cảnh. Trần Lạc một cái thổ dân, tu luyện mấy chục năm liền siêu việt hắn, cái này khiến Lâm Phong nội tâm rất là phát điên và mẹo, hận trời bất công. Nếu như hắn cơ duyên không có bị Trần Lạc cướp đi, nếu như thần hy không hề từ bỏ hắn, đem 360 tinh đấu nuôi thần trận cho hắn, vậy hắn khẳng định đã đột phá tới động hư cảnh, không đến mức bị Trần Lạc đuổi kịp. Lâm Phong cơ hồ có thể đoán trước, chờ Trần Lạc độ kiếp đi ra, chắc chắn sẽ không buông tha hắn, nhất định phải độ kiếp thất bại hai cái phế chó đồng thời thầm nghĩ, thất bại là không thể nào thất bại. Trần Lạc giờ phút này đừng đề cập có nhiều sảng khoái, tại vô số lôi đình rèn luyện hạ, nhục thân cùng thần hồn tại cực tốc thăng hoa, so luyện hóa dược vương càng nhanh. Dù sao thiên lôi ẩn chứa cực hạn thuần túy sinh cơ, cùng lôi đình rèn luyện chi lực, đây không phải dược vương có thể sánh được. Vô hình, thiên địa bên ngoài vang lên tiếng oanh minh, chín đầu chân long lôi kéo một chiếc hoa lệ tiên cung liên xa, ầm ầm mà đến, thanh thế to lớn, hào quang vạn đạo, tiên âm lượn lờ, như là thiên đế giáng lâm. Cơ gia. Hai cái phế chó quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt rõ ràng toát ra vẻ kiêng dè, còn có hâm mộ. Đây là tiên khí cấp bậc liên xa, còn có chín đầu chân long, mặc dù không phải thuần huyết chân long, nhưng đó cũng là long, tất cả đều là động hư cảnh. Tại một đám tùy tùng cùng thị nữ chen chúc hạ, Cơ Huyền theo liên xa tiên cung bên trong đi ra. Một bộ áo trắng phần phật, vẻ mặt đạm mạc, hai tay giao lập thân sau, tại hư không trung dạo bước, giống như theo trong tranh đi ra trích tiên nhân. Hắn lườm hai cái phế chó một cái, liền không còn quan tâm, đi thẳng tới Hứa An Nặc bên người, khóe miệng ngậm lấy một vẻ giống như cười mà không phải cười ý vị. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, Hứa An Nặc trở tay một kiếm chém tới. Oanh! Cơ Huyền đội vàng phía dưới ra thần thông ứng đối, đồng thời trên thân đạo bảo sáng lên hừng hực quang mang. Dù là như thế, hắn như cũng bị Hứa An Nặc một kiếm này thương tổn tới thần hồn. Trung phẩm đạo khí quần áo xuất hiện một đường vết rách. Người Cơ Huyền giận dữ, hắn không xa vượt tiên giới mà đến, chuẩn bị sung túc, lòng tin 10 phần tới, dự định chiến lược Hứa An Nặc, chặt đứt Lâm Phong cơ duyên. Đương nhiên mục đích chủ yếu vẫn là giết Trần Lạc, cướp đi Thiên Thanh Bảo Liên, Tử Quang Kiếm, Hỗn Nguyên Tiên Kinh, Hồn Tiên Tiên Kinh, Hỗn Nguyên Bảo Lục Hóa Khí Kiếm. Ai ngờ còn chưa mở miệng liền bị Hứa An Nặc một kiếm đánh bay. Chuyện này với hắn đả kích không thể bảo là không lớn. Không muốn chết liền cút xa một chút. Hứa An Nặc lạnh lùng nói một câu, thu hồi Đại La kiếm, tiếp tục xem Trần Lạc độ kiếp. Tại Trần Lạc độ kiếp thời khắc trọng yếu, nàng đang cần trường, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Cơ Huyền tính là thứ gì? Còn dám tới quấy rầy nàng, nàng không ngại ra tay phế đi Cơ Huyền. Ha ha, hai cái phế cho sướng rồi, trong mắt tràn đầy khoái ý cùng khinh thường. Ngươi là tiên cổ thế gia thần tử thì thế nào? Còn không phải như vậy tại Hứa An Nặc trong tay bị sập cửa vào mắt. Cơ Huyền sắc mặt khó coi, nhìn một chút Hứa An Nặc, biết nàng đang lo lắng mãng phu Trần Lạc, lúc này quấy rầy Hứa An Nặc, không khác cùng Hứa An Nặc khai chiến. Cơ Huyền đành phải kiềm chế lại tâm tư, ánh mắt nhìn quanh một vòng, đi vào Linh Hư trước mặt không người cúi đầu, không kiêu ngạo không tự tin nói, vãn bối Cơ Huyền, bái kiến Linh Hư tiền bối. Ân. Linh Hư khẽ bước cằm, đuốt râu mà cười, nhìn xem Cơ Huyền ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Tâm tính không tệ, không kiêu ngạo không tự ti, thiên phú cũng có thể xưng vô song, đáng tiếc không phải bổ thiên giáo môn đồ. Cách đó không xa chúng tiên lão tổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua. Linh Hư coi là thật lấy chết có đạo. Rầm rầm rầm. Cửu Cửu đại thiên kiếp hạ xuống lôi đình một lần so một lần nhanh. Nếu không có trận pháp phụ trợ, đạo khí đều sẽ bị đánh nát. Bạch Ngọc quảng trường thoáng chốc hóa thành lôi hải, vô số lôi đình ở trong đó tứ ngược, hình thành 12 đạo lôi hà lưu, tràn vào công pháp vòng xoáy bên trong. Hô. Hứa An nặc ám thở phào, mặt mày cong cong, sư minh thật lợi hại, lục thân có thể so với cực phẩm bảo khí, có đại thiên kiếp tẩy lễ, lục thân cùng thần hồn chỉ có thể càng thêm hoàn mỹ. Ân. Lưu Nguyệt Dạ, thần sắc bình tĩnh đạm mạc, đôi mắt không nháy một cái nhìn xem. Sau một ngày, đợt thứ nhất lôi kiếp đi qua, rất nhanh lại nên đón đợt thứ hai. Trần Lạc quanh thân hiện hiện tuế nguyệt chi lực, muốn ngưng tụ chân linh, nhưng chân linh từ đầu đến cuối không có ở tuế nguyệt trường hà bên trong xuất hiện, cái này khiến hắn có chút lo lắng. Kinh khủng cựu cựu đại thiên kiếp, tới một đợt lại một đợt, vượt qua 19 đại thiên kiếp, nên đón 2 cựu thiên cước, uy năng so 19 cường đại rất nhiều. Cựu cựu đại thiên kiếp cơ hồ một lần so một lần kinh khủng. Một tháng sau, Trần Lạc dẫn tới 4 cựu thiên cước, nhục thân đã rèn luyện tới cực phẩm bảo khí đỉnh phong, thần hồn cũng rèn luyện đến cực hạn, nhưng chân linh vẫn là không có xuất hiện. Sư minh không nên gấp gáp, có ít người là vượt qua thiên kiếp cùng tuế nguyệt khô mục tẩy lễ về sau mới có thể xuất hiện chân linh, nhưng mặc kệ sớm xuất hiện vẫn là muộn xuất hiện, đều tất nhiên sẽ xuất hiện. Hơn nữa muộn xuất hiện tốt hơn, nhục thân cùng thần hồn trải qua tẩy lễ, ngưng tụ ra tiên thiên chân linh càng thuần túy không tì vết. Hứa An Nặc thấy thế, ôn nhu chân an nói. Trần Lạc tự nhiên biết, tại độ kiếp trước đó Hứa An Nặc liền đã nói với hắn, nhưng có loại tâm cảnh gọi là rơi túi là an. Chậm chạp không thấy chân linh xuất hiện, Trần Lạc thời điểm tiếp nhận tuế nguyệt khô mục chi lực ăn mòn nhục thân cùng thần hồn, vạn nhất gánh không được liền nghỉ cơm. Bất quá loại sự tình này gấp là không đội bằng được. Trần Lạc rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, không suy nghĩ thêm nữa, toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh thôn vệ lôi đỉnh. Thiên lôi từng cơn sóng liên tiếp hạ xuống, rộng rãi quảng trường đều sắp bị lôi đỉnh che mất. Trần Lạc từ đầu đến cuối bất động như núi, lục thân như là không có thể dùng chuyển sơn nhạc, tùy ý lôi đỉnh tứ ngược, tuế nguyệt chi lực cọ rửa, ta tự sừng sững bất động. 9981 thiên hậu, 81 sóng đại thiên kiếp toàn bộ hạ xuống. Mọi người đã không nhìn thấy Trần Lạc thân ảnh, làm cái quảng trường đều quán chú đầy lôi đỉnh. Trần Lạc hấp thu không hết, nhục thân cũng đã đạt đến cực phẩm bảo khí cực hạn, lại hấp thu cũng sẽ không có biến hóa. Đây là gặp phải nhục thân gông xiềng cầm giữ. Tới cực phẩm bảo khí cấp bậc, cơ hồ là tất cả thể chất cực hạn, chỉ có thể thông qua tuế nguyệt lắng động chậm chạp cường hóa, hoặc là thông qua thiên tài địa bảo cường hóa, lại không cách nào theo trên căn bản tiến hóa thăng hoa. Mong muốn thăng cấp đến đạo khí cấp bậc, kia liền cần đánh vỡ nhục thân giam cầm. Nhưng cái này quá khó khăn, bởi vì đạo khí cấp bậc nhục thân ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Nghe nói chỉ có tiên người mới có thể đem nhục thân tăng lên tới đạo khí cấp bậc. Cho nên mỗi một vị tiên nhân, một giọt máu liền có thể so với một gốc thần dược tiên dược. Ông hấp thu xong lôi đỉnh trong nháy mắt, bầu trời biến sắc, một đầu tuế nguyệt trường hạ, trùng trùng điệp điệp cọ rửa mà qua, trực tiếp xuyên qua trận pháp. Vô hình tuế nguyệt chi lực xuyên qua Trần Lạc. Trần Lạc cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu, rất sắp biến thành tiểu tụy tuổi xế chiều. Tại mục nát nhục thân cùng linh hồn, một vệ chân linh sơ hiện. Cùng lúc đó, nhục thân cùng thần hồn cây khô gặp mùa xuân, chợt hiện cực hạn tân sinh. Trần Lạc dung nhan khôi phục, trong nháy mắt tuổi trẻ, bộc phát ra mạnh mẽ sinh cơ. Thành hắn thành công vượt qua cựu cựu đại thiên kiếp, hai cái phế chó ghen tị đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Vẫn là quy nhất cảnh thời điểm, Trần Lạc thiếu chút nữa giết chết bọn hắn. Đột phá chân linh cảnh sau, vậy còn không đến dễ như trở bàn tay giết chết bọn hắn. Nhìn xem Trần Lạc càng thêm khí tức kinh khủng, hai cái phế chó hãi hùng kiếp đĩa. Chương 389, bộ thiên giáo nửa ẩn thế nguyên nhân. Chương 389, bộ thiên giáo nửa ẩn thế nguyên nhân. Trần Lạc nhắm mắt cảm ngộ chân linh thần hồn dung hợp quá trình, thiên thanh bảo liên phun ra tiên thiên đạo vận, trợ Trần Lạc nhập đạo, vững chắc cảnh giới. Hồi lâu, Trần Lạc theo nhập đạo bên trong tỉnh lại, nội thị thức hải, đây là đột phá tới chân linh cảnh mới có thể nội không gian, cũng gọi hồn cung, sống nhờ thần hồn chỗ. Chỉ thấy hồn cung bên trong tràn ngập hồn nguyên chi khí, như là một dòng sông dài, diễn hóa ra 3000 pháp tắc dị tượng. Hồn cung bên trong khí cơ phiêu miểu cao xa, dâng lên tiên thiên linh quang bên trong rất nhiều huyền diệu đạo vận mờ mịt, hóa sinh các loại dị tượng. Nhất thời như thiên hỏa đốt thế, nhất thời như thiên hà cuộn cuộn, thiên lôi trận trận, hồn tinh sáng chói, cuối cùng khảm ly giao hòa, âm dương thái cực dị tượng, sinh tử luân hồi tiêu tan, thời không vô lượng. Hỗn Nguyên Đại Đạo tựa như là 3000 pháp tắc, các loại diệu pháp chi đầu nguồn, lại như tất cả pháp tắc linh quang kết cục, diễn sinh tại Hỗn Nguyên Trường Hà, cũng sẽ dung nhập Hỗn Nguyên Trường Hà. Hỗn Nguyên Đại Đạo vô thủy vô chung, lại bao hàm toàn diện. Trần Lạc thần hồn đã tẩy luyện thành Hỗn Nguyên chân linh, xen lẫn tại Hỗn Nguyên Đại Đạo Trường Hà bên trong, muôn hình vạn trạng. Các loại diệu pháp xông lên đầu, Trần Lạc cảm giác mình tựa như thần linh như thế tồn tại. Ta đạo thành Trần Lạc vui mừng như điên, tu thành Hỗn Nguyên chân linh, mang ý nghĩa đã xem Hỗn Nguyên Đại Đạo tu luyện nhập môn, về sau chỉ cần thầm canh không ngừng, lĩnh hội Hỗn Nguyên Đại Đạo áo nghĩa liền có thể thành chân tiên chân thần. Đem Thiên Thanh Bảo Liên Na Di tới hồn cung bên trong, Hỗn Nguyên Chân Linh bản ngồi lên, dùng Tiên Thiên Đạo vận ôn dưỡng Hỗn Nguyên Chân Linh. Muốn nói thế gian ôn dưỡng chân linh tốt nhất bảo vật là cái gì, vậy khẳng định là Thiên Thanh Bảo Liên, không có cái thứ hai. Mỗi lần tản ra Tiên Thiên Đạo vận, đều tương đương với một trận đại tạo hóa. Phế chó Lâm Phong sở dĩ có thể ở động hư cảnh một bên chiến đấu một bên đột phá cảnh giới, toàn bởi vì Thiên Thanh Bảo Liên phun ra Tiên Thiên Đạo vận. Lâm Phong căn bản không cần khổ tu, tại Thiên Thanh Bảo Liên cùng đại khí vận trợ giúp hạ, chỉ cần một đường giết giết giết, đột phá cảnh giới tựa như cưỡi tên lửa như thế. Cảnh giới chân linh cảnh sơ kỳ. Thể chất, Hỗn Nguyên Kiếm Thai đạo thể. Bản mệnh bảo thuật, Hỗn Nguyên Thần Văn, Hỗn Nguyên Kiếm Cốt, Tử Dương Thần Văn, Hạo Thiên Kiếm Cốt, Phần Thiên Kiếm Cốt. Thiên phú, Vũ Dung Tinh Thần, Kim, mệnh cách, Đàm Hoa Nhất Hiện, Bạch, mệnh số, Thiên Chi Kiêu Tử, Kim, nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt đại phản phái. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Ngụy chữ trừ đi Trần Lạc Yên lặng thể ngộ toàn cảnh giới mới, so trước đó có bản chất khác nhau, thực lực xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mi tâm Hỗn Nguyên Thần Văn lấp lóe, có thể điều động càng nhiều hỗn nguyên lực lượng. Thể nội kiếm cốt trải qua 81 ngày đại thiên kiếp rèn luyện, càng thêm huyền ảo, cao thâm mặt chắc. Càng mấu chốt là có Hỗn Nguyên Chân Linh, bình thường thủ đoạn cơ hồ rất khó ma diện, dù cho gặp phải Trảm Thần Hồn thần thông, cũng là Trảm Thần Hồn, mà không cách nào chém chết chân linh. Chân linh bất diệt, liền có thể đoạt xá trọng sinh, hoặc là dùng thiên tài địa bảo tái tạo nhục thân. Cũng có thể tu luyện công pháp nghịch thiên, hấp thu thiên địa vạn vật gây dựng lại nhục thân. Hỗn Nguyên Kim Trương Chân Kinh chính là như vậy công pháp nghịch thiên. Hắn hiện tại hẳn là chân chính đại năng a. Trần Lạc mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn một chút bạch ngọc ngoài sân rộng hứa nặng, còn có hai cái phế chó. Tiếp kiếm tiên phủ nhanh mở ra, cũng không biết là cố định thời gian mở ra, còn là bởi vì Lâm Phong mới mở ra. Trần Lạc lúc trước đi qua kiếp kiếm tiên phủ phụ cận hải vực, mong muốn sớm chặt đứt vạn kiếp bất diệt kiếm điện. Làm sao bất luận hắn làm thế nào, kiếp kiếm tiên phủ đều không có tung tích, không biết ẩn nấp tại cái nào không gian tường kép bên trong. Trần Lạc cảm thấy hơn phân nửa là bởi vì Lâm Phong mới mở ra. Dù sao nhân vật chính đạt được tiên địa trợ lực, bất luận đi đến nơi nào đều có cơ duyên tạo hóa. Những cái kia bạn năm không mở ra bí cảnh, thượng cổ bí cảnh, thái cổ bí cảnh nhao nhao xuất thế. Ta đi trước ngóng nó, nếu như tới cố định thời gian còn không có mở ra, liền đem Lâm Phong kêu lên vạn tiên hải vực, tiến vào kiếp kiếm tiên phủ liền nghĩ biện pháp làm thịt hắn. Trần Lạc nghĩ đến, đứng dậy rời đi độ kiếp đạo tràng. Trần Lạc thu liễm tất cả khí tức, nhưng là bởi vì tu thành Hỗn Nguyên chân linh duyên cớ, lúc hành động, thiên địa đại thế đi theo, nhất cử nhất động, dường như có thể điều động thiên địa chi lực, giống như trong trời đất, tôn quý siêu nhiên, như là thần nhân. Cái này mãng phu ghê gớm a. Cũng không phải, ta tổng có cảm giác hắn không thể so với Tiểu An nặng yếu. Làm sao có thể? Khẳng định là ảo giác của ngươi. Hy vọng như thế đi, nhưng mãng phu Hỗn Nguyên đạo thể thực sự cường đại tuyệt luân, thế gian thiên kiêu thiên thiên bạn, đoán chừng có thể cùng mãng phu địch nổi, một cái tay tính ra không quá được. Một đám lao tổ trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn xem Trần Lạc, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt một hồi biến ảo. Sư Minh ha ha, ta cứ nói đi, bằng vào ta tuyệt thế chi tư, lôi kiếp lại mãnh liệt, cũng không cách nào làm tổn thương ta mảy may. Trần Lạc méo méo nàng đầu. Hắn mặc dù một mực tại luyện hóa thiên lôi, nhưng ngẫu nhiên cũng nhìn một chút ngoại giới, tiểu nha đầu liên tục lo lắng hơn 3 tháng. Theo hắn quan bê trận pháp sau liền bắt đầu lo lắng. Cái này khiến Trần Lạc cảm thấy không chịu được nổi, Hứa An Nặc không cần lo lắng như vậy hắn. Đừng nói nữa. Hứa An Nặc che miệng hắn. Cửu Thiên Tiên giới có thiên đạo, dạng này rõ ràng cũng không sợ mạo phạm thiên đạo. Thật tốt, không nói, nhưng ngươi về sau không cần lo lắng ta, sư minh của ngươi ta mạnh đáng sợ, ta hiện tại thật là mãng phu sư đệ, ngươi có phải hay không lại cảm thấy mình là đại năng. Thần Hy xuất hiện, linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm lộ ra chế nhạo. Trần Lạc biến sắc, không có sự tỉnh, ta yếu rất nhỏ mọn. Ha ha ha, mãng phu người yếu thế, là sợ bị đánh sao? Lão tổ nói là nơi nào lời nói, ta vốn là rất yếu, mới chân linh cảnh. Trần Lạc nghiêm mặt nói, dường như hắn vừa rồi không cùng Hứa An Nặc nói qua nửa câu như thế. Cái kia sư tỷ liền kể cho ngươi nói một phen à, thuận tiện cáo chi ngươi một chút chú ý hạng mục, theo ta đi. Thần Hy vây tay một cái, đem Trần Lạc cùng Hứa An Nặc cuốn tới bên cạnh mình, một con dê là đuổi, hai cái dê cũng là đuổi. Sư tôn Lâm Phong đeo lên thống khổ mặt nạ. Vì cái gì Thần Hy đối đãi người ngoài tốt như vậy? Hắn mới là Thần Hy kiệt xuất nhất thân truyền đệ tử. Chỉ cần Thần Hy dốc sức bồi dưỡng hắn, hắn định có thể trở thành vô địch thiên kiêu, tiềm lực vô hạn. Thần Hy vì cái gì ngắn như vậy xem lại vô tình từ bỏ hắn? Lâm Phong rất là phát điên, hoán hận, nội tâm càng thêm bức thiết trở thành cường giả, mạnh mẽ đánh Thần Hy mặt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ để cho Thần Hy hối hận từ bỏ hắn là cỡ nào quyết định sai lầm. Lại đi cơ miền giống nhau phát điên. Hắn tại môn phái khác mọi việc đều thuận lợi, tại Bổ Thiên giáo lại ngay cả liền bấp phải chắc trở. Bị bắt vào thiên lao mấy lần, thăm dò ra Bổ Thiên giáo kinh khủng, cơ miền học thông minh, biết không thể ngạnh bính Bổ Thiên giáo, nghĩ đến vô số diệu kế. Nhưng vì cái gì vẫn là liền người đều không gặp được. Cái này khiến hắn còn thế nào chiến lược Hứa An Nặc, còn thế nào cướp đoạt Trần Lạc trên người tất cả. Sư tỷ, giảng đạo cũng không cần đi. Ta cảm thấy ta càng cần hơn thiên tài địa bảo tăng cao tu vi, ta cũng không cần thiên tài địa bảo, sư tỷ có thể ban thưởng một chút vô dụng linh đan rượu dược sao? Tiểu tử ngươi còn thiếu điểm này tài nguyên sao? Ta quá thiếu. Linh đan rượu dược Trần Lạc không thiếu. Trần Lạc cũng không thích chiếm người tiện nghi, nhưng siêu cấp keo kiệt quỷ thần hy ngoại trừ. Không có. Thần Hy quả quyết cự tuyệt nói kia. Để cho ta tại ngươi động phủ tu luyện một cái đi. Thần Hy rất im lặng, không rõ Trần Lạc vì cái gì nóng lòng như vậy tại muốn nàng đồ vật. Bất quá mong muốn nàng đồ vật, không có cửa đâu. Thần Hy trách móc, ngồi xuống. Trần Lạc ngồi xuống. Hứa An Nặc cũng ngồi xuống. Ngươi có biết chúng ta thần giáo là nửa ẩn thế thần giáo? Trần Lạc đã thành chân linh cảnh, cũng coi là một cường giả, thả tại ngoại giới một chút môn phái nhỏ, đều có thể làm lão tổ, tung hoành nhất vạn giảm. Cho dù ở Bổ Thiên giáo, cũng không tính nhỏ yếu, có thể đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng Bổ Thiên giáo cùng các giáo phái không giống, cần thiết phải chú ý một số việc hạng, Trần Lạc không có sư tôn dạy bảo, khả năng có rất nhiều cơ sở chuyện không rõ ràng.
Biết, nghe Tương Y Y nói qua. Trần Lạc gật gật đầu.
Ân, chúng ta thần giáo ra ngoài hành tẩu đệ tử, hoặc là mai danh nhận tích, hoặc là chính là lấy bổ thiên thương hội danh nghĩa, ngươi có biết cái này là vì sao?
Thần Hy hỏi.
Trần Lạc lắc đầu, không biết rõ.
Thần Hy, chủ muốn cùng chúng ta giáo nghĩa có quan hệ, chúng ta bổ thiên giáo một lòng tu đạo, tránh cho thế gian phân tranh.
Nhưng gây to đón gió, chúng ta thần giáo lập giáo vô tận bế nguyện, cổ lão mà cường thịnh, lại nắm giữ vô số tài nguyên, không biết dẫn được bao nhiêu giáo phái đỏ mắt, muốn chia cắt bổ thiên giáo. Chúng ta bổ thiên giáo không sợ bất cứ địch nhân nào, thật là không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Ngoài ra, cũng đang bởi vì chúng ta quá mạnh, nếu như không thêm vào ước thúc, môn đồ sợ sẽ ở bên ngoài làm sàng làm bậy, kết xuống vô số nhân quả huyết cửu. Tóm lại, bổ thiên giáo nửa ẩn thế nguyên nhân có rất nhiều. Sợ tặc nhớ thương, sợ bị người mưu hại, sợ phiền toái tìm tới cửa, sợ cùng người kết xuống nhân quả chờ một chút. Nếu như là cựu địch, kia còn dễ nói, trực tiếp giết chính là, liền sợ là kết xuống ân tình. Từ xưa đến nay ân tình khó trả nhất. Bổ thiên giáo lập giáo lâu như vậy, gió to sóng lớn gì đều trải qua. Không biết do có bao nhiêu người, trong đó liền tiên nhân lão tổ đều bị người mưu hại, thiếu cứu mạng nhân quả, có này môi giới, cuối cùng càng thiếu càng nhiều, bị tính kế thành máu của người khác bao, vì vậy mà vẫn lạc. Ví dụ như vậy rất rất nhiều. Còn có chút đệ tử ỷ là trưởng lao thân truyền, ở bên ngoài gây sóng gió, coi trọng bảo vật gì, coi trọng nhà ai thánh nữ thần nữ, trực tiếp mở miệng yêu cầu, hát qua toàn vùng ra bổ thiên giáo trên đầu. Bổ thiên giáo tuyệt đối không được đệ tử bôi đen. Còn có chút người vô cùng giàu hạn, đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi danh nghĩa cướp giật cướp sự tình, lừa mang đi ngươi làm dẫn đầu đại ca. Cho nên bổ thiên giáo sớm có quy định, tất cả ra ngoài hành tẩu đệ tử, không nỡ đánh lấy bổ thiên giáo danh nghĩa ỷ thế hiếp người. Cũng vì để tránh cho bị người mưu hại, tốt nhất ẩn giấu xuất thân, lấy tán tu thân phận du lịch thiên hạ. Không đến bạn bị bất đắc dĩ, không thể lộ ra thân phận.
Thì ra là thế, về sau ta bên ngoài hành tẩu, cũng lấy tán tu thân phận tự cho mình là.
Trần Lạc nói. Thân Hy, tất cả nhìn tình huống làm việc, nếu như gặp phải nguy hiểm, bổ thiên giáo chính là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn.
Chương 390, ứng long cùng tinh ly hoàng tin tức giả, 1, chương 390, ứng long cùng tinh ly hoàng tin tức giả, 1, ân, xem ra chúng ta thần giáo đệ tử đều là bánh trái thơm ngon à, dẫn vô số yêu ma quỷ quái trông mà thèm. Trần Lạc như có điều suy nghĩ. Bại lộ thân phận tất nhiên tốt, có lẽ có thể được tới rất nhiều chỗ tốt, nhưng là cũng biết bị người hữu tâm tính toán. Ẩn dấu xuất thân có thể tránh khỏi rất nhiều không tất yếu phiền toái, hơn nữa lại không trở ngại tiếp tục sử dụng bổ thiên giáo mang tới tiện lợi. Lao tổ tông lưu lại trí tuệ, vẫn là tuân thủ tương đối tốt, dù sao vậy cũng là kinh nghiệm kết tinh.
Đúng, có rất nhiều tiểu yêu tinh liền thèm thân thể ngươi.
Thần Hy nghe vậy, im lặng nhả ra một câu.
Lại thế nào nghiêm chỉnh lời nói, tới cầu thả hán tử Trần Lạc miệng bên trong, đều biến thô bị lên.
Ngươi khoan hay nói, thật là có không ít tiểu yêu tinh trông mà thèm ta thân thể.
Trần Lạc cười hắc hắc.
Sư Minh đừng nói nữa.
Hứa An Nặc kéo hắn một cái tay áo.
Mặc dù Trần Lạc nói là sự thật, nàng cũng tin tưởng khẳng định có rất nhiều tiểu yêu tinh trông mà thèm Trần Lạc nhan trị cùng tuyệt thế thể chất. Nhưng người trước mắt là giáo chủ, truyền kỳ một người như vậy vật, há có thể như vậy cản rỡ?
Ngồi xuống.
Thần Hy trách móc, suy tư một chút, nói, thần giáo còn có một cái quy định, trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, không thu chúng ta thần giáo phạm vi thế lực bên ngoài, tuổi tác vượt qua 20 đệ tử, còn có bước vào luyện khí cảnh tu sĩ, bất luận thiên tư như xuất sắc gì đều không thu.
A. Kia Vương Lăng nàng tại không có bước vào luyện khí cảnh trước đó, liền tu luyện bổ thiên giáo công pháp, chịu ngươi dẫn đạo. Khi đó nàng đã là bổ thiên giáo môn đồ. A Trần Lạc hiểu rõ gật đầu, lập tức vừa nghi ngờ hỏi, thần thể cũng không thu sao?
Không thu, đây là thần giáo thiết luật giáo quy. Bước vào luyện khí cảnh tu sĩ, có truyền thừa của mình, mấu chốt là đã trưởng thành, đặt ở địa phương nhỏ, cái kia chính là đại năng, thần tiên một người như vậy vượn. Bọn hắn tâm tính cơ bản định hình, rất khó đối thần giáo có lòng cảm mến. Đã đối thần giáo không có lòng cảm mến, thiên tư cho dù tốt thì thế nào?
Bổ thiên giáo khí vận ngập trời, liên miên bất tuyệt, có là dị bẩm thiên phú đệ tử, có là trấn giáo lão tổ, còn có vô số tài nguyên. Không cần tâm không tại thần giáo người.
Kia Linh Hư lão phế cầu sở dĩ người tăng quỷ ghét, ngoại trừ nhúng tay người khác nội bộ sự tình bên ngoài, còn nghe không hiểu tiếng người, mặt ngoài ôn hòa từ thiện, như là cao nhân đắc đạo. Nhưng bên trong là cực kỳ bản thân người, duy ngã độc tôn, trong mắt chỉ có chính mình. Loại này không thích sống chung người, giữ lại chỉ biết phá hư bổ thiên giáo đoàn kết.
Vậy là cái gì tình huống đặc biệt?
Trần Lạc hỏi, nội tâm có chút tiếc nuối, hắn còn muốn giới thiệu Tiêu Sở gia nhập bổ thiên giáo, dù sao gia hỏa này là chính nghĩa nhân vật chính, lại có thể phúc vận miên diên người khác. Tốt như vậy nhân vật chính, trở thành bổ thiên giáo người, nhất định có thể là bổ thiên giáo mang đến đến mãi không hết chỗ tốt. Thần giáo đại năng chuyển thế trọng sinh, hoặc là thần giáo lập qua đại công, là thần giáo mà chiến tử, có thể dẫn tiến hậu nhân gia nhập. Là thần giáo chiến tử đại năng, còn có thật nhiều ban thưởng, tỉ như ban thưởng hạ thiên tài địa bảo cho con cháu đời sau, che chở nó trưởng thành, cho bổ thiên thương hội quý tân lệnh chờ một chút. Thần giáo tuyệt sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào là thần giáo cống những người.
Được, Tiêu Sở là hoàn toàn không đùa.
Thần Hy lại cùng hắn nói một chút đi ra ngoài lịch luyện chú ý hạng mục, như thế nào sử dụng bổ thiên thương hội tài nguyên, cùng truyền hai người xin giúp đỡ bổ thiên thương hội bí thuật.
Đem chuyện giao phó xong, Thần Hy phất tay đem người đuổi ra ngoài.
Ai, sư tỷ không phải cho ta giảng đạo sao?
Ta hiện tại không muốn giảng không được đi.
Thần Hy nhân gian không đáng đạm mạc thanh âm truyền ra.
Còn có thể dạng này ai Trần Lạc vẫn là không muốn đi. Sư tỷ, hỏi ngươi chuyện gì? Tiên vận có phải hay không còn có thể nghịch thiên cải mệnh?
Đến tiên vận, nhưng phải tiên nhân che chở. Ngươi nói có thể hay không nghịch thiên cải mệnh?
Đã hiểu.
Đến tiên lão tổ che chở,
muốn không nghịch thiên cải mệnh cũng khó khăn, khó trách hắn lập tức liền thăng hoa tới kim sắc truyền thuyết. Xem ra sau này được nhiều tìm thiên tiên lão tổ tâm sự, hút hắn mấy ngụm tiên vận. Mã Phu, đi, chúng ta đi ngươi động phủ nói. Thụy Thái cùng Thụy Phượng bay ra, rơi xuống Trần Lạc trên bờ bay. Trần Lạc nghe vậy, đành phải mang theo hai chim trở về kiếm khư Vân Đỉnh. Chẳng qua là khi vừa tiến vào kiếm khư Vân Đỉnh, Trần Lạc sợ ngây người, chuyện gì xảy ra? Ta liền ra ngoài độ kiếp một chuyến, tiên linh khí làm sao lại nồng nặc gấp đôi? Linh hư lão phế cầu cho 12 vạn mét tiên linh mạch có như vậy nghịch thiên hiệu quả sao? Thừa An Nặc nghe vậy, có chút xấu hổ, đôi mắt đẹp né tránh. Sư Minh, ta cũng học ngươi bộ dáng, bắt chẹt linh hư năm đầu tiên linh mạch. Trần Lạc trừng mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem nàng. Trong mắt hắn, Tiểu Nhu Mễ một mực là rất ngoan ngoãn an tĩnh nữ hài tử, cho dù tu luyện kiếm đạo, sát phạt quả đoán, nhưng một mực thủ vững bản tâm. Làm sao lại dọa dẫm bắt chẹt linh hư lão phế cầu nữa nha? Hẳn là linh hư lão phế cầu đã làm gì người người đoán trách sự tình. Thừa An Nặc, hắn quá vô sỉ, thế mà muốn cho vô điều kiện trợ giúp hai cái nhỏ phế chó, ta dưới cơn nóng giận nhường hắn cũng ra tiên linh mạch giúp ta. Trần Lạc nghe vậy, ánh mắt lạnh xuống. Linh hư lão phế cầu quả nhiên cùng Hồng Mông thời không huyễn kính xem xét đến như thế, là không chú ý người ta chết sống người tốt bụng. Đứng tại Lâm Phong Tần Dịch góc độ đến xem, linh hư quả thực không nên quá từ thiện hòa ái, nhưng đứng tại người khác góc độ, lão già này càng đáng chết hơn. Thừa An Nặc muốn tiên linh mạch đều là nhẹ, nếu như hắn tại, khẳng định phải đem hắn ra lột xuống. Bất quá nói đi thì nói lại, Thừa An Nặc lời nói này không đúng. Trần Lạc nghiêm mặt nói, Tiểu Nhu Mễ, chúng ta người đọc sách sự tình sao có thể gọi bắt chẹt đâu? Đó là chúng ta hợp nên có được đền bù. Thừa An Nặc nghe vậy, đẹp mắt mê người đôi mắt hiện hiện hoang mang, phảng phất tại nói, còn có thể dạng này? Đúng, chính là như vậy, chúng ta chưa từng làm ăn cướp bắt chẹt hoạt động. Trần Lạc vỗ vỗ nàng vai, để nàng không nên có gánh nặng trong lòng. Thừa An Nặc có chút có quáp, bởi vì nàng không phải người đọc sách, nàng chính là tên ăn mày xuất thân, tại không có gia nhập Bổ Thiên Giáo trước đó, chữ lớn không biết một cái, vẫn là tại Bổ Thiên Giáo Khải Mông học đường học chữ. Thừa An Nặc ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, có rảnh ta cũng đi đọc sách, làm một cái giống sư minh như thế tài hoa hơn người người. Thử, mãng phu ngươi xấu lắm, người đọc sách đều hư hỏng như vậy sao? Thụy Thái Thụy Phượng mắt trợn trắng, ăn cướp liền ăn cướp, thế nào tại Trần Lạc miệng bên trong nói ra, phản mà trở thành chính nghĩa sự tình. Trần Lạc cười cười, tại nhẫn chữ vật tìm một chút hỏa thuộc tính bảo dược quả tử đốt cho hai chim, hỏi thăm hai chim tới tìm hắn làm gì. Mãng phu ngươi quá ngu ngốc, lần sau nhớ kỹ cùng giáo chủ chia đồng ăn đủ. Thụy Phượng ăn một miếng rơi, thuận tiện mổ một chút hắn móng vuốt, không cho hắn loạn đụng. Đúng vậy à, ngươi biết hai chúng ta tiến vào địa nguyên thế giới cướp bóc nhiều ít thiên tài địa bảo sao? Chỉ là âm linh mạch liền có hơn 3000 đầu. Chương 390, Ứng Long cùng Tinh Ly Hoàng tin tức giả 2, chương 390, Ứng Long cùng Tinh Ly Hoàng tin tức giả 2, nếu như ngươi bằng lòng chia đồng ăn đủ, vậy ngươi liền phát tài, lần sau nhớ kỹ nhất định phải chia đều. Trần Lạc cười không nói, hắn tự nhiên biết Thần Hy rất biết phát tài, đi theo nàng có thể phát đại tài. Bất quá thực lực mình quá thấp, hợp tác với nàng, cái kia chính là chiếm nàng tiện nghi, thiếu nàng nhân tình. Trực tiếp tìm nàng muốn liền không giống như vậy. Kia là hờ bao. Cung Thụy Thái Thụy Phượng hàn huyên một hồi lâu, mới đưa các nàng đưa tiễn. Nhìn các nàng bay đi bóng lưng, Trần Lạc trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thụy Thái Thụy Phượng nếu là hắn liền tốt, còn có Thần Hy trong động phủ khác thần thú, mỗi một cái đều là hiếm thấy thần thú, nhường Trần Lạc trông mà thèm không thôi. Thừa An Nặc đôi mắt lưu chuyển, nói rằng, sư minh mong muốn thần thú, không bằng tuyên bố nhiệm vụ, nhường Bổ Thiên Thương Hội thu thập tin tức. Không cần. Trần Lạc lắc đầu. Thuần huyết thần thú tại thượng cổ thời đại liền tuyệt tích, chỉ có một ít thượng cổ động phủ mới có thuần huyết thần thú chứng. Trên thế gian truyền thừa thần thú, cơ bản đều là huyết mạch mỏng manh thần thú, cho nên thuần huyết thần thú tin tức người bình thường căn bản không nghe được, cho dù có cái này tin tức lưu truyền, căn bản là giả. Tỷ như ban đầu ở Vạn Tiên Hải vực cưỡi Bổ Thiên Thương Hội phi thuyền thời điểm, Trần Lạc liền nghe tới hai cái thần thú tin tức, một cái là Ứng Long, một cái là Tinh Ly Hoàng. Hơn nữa không tại Đại Xích Thiên, Ứng Long tại Thần Tiêu Thiên. Ứng Long mặc dù cũng gọi Long, nhưng so ngũ trảo chân Long càng cổ lão cường đại, cả hai là khác biệt giống loài. Ứng Long có Ứng Long chi dực, cơ hồ đều có không gian phát tác, đại địa phát tác, thủy chi phát tác, lôi đỉnh phát tác. Trừ cái đó ra còn có thật nhiều năng lực đặc thù. Hơn nữa Ứng Long trời sinh liền cường đại, không tồn tại tạm huyết cùng thuần huyết phân chia, Ứng Long chính là thiên địa thần thú, là tường thụy cùng sáng thế biểu tượng, có được nhưng phải đại khí vận. Ứng Long cũng là chiến tranh chi long, chiến lực phi thường của bố, trưởng khống không gian chi lực, có thể vặn vẹo không gian. Đại địa pháp tắc nhường thần đủng có không gì sánh kịp lực phong ngự, vậy rồng có thể so với tiên kim. Còn có lôi đỉnh chi lực, khắc chế tất cả tà ma yêu ma quỷ quái. Tinh Ly Hoàng tại Tinh La Thiên. Tinh Ly Hoàng là phượng hoàng loại biến dị, tương tự phượng hoàng, nắm giữ sao trời bản mệnh pháp tắc, cánh chim tựa như ẩn chứa ước vạn sao trời, lông đuôi triển khai như ngân hà treo ngược, dẫn động tinh thần chi lực chữa trị vạn vật, minh thanh có thể tỉnh hóa tà ma, cũng có thể giúp người nhập đạo. Sao huyệt có thể ổn định một phương tinh không trật tự, là tường thụy cùng bảo hộ biểu tượng. Trừ cái đó ra, phượng hoàng có bản mệnh tiên phú, tinh ly hoàng đều có, lại càng thêm cường đại, dù sao cũng là loại biến dị. Bất luận là cái gì, loại biến dị hoặc là rất cường đại nghịch thiên, hoặc là phế vật đến không đành lòng nhìn thẳng. Ứng Long cùng Tinh Ly Hoàng đều là so thần thú càng cao một cái vị cách thiên địa thần thú, trưởng thành liền có thiên tiên cảnh giới. Một khi xuất thế, cửu thiên các lớn bất hủ đạo thống đều sẽ giết điên. Nhưng mà thiên địa thần thú thế mà theo một chút vạn pháp cảnh trong miệng truyền ra. Phải biết vạn pháp cảnh liền vạn tiên hải vực đều rất khó đi ra ngoài, chớ nói chi là đi khác thiên giới. Vừa nhìn liền biết là tin tức giả. Chính là bằng hưu ở giữa khoác lác mà thôi, ai làm thật người đó là đại ngốc tử. Đúng rồi, kế tiếp ta muốn đi Vạn Tiên Hải vực lịch luyện, ngươi muốn đi sao? Kiếp kiếm tiên phủ bên trong cơ duyên nhiều lắm, Trần Lạc vơ vét không hết, ngược lại có thể kêu lên Hứa An Nặc cùng đi vơ vét. Lấy nàng đại khí vận, tiến vào liền nhất định có thể đạt được đại cơ duyên. Đi. Hứa An Nặc vẻ mặt vui mừng, không chút nghĩ ngợi nói, có thể cùng Trần Lạc cùng đi du lịch, cơ hội là nàng tha thiết ước mơ nguyện vọng. Vậy ngươi đi chuẩn bị một chút a, 3 ngày sau chúng ta liền xuất phát. Căn cứ Lâm Phong tương lai ký ức, Kiếp kiếm tiên phủ tại sau 3 tháng mới mở ra. Nhưng lộ trình quá xa vời, tình nguyện đến sớm cũng không thể chậm tới. Vạn nhất bởi vì là thời gian bỏ lỡ Vạn Kiếp Bất Diệt kiếm điện, kia muốn khóc trắng tại nhà vệ sinh. Trần Lạc cũng muốn đi chuẩn bị một chút. Thì như, mua sắm mấy đầu cao cấp lớn của tộc. Trước đó mua, không phải bị hủy, chính là đã hư hại. Trần Lạc đi thần giáo linh bảo điện, tìm một cái nam đệ tử, hỏi thăm có hay không bảo khí cấp bậc lớn của tộc. Có tiểu sư thúc. Cái này nam đệ tử cũng nhận biết Trần Lạc, vẻ mặt rất là hưng phấn mang theo Trần Lạc đi chọn lựa lớn của tộc. Lớn quần cục cơ hồ là tu sĩ thiết yếu pháp bảo. Dù sao tu sĩ chiến đấu quá kịch liệt, một trận đại chiến xuống tới, trên thân pháp bảo cơ hồ đều có hại hủy, địa phương khác đi hết không quan trọng, nhưng bảo vật gia truyền không thể để cho người thấy được. Trần Lạc một mạch mua 10 đầu. Điểm cống hiến không đủ, liền dùng bảo dược hồi đoái. Mặc vào, Trần Lạc cảm giác cả người đều an toàn không ít. Thời gian còn sớm, Trần Lạc liền đi tàng kinh các xem sách. Tri thức bất luận ở thế giới nào, đều là quý báu nhất. Kiếp trước Trần Lạc liền ăn không học thức thiệt thòi, đời này quyết không thể lại đi đường xưa. Bộ tiên giáo cơ hồ có cựu tiên tiên giới, thậm chí ngoại vực thế giới chỗ có tin tức, chỉ có điều cần địa vị khá cao khả năng xem xét. Trần Lạc bây giờ là phong chủ, không có gì là hắn không thể nhìn. Một bên khác, Hứa An Nặc đi tìm các lao tổ thương lượng chính mình muốn đi ra ngoài lịch luyện sự tình. Dù sao nàng là thần giáo lao tổ dốc sức bồi dưỡng tiên tôn người kế tục, đi nơi nào đều cần báo cáo chuẩn bị một chút, các lao tổ an bài xong, ta cũng muốn đi. Huyền Nữ Phong, Lưu Nguyệt trong đập phủ, Diệp Hương Lăng một tay lôi kéo sư tôn, một tay lôi kéo tổ sư Lưu Nguyệt núng nịu. Nghe được Hứa An Nặc muốn cùng Trần Lạc đi Vạn Tiên Hải vực lịch luyện, Diệp Hương Lăng lúc này biểu thị chính mình cũng muốn đi, đôi mắt không tự giác nhìn về phía Hứa An Nặc. Đã sớm nghe nói qua Hứa An Nặc nghe đồn, nhưng chân chính nhìn thấy bản nhân, vẫn là để nàng kinh diễm và phần. Nguy hiểm. Hứa An Nặc tuyệt thế thiên tư cùng kinh thế mỹ lệ đã thật sâu uy hiếp được nàng, tuyệt đối là nàng đạt được xoáy sư thuốc lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hứa An Nặc nhíu mày, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, Diệp Hương Lăng đối nàng có ý, thật là chính mình không có đắc tội qua Diệp Hương Lăng a. Nàng cũng không nhận ra Diệp Hương Lăng. Đi, ngươi đi đi. Lưu Nguyệt bấm ngón tay tính toán, đại cát. Diệp Hương Lăng có thể đi, nhất định có thể đạt được cơ duyên tạo hóa. Hứa An Nặc đi cũng có thể được đại tạo hóa. Nàng mặc dù suy tính không ra hai người mệnh cách mệnh số, nhưng nàng có thể suy tính tới hai người phúc tinh cao chiếu, là đạt được đại tạo hóa báo hiệu. Về phần Trần Lạc, tử kiếp, bất quá không cần để ý tới. Trần Lạc hư hư thực thực đạt được nghịch thiên cải mệnh cơ duyên, bao nhiêu lần tử kiếp đều bị hắn tránh khỏi, đoán chừng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nghĩ tới đây, Lưu Nguyệt tâm tình rất tốt. Thiên mệnh tại Bổ Thiên giáo, từng cái thiên kiêu ra ngoài lịch luyện đều có thể đạt được cơ duyên tạo hóa. Bộ Thiên giáo chắc chắn cường thịnh hơn, đạo thống minh thế lưu truyền. Chương 391, cơ huyền quá muốn nhân vật chính. Chương 391, cơ huyền quá muốn nhân vật chính. Tiểu An Nặc, ngươi qua đây. Nữ tham nhìn thấy Hứa An Nặc dẫn sói vào nhà, lập tức gấp đến độ không được, cầu cầu túy túy ngáp. Thế nào? Hứa An Nặc hoang mang đi qua. Đồng đốc, Diệp Hương Lăng cái này tiểu yêu tinh vẫn muốn cầu dẫn mắt phù, ngươi thế nào còn đem người mang tới? Nữ tham lôi kéo nàng đi sang một bên, giận trách. Hứa An Nặc đôi mắt đẹp phóng đại, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Diệp Hương Lăng thấy được nàng liền tràn đầy ý, thì ra là thích sư minh. Thật là nàng đã đem người mang về, phải làm sao mới ở đây? Nữ tham con ngươi đảo một vòng, nghĩ kế, Tiểu An Nặc, nàng cảnh giới gì? Quy nhất cảnh trung kỳ. Lợi hại như vậy? Nữ tham sợ ngây người. Diệp Hương Lăng gia nhập thần giáo mới hơn 30 năm a, thế nào tăng lên nhanh như vậy a? Hứa An Nặc, không tính nhanh hơn, nàng có thiên tiên sư tôn, sử dụng đều là đỉnh cấp tài nguyên. Lấy Diệp Hương Lăng tuyệt thế dung nhan, cùng thiên tiên lão tổ giàu có, cái này đã tính chậm. Chủ yếu là vì rèn luyện căn cơ, không phải chỉ sẽ nhanh hơn. Nàng cảnh giới cùng hai người các ngươi không thích hợp, không thể tổ đội, nhường nàng tìm đội ngũ khác a. Nữ tham sau khi hết khiếp sợ, nói như thế, cái này không tốt a. Ta đã bằng lòng lão tổ, muốn dẫn nàng đi Vạn Tiên Hải vực. Lần này nữ tham cũng không có cách nào, nàng còn không có lá gan kia chỉ điểm tiên tiên lão tổ. Các ngươi tại dế cái gì đâu? Âm Dương Sâm, xoáy sư thúc người đâu? Diệp Hương Lăng đi tới, đôi mắt đẹp nhắm lại, tiểu y hiệp như hoa, mỹ lệ tuyệt trần. Nữ tham, ra ngoài mua đồ, ta cũng không biết hắn chạy đi đâu rồi. Diệp Hương Lăng rực rỡ như sao, đôi mắt hiện vẻ thất vọng, lập tức lại không thèm để ý cười một tiếng. Nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không kém mấy ngày nay. Diệp Hương Lăng con ngươi đảo một vòng, cùng Hứa An Nặc hàn huyên, nàng càng muốn biết Hứa An Nặc tin tức. Dù sao biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nàng muốn hiểu đối thủ, khả năng đánh bại đối thủ. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trần Lạc đi vào Bổ Thiên giáo ngoài cửa lớn, cách đó không xa dừng lại lấy một tòa tiên cung dường như liên xa, hải thị thật lâu, chiếu rọi ra tiên cung quỳ mũ, tiên quan vạn đạo, vô cùng hoa lệ. Sư Minh, xoáy sư thúc, hai đạo phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp đi tới, một cái sức sống bắn ra bốn phía, một cái trong mắt tràn đầy sầu lo. Hương Lăng, ngươi cùng qua tới làm cái gì? Đương nhiên là cùng xoáy sư thúc cùng đi lịch luyện rồi, là tổ sư để cho ta đi, nói ta chuyến này nhất định có thể được tới đại cơ duyên. Diệp Hương Lăng ngữ khí vui sướng. Trần Lạc nhìn một chút nàng quy nhất cảnh trung kỳ tu vi, cũng coi là cường giả đại năng, cười nói, tốt, ta cầu chúc ngươi tìm tới cường giả truyền thừa, ẩn nấp tiên đạo, phát đại tài. Kỳ hỉ, ta ta cùng xoáy sư thúc cùng một chỗ phát đại tài. Sư minh, ta đối tầm bảo cũng có một chút thủ đoạn, đối với ẩn nặc trận pháp càng là có độc đáo kiến giải. Hứa An Nặc lĩnh ngộ nói căn bản, có thể nói là diệu diệu dụng vô cùng, không chỉ có thể hiện tại ngộ đạo bên trên cùng về mặt chiến lực, đối với tầm bảo, đó cũng là một tìm một cái chuẩn. Không có bất kỳ cái gì ẩn nấp đại trận có thể trốn qua nàng cảm ứng. Hứa An Nặc còn có thể thông qua vọng khí thuật xác nhận bảo vật phương vị. Nàng chính là một cái siêu cấp tầm bảo hắc, so tiếng tâm lừng lấy tầm bảo thử lợi hại hơn. Cơ Huyền đứng tại Liên Sang ngọc đài, nhìn xem hai cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân cùng Trần Lạc nói chuyện lửa nóng. Ba người dường như tự thành một cái thế giới, người ngoài căn bản không chen lời vào. Vô não mạng phu quả thật vận mệnh tốt, không hổ là đàm hoa nhất hiện truyền kỳ, cũng may mắn ngươi đoản mệnh, để ngươi sống lâu như vậy, cũng là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Cơ Huyền trong mắt một mảnh hờ hững. Trần Lạc phải chết. Trần Lạc trên người tất cả, hắn nhất định phải được. Ngoài ra, chỉ có Trần Lạc chết, hắn mới có thể sử dụng thủ đoạn chiến lược Hứa An Nặc, Chu Băng Tiên, Diệp Lương Lăng. Nghĩ như vậy, Cơ Huyền bước ra một bước tiến cùng, trên mặt mang nho nhã cười nhạt, nhưng trong mắt lại không có nửa phần ý cười, thấy thế nào giả làm sao, cho người ta một loại rất dối trá cảm giác không chân thật. Hết lần này tới lần khác Cơ Huyền bản thân cảm giác tốt đẹp, ba vị, chúng ta lại gặp mặt. Hai nữ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Trần Lạc, có việc. Gặp nhau tức là duyên, ba vị có thể nể mặt tới ta tiên cung một lần. Cơ Huyền sắc mặt không thay đổi, trên mặt vẫn như cũ treo kia giả không thể lại giả giả cười. Ta và ngươi rất quen sao? Ngươi vô não mãng phu lần trước dùng 9 tỷ mua sắm một cái hạ phẩm bảo khí vi mạo, cùng ngươi làm bạn, ta sợ chịu ngươi ngu xuẩn khí tức ảnh hưởng, cũng thay đổi thành vô não mãng phu. Trần Lạc lắc đầu, biểu lộ mang theo ghét bỏ. Phốc phốc. Hứa An Nặc cùng Diệp Hương Lăng nghe vậy, lập tức nhịn không được bật cười, lại đổi đội vàng che miệng nhi. Lời này người khác mà nói không hề có một chút vấn đề, nhưng Trần Lạc mà nói, buồn cười quá. Thử hỏi người nào không biết Trần Lạc mới là vô não mãng phu, thế mà còn ghét bỏ người khác là vô não mãng phu. Cơ Huyền trên mặt giả cười duy trì không được, sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống. Bị Trần Lạc hố thành vô não mãng phu, đây cơ hội là hắn cả đời sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Thế nào? Bị ta nói chúng thẹn quá thành giận. Nếu như là dạng này, vậy thì nhanh lên chân chu lăn ra ta ánh mắt. Trần Lạc hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, ngươi tốt. Cơ Huyền giận quá mà cười. Trở ngại nơi này là Bổ Thiên Giáo đại môn, hắn nhịn. Chờ Trần Lạc rời đi Bổ Thiên Giáo địa vực, bóp chết Trần Lạc so bóp chết một con kiến còn đơn giản. Trần Lạc tế ra phi hành linh khí, mời hai người đi lên. Nhìn thoáng qua vô cùng hoa lệ tiên cung, lại nhìn một chút chính mình cái này đơn sơ đến chỉ có tấm phẳng phi hành linh khí. Trần Lạc nói, có rảnh đi giao dịch hội nhìn xem, ta cũng làm một chiếc cao cấp phi hành pháp bảo. Soái sư thúc cũng ưa thích Cơ Huyền loại kia cần yêu thú lôi kéo tiên cung liễn xa sao? Diệp Vương Lăng cười nói, không cần, đồ chơi kia chính là cái bộ dáng hàng, trông thì ngon mà không dùng được. Tốc độ phi hành liền bảo khí cũng không bằng, bế quan thất không bằng đạo vụ. Trần Lạc lắc đầu. Cơ Huyền tiên cung liên xa, chính là trang bức dụng, có hoa không quả. Cũng là, vật kia không có đại dụng lại kiêu căng, vừa nhìn liền biết là hàng hóa chuyên trở. Cơ Huyền khống chế lấy tiên cung liên xa rêu rao khắp nơi cũng không chê xấu hổ. Diệp Hương Lăng trong mắt hiện hiện vẻ khinh bỉ, cảm giác Cơ Huyền chính là trong đó bên trong trống không mặt hàng, cần ngoại vật đến phụ trợ chính mình. Chân chính cường đại người, theo không cần ngoại vật phụ trợ, theo đuổi là giá trị thực dụng. Ba người tới truyền thống trận, Trần Lạc giao phó thiên nhiên linh tinh. Tới trạm tiếp theo, Diệp Hương Lăng vượt lên trước thanh toán. Hạ Hạ đứng Hứa An Nặc thanh toán. Bởi vì có Cơ Huyền một đoàn người đi theo, cho nên không cần chờ, cơ hồ mỗi một đứng đều đủ số. Rất nhanh liền đi vào Vạn Tiên Hải vực Thiên Tinh đảo. Các ngươi đến Vạn Tiên Hải vực làm gì? Cơ Huyền đi theo một đường, từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt, đến bây giờ hoài nghi. Trần Lạc sớm chặt đứt Diệp Hương Lăng. Bây giờ lại sớm tới Vạn Tiên Hải vực, nói không chính xác chính là chạy theo kiếp kiếm tiên phủ tới. Cái này khiến Cơ Huyền trong lòng mơ hồ bất an. Nếu như Trần Lạc giống như hắn, biết tương lai cơ duyên, kia này Trần Lạc chỉ sợ không phải kia Trần Lạc. Liên quan gì đến ngươi? Trần Lạc mang theo hai người, cũng không quay đầu lại rời đi, bất quá trước lúc rời đi, Trần Lạc sử dụng Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính tra nhìn một chút Cơ Huyền quá khứ tương lai. Cùng Cơ Huyền tiếp xúc càng lâu, Trần Lạc càng cảm thấy hắn giống nhân vật chính. Kia đạm mạc ánh mắt, vẫn đạm phong khinh thần thái, giống như xem ai cũng giống như dung tục người. Nghe được như thế không khách khí, Cơ Huyền trong nháy mắt bỏ đi hoài nghi Trần Lạc bị đoạt xá suy nghĩ. Dù sao Trần Lạc quá vô não mãng, cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Nếu như Trần Lạc bị người đoạt xá người lại biết tương lai, kia liền không khả năng cùng vô não mãng phu như thế. Về phần Trần Lạc vì cái gì không chết, vì cái gì đánh cướp Hôn Nguyên Tiên phủ chi linh, vì cái gì sớm chặt đứt Diệp Hương Lăng. Cơ Huyền cảm thấy hẳn là hiệu ứng hồ điệp, sự xuất hiện của hắn dẫn đến tương lai đã xảy ra lớn biến hóa lớn. Nhìn chăm chú lên ba người bóng lưng, Cơ Huyền ánh mắt băng lãnh, nội tâm khinh thường cười lạnh, Vạn Tiên Hải vực cũng không phải Bộ Thiên giáo, ta sẽ để cho ngươi vô não mãng phu biết như thế nào tiên cổ thế gia. Chương 392, cầm vai ác kịch bản nhân vật chính chương 392, cầm vai ác kịch bản nhân vật chính Trần Lạc vĩnh viễn sẽ không biết tiên cổ thế gia khủng bố đến mức nào. Đắc tội tiên cổ thế gia, cơ hội nhất định vẫn lạc. Thần hồn câu diệt, không có khả năng có ngoại lệ, dù sao cái này là cường giả thế giới. Công tử, cần ta đi theo dõi sao? Có một cái tùy tùng quỳ một chân trên đất, nhìn xem Cơ Huyền ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng thành kính. Không thể. Cơ Huyền trực tiếp bắt bỏ. Trần Lạc mặc dù rời đi Bộ Thiên giáo địa bàn, nhưng là còn không hề rời đi Hứa An Nặc cùng Diệp Hương Lăng bên người. Theo lão tổ truyền âm, Hứa An Nặc cùng Diệp Hương Lăng bên người người hộ đạo là Vưu Tịnh Thiên Tiên. Thật bất và chờ đến Trần Lạc xuất hiện tìm đường chết, tuyệt đối không thể sớm đả thảo kinh xả. Dù sao Cơ Huyền thật không muốn lại hướng về mấy chục lần, hoặc là tại Bộ Thiên giáo ngồi chờ Trần Lạc. kia hắn muốn nói lại thôi. Vạn nhất Trần Lạc tiến vào biển rộng mênh mông, bọn hắn đi đâu đi tìm ai? Trần Lạc trên người có tiên tiên lão tổ thiên vận, gần như không có khả năng suy tính tới. Cơ Huyền nhướng mày, các ngươi đều chờ tại tiên cung bên trong chờ lệnh a, ta lấy người theo đuổi thân phận đi theo. Nghĩ đến chính mình sắp như cái điều ti như thế dây dưa, Cơ Huyền trong lòng đừng đề cập có nhiều dính nhau. Nhưng không có cách nào, tiên nhân quá kinh khủng, không phải tiên nhân, không có khả năng giấu giếm được tiên nhân pháp nhãn. Hơn nữa chỉ cần tiên nhân muốn, liền có thể phát giác được không phải tiên nhân ý niệm trong lòng, thậm chí trực tiếp xem xét ký ức. Cơ Huyền cái này vừa điều khiển mãnh như hổ, Trần Lạc cũng không nhàn rỗi, tế ra phi hành linh khí, thẳng đến kiếp kiếm tiên phủ hải vực. Hứa An Nặc đến cùng là nhân vật chính, có lẽ nàng đi cũng có thể. Nếu như không thể, tới cố định thời gian kiếp kiếm tiên phủ đều không có mở ra, vậy chỉ có thể đem Lâm Phong lôi ra đến soát kiếp kiếm tiên phủ xuất thế. Trần Lạc đem phi hành linh khí giao cho dễ thấy bao diệp lưng lăng, ý thức đắm chìm trong hồng mông thời không huyễn kính bên trong xem xét Cơ Huyền. Tính danh: Cơ Huyền. Cảnh giới: Chân linh cảnh hậu kỳ. Thể chất: Tiên tiên thánh thể đạo thai, đế lạc trọng đồng. Thiên phú: Thân cận thiên địa đại đạo, rõ. Mệnh cách: Thiên mệnh nhân vật chính, kim. Mệnh số: Do mệnh, kim. Hoắc loạn chi chủ, kim. Cấp người máy duyên, kim. Quả nhiên là nhân vật chính, chỉ là cái này nhân vật chính có chút kỳ quái a. Trần Lạc nhíu mày, tiếp tục xem xét Cơ Huyền các hạng thuộc tính. Do mệnh: Xen lẫn tiên bảo huyền tiên bảo giám, giúp đỡ nhìn trộm tới vô số người có đại khí vận tương lai vận mệnh. Hoắc loạn chi chủ: Làm việc không kiêng nể gì cả, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, chỗ đến phàm là có chỗ cần, tất nhiên muốn lấy được, vì thế không tiếc tàn sát thiên hạ, ước vạn sinh linh đổ thán. Cấp người máy duyên, bởi vì nhìn trộm tới người có đại khí vận cơ duyên tạo hóa, phàm là có thể cấp đoạn, toàn bộ đều cấp đoạn. Hóa ra là cầm vai ác mô bản nhân vật chính. Trần Lạc xem xét Cơ Huyền đi qua. Từ tiên thế bắt đầu, là địa cầu đồng hương, tiếp trước không có gì đáng nói, là đầu siêu cấp phế chó, bị bạn gái đội nón xanh, cuối cùng còn bị bạn gái liên thủ gian phu giết chết. Xuất sinh tới Cơ gia, Cơ Huyền liền run lên rồi. Trời sinh tiên tiên thánh thể đạo thai cùng đế lạc trọng đồng, còn có tiên bảo huyền thiên bảo giám xen lẫn, vừa ra đời liền bị Cơ gia lão tổ tranh đoạt lấy làm người hộ đạo, sau đó chính là các loại đánh vỡ Cơ gia lịch sử cực hạn, chấn kinh lão tổ, chấn kinh trưởng lão, chấn kinh tiểu lâu la. Ở gia tộc trang bước xong, liền bắt đầu đi ra bên ngoài trang bước, tuyên bố tuyển nhận tùy tùng mệnh lệnh, đang tuyển chọn đại hội bên trong chứa lớn bước, một tay chấn áp môn phái khác thánh tử thần tử. Đây phối sau, Cơ Huyền liền bắt đầu đi đánh bảo vệ khí vận nhân vật chính, chặt đứt cơ duyên, thu nữ chính. Lương tựa Cơ gia, Cơ Huyền có thể nói là thuận đến cũng được, mọi việc đều thuận lợi, thẳng đến đi vào bổ thiên giáo. Cơ Huyền những cái kia sáo lộ liền không dùng được, liên tiếp gặp khó. Gia hỏa này dã tâm không nhỏ à, thế mà tưởng thu phục nữ nhân chết tiệt Trần Lạc âm thầm tắt lưới. Không biết nên nói Cơ Huyền gan lớn tốt, vẫn là người không biết không sợ. Biết rõ Chu Băng Tiên tu vì cao hơn chính mình, thiên phú vô song, thần thông vô địch, Cơ Huyền thế mà còn dám khoe khoang chính mình cái kia buồn cười lòng dạ tính toán. Nếu như Chu Băng Tiên không có thế lực chỗ dựa, Cơ Huyền sáo lộ hoàn toàn chính xác có tác dụng, nhưng có bổ thiên giáo chỗ dựa, cái gọi là âm nhu quỷ kế, chính là chuyện thiếu lâm. Quyền phía trước nhu ở phía sau, thậm chí có thể nói, nhu chỉ là quyền diễn sinh. Không có quyền, như chính là mây bay. Cơ Huyền tại các giáo phái mọi việc đều thuận lợi, tại bổ thiên giáo liên tiếp gặp khó, không phải hắn mưu kế không tốt, mà là hắn căn bản không có làm biết cái gì là quyền như. Ân. Cơ Huyền còn tưởng thu phục tiểu nhu mễ, hương lăng, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Cơ Huyền quả thực tự tin bạo dạng. Tại phù yên bi cảnh bị tiểu nhu mễ giáo huấn, mong muốn chặt đứt tiểu nhu mễ cơ duyên. Sau khi ra ngoài, Cơ Huyền cũng vẫn muốn tính toán tiểu nhu mễ, cuối cùng hai cha con liên thủ, thậm chí không tiếc mời ra gia tộc lão quái vật, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Thuộc về là một trận thao tác manh như hổ. Xem xét chiến tích 0.5, chặt đứt Diệp Hương Lăng, tới chậm một bước. Thế mà biết ta có Thiên Thanh Bảo Liên, kia liền không thể giữ lại ngươi, còn tốt ngươi đủ tham, không có nói cho gia tộc. Có Thiên Tiên lão tổ hộ đạo, tại ngoại giới cơ hồ giết không được, tại bí cảnh Trần Lạc trong lòng sát ý được khởi, Thiên Thanh Bảo Liên tuyệt đối không thể bại lộ, phải tìm cơ hội đem Cơ Huyền nghiền xương thành cho. Nhưng nghĩ đến Cơ Huyền trong tay át chủ bài, Trần Lạc vẻ mặt khó chịu. Cương giả vi tôn câu nói này một chút cũng không sai. Nhìn qua Cơ Huyền tương lai, Trần Lạc rất rõ ràng Cơ Huyền đều có bài tẩy gì, có thể nói so bản thân hắn rõ ràng hơn. Có tạo vật cảnh phong ấn thần thông, nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh phong ấn thần thông, còn có rất nhiều đào mệnh át chủ bài. Cái này để người ta đánh như thế nào? Giết không được một chút. Trần Lạc hâm mộ, có chỗ dựa chính là tốt. Cứ việc chính mình cũng có chỗ dựa, nhưng cùng Cơ Huyền không cách nào so sánh được. Chính mình có thành tựu hiện tại cùng địa vị, toàn dựa vào hai tay dốc sức làm. Trái lại Cơ Huyền, vừa ra đời ngay tại rôn. Tại từ trong bụng mẹ thời điểm liền bắt đầu phục dụng thần thủy dịch, vừa ra đời liền trời sinh thần thánh, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, là thiên thai cảnh viên mãn tu vi, tiên bảo xen lẫn. Nhưng gia hỏa này vì rèn luyện cái gọi là vạn cổ vô song căn cơ, tự phế tu vi, làm lại từ đầu. Tại phàm cảnh thời điểm, liền bắt đầu dùng đại địa thần thủy, dược vương, thần dược, tiên thú tinh huyết rèn luyện căn cơ. Tới luyện khí cảnh, liền dùng tiên dược. Thiên thai cảnh dùng thế giới bản nguyên. Vạn pháp cảnh sử dụng tiên địa thần đan. Về sau cảnh giới, sử dụng bảo vật như thế càng so như thế kinh người. Nhiều như vậy bảo vật đắp lên xuống dưới, coi như một con lợn vậy cũng thành thần heo. Cú may Cơ Huyền rất rất rươi, khả năng liền heo cũng không bằng, chỉ có thể ước hiếp không có đại bối cảnh khí vận chi tử. Gặp phải lợi hại tiên mệnh chi tử, chỉ có thể liều cái tám lạng nửa cân, chắc đứt đa số cuối cùng đều là thất bại. Đối mặt Hứa An Nặc lợi hại như vậy tiên mệnh chi tử, chỉ có bị treo lên đánh phần. Nếu không phải có người hộ đạo, Cơ Huyền đã sớm mắt đấu. Nghĩ như vậy, Trần Lạc càng khó chịu hơn. Nếu như không phải biết hắn có Thiên Thanh Bảo Liên, Trần Lạc là không nguyện ý cùng dạng này tiên nhị đại trung môn đối thư. Cơ Huyền nếu biết, đồng thời vô cùng khát vọng đạt được Thiên Thanh Bảo Liên, vì thế không tiếc tất cả thủ đoạn, vậy hắn khẳng định không thể lùi bước. Giết không được cũng muốn cứng rắn. Trần Lạc tiếp tục xem xét Cơ Huyền tương lai. Cơ Huyền lần này tới Vạn Tiên Hải vực, dự định chặt đứt Lâm Phong trọng yếu nhất cơ duyên, Vạn Kiếp Bất Diệt Kiếm Điện. Trong tương lai hình tượng bên trong, Lâm Phong xuất hiện, Cơ Huyền âm thầm theo dõi Lâm Phong, mong muốn chặt đứt Vạn Kiếp Bất Diệt Kiếm Điện. Ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực rất xương cảm giác. Cất giữ Vạn Kiếp Bất Diệt Kiếm Điện bí cảnh, tại một chỗ kiếp kiếm sơn bên trong, nơi đó có tịch diệt tất cả sinh cơ tịch diệt kiếm khí. Cơ Huyền đi theo Lâm Phong, hai cái phế chó đi 9 năm mới đến truyền thừa kiếm cát, cơ hội chỉ còn lại khung xương. Cuối cùng bị thần hy cái này lão lục chặt đứt, một trưởng đánh chết Lâm Phong, lấy đi kiếm các bên trong kiếp diệt kiếm. Lâm Phong vẫn là cùng nguyên kịch bản như thế, khởi tử hoàn sinh, đạt được nơi hẻo lánh bên trong Vạn Kiếp Bất Diệt Kiếm Điện. Nhân vật chính thật đúng là khó giết, có đại khí vận che chở, bất luận gặp phải cái gì chí mạng nguy hiểm, đều có thể phùng hung hóa cát. Có lẽ đây chính là nhân vật chính cùng người bình thường khác biệt ta. Nắm giữ vô biên đại khí vận, cùng tuyệt cảnh phùng sinh người, đây mới thực sự là nhân vật chính. Nếu như không có trở lên đặc điểm, vậy căn bản không phải nhân vật chính. Tựa như lúc trước Tô Bạch, rõ ràng là tu vi gì đều không có phế chó, hắn cùng nữ nhân chết tiệt dùng băng cùng lửa, không biết làm bao lâu mới đem Tô Bạch tạo chết. Diệp Xuyên cũng rất khó giết, dường như nắm giữ bất tử đặc tính. Cũng may mắn Trần Lạc trước tiên đem Diệp Xuyên tất cả quý nhân đều giết chết, hai người lên sinh tử lôi đài, không phải căn bản giết không được Diệp Xuyên. Cơ Huyền bị thần hy ném ra Trần Lạc tiếp tục xem xét. Cơ Huyền cũng có nhân vật chính phùng hung hóa cắt năng lực, cuối cùng phát động bảo mệnh ngọc bội, hiện hiện một cái bóng mờ, đem Cơ Huyền mang đi. Gia hỏa này người bình thường giết không được, trước khi chết liền có thể phát động bảo mệnh át chủ bài, có lẽ tìm nữ nhân chết tiệt có thể thử một lần. Trần Lạc thầm nghĩ, nữ nhân chết tiệt mới thật sự là thiên mệnh vãi ác, nhân vật chính khắc tinh. Dù sao nàng có cấp đoạt khí vận chi thuật, vẫn là đại năng chuyển thế, không biết rõ có bao nhiêu át chủ bài. Chuyên nghiệp chuyện, còn phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Soái sư thúc, Cơ Huyền kia con rồi cùng lên đến, làm sao bây giờ? Diệp Hương Lăng nghe được sau lưng động tĩnh, thần niệm về sau quét qua, chỉ thấy Cơ Huyền chân đạp phi kiếm, một bộ áo trắng phần phần, thần sắc đạm mạc không nhanh không chậm đi theo. Trần Lạc ánh mắt lấp lóe, kế thượng tâm đầu, dự định câu một chút Cơ Huyền, nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Đi lên. Trần Lạc thu hồi phi hành linh khí, thế ra tử quang kiếm, khống chế tử quang kiếm biến lớn. Ba người ngồi lên, vèo một tiếng, biến mất ở chân trời. Thật nhanh. Cơ Huyền sắc mặt biến đổi, lúc này không để ý tới lon tạo hình trăng bước, toàn lực điều khiển phi kiếm đuổi theo. Nhưng vẫn là theo không kịp, tiếp tục như vậy nữa, không cần nửa giờ, hắn liền sẽ mất đi Trần Lạc tung tích. Cơ Huyền ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, lúc này thiêu đốt tinh khí thần, pháp lực như nước biển chút xuống như thế chút vào trung phẩm đạo khí trường kiếm. Đợi Trần Lạc nhiều năm như vậy, hắn không có khả năng từ bỏ. Thiên Thanh Bảo Liên, Tử Quang Kiếm, còn có Trần Lạc công pháp thần thông, hắn nhất định phải được. Trần Lạc gặp hắn đuổi theo, lại thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Tử Quang Kiếm mặc dù là trung phẩm đạo khí cấp bậc, nhưng bản thân nó đẳng cấp liền rất cao, lại trải qua Trần Lạc tế luyện, có thể đem Tử Quang Kiếm toàn bộ uy có thể phát huy ra đến. Bật hết hỏa lực hạ, ngũ đồng ma quân đều đuổi không kịp. Trần Lạc chỉ dùng 1/10 tốc độ. Truy. Cơ Huyền tiếp tục gia tăng thiêu đốt tinh khí thần, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Đáng chết Ma Phu, chờ rời đi Hứa An Nặc cùng Diệp Lương Lăng, nhất định phải Trần Lạc chết được khó coi. Cơ gia Thiên Tiên lão tổ, Cơ Thiên Lỗi nhìn lướt qua, một cái xem thấu Trần Lạc Tử Quang Kiếm vẫn có dư lực, nói cách khác, Trần Lạc đang cố ý trêu đùa Cơ Huyền. Đây là không chút nào đem hắn Cơ gia đưa vào mắt, A Cơ Thiên Lỗi lắc đầu bật cười, quả nhiên là vô tri không sợ Mã Phu. Mưu Tịnh dạo bước hư không, không nhanh không chậm đi theo, dường như không nghe thấy Cơ Thiên Lỗi lời nói đồng dạng. Đến cùng ai vô tri không sợ, về sau Cơ Thiên Lỗi sẽ biết. Chương 393, thật quá ngu xuẩn Cơ Huyền. Chương 393, thật quá ngu xuẩn Cơ Huyền đuổi tới Trần Lạc cảm ứng được không gian kịch liệt chấn động, ánh mắt lạnh xuống, đã Cơ Huyền nghĩ như vậy chơi, vậy thì bồi hắn thật tốt chơi bừa. Khống chế Tử Quang Kiếm lúc nhanh lúc chậm, một bộ ta cũng đang thiêu đốt tinh khí thần tư thế. Cơ Huyền cái này đổ ngốc quả nhiên tin. Một bên cắn thuốc, một bên thiêu đốt tinh khí thần, ra sức đuổi sát. Cơ Thiên Lỗi vân đạm phong khinh thần sắc, dần dần lạnh xuống, quả nhiên là không ngày mai đến được Mã Phu, kẻ này vì ngươi thần giáo dị loại, giữ lại về sau mắc vô tận, đạo hữu mặc kệ quản. Mưu Tịnh mảnh mặt làm ngơ, toàn bộ làm như hắn tại thủi lắm, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Cơ Huyền ngốc nghé Trần Lạc trên thân bảo vật người qua đường đều biết, Cơ gia như thế dung túng, cuối cùng đấu không lại Trần Lạc, ngược lại ác nhân cáo trạng trước. Cơ gia làm bá chủ lâu, coi là cựu thiên tiên giới chính là Cơ gia định đoạt. Xem ra lần trước cảnh cáo Cơ gia toàn như gió thổi bên tai. Bị động như vậy bị đánh, không phải Vưu Tịnh tính cách. Vưu Tịnh nhíu mày suy tư như thế nào cho Cơ gia một cái dạy dỗ khó quên. Trước hết theo Đại Sích Tiên Cơ gia chi nhánh ra tay, a bất quá Cơ gia cuối cùng không phải bình thường gia tộc, phải hảo hảo bố cục một phen. Diện Đại Sích Tiên Cơ gia chi nhánh chỉ là tiếp theo, chủ yếu là muốn tại trong phạm vi không chế, giết mấy tôn Cơ gia thiên tiên. Ít ra đem Cơ Tiên lôi giết. Nhìn Cơ gia về sau còn dám hay không đem nàng vào thai này ra thai kia. Hừ, hắn còn tại truy. Diệp Hương Lăng sắc mặt rất khó coi, trong mắt tràn đầy chán ghét, Cơ Huyền thực sự ghê tởm, ỷ vào thân phận tự cho là thiên hạ vô song, đối ta cùng sư tỷ mưu đồ làm loạn, một có cơ hội tựa như con rồi như thế thỉnh thoảng tới ác tâm một phen, thật muốn giết hắn. Hứa An Nặc cảm thấy nàng hình dung thật sự tinh chuẩn, cũng rất muốn giết Cơ Huyền. Làm sao Cơ Huyền là Cơ gia thân tử, trước kia có tạo vật cảnh hộ đạo, hiện tại có thiên tiên lão tổ hộ đạo, nàng căn bản không có cơ hội ra tay. Trần Lạc ánh mắt rất lạnh, nhìn qua Cơ Huyền kiếp trước tương lai, Trần Lạc rất rõ ràng Cơ Huyền là cái gì mà hàng. mặt ngoài mây trôi nước chảy, một bộ tuyệt thế thiên kiêu diễn xuất, kỳ thực là tham lam đến cực điểm về chó. Cơ Huyền vô cùng tham lam, cơ hội nhìn thấy vật gì tốt đều muốn chiếm thành của mình, thấy cái gì công pháp thần thông bí thuật, tất cả đều muốn tu luyện. Càng ngu xuẩn là, rõ ràng có cao cấp hơn công pháp thần thông bí thuật, Cơ Huyền không đi thăm canh, ngược lại đi tu luyện chặt đứt tới. Nhưng này chút công pháp, thần thông, bí thuật căn bản không bằng cơ gia tuyệt học. Cơ Huyền thế mà cùng chó nhìn thấy phân như thế, như nhặt được chí bảo. Cơ Huyền một thân sở học vô cùng hỗn tạp, cơ hồ thấy cái gì liền tu luyện cái gì, hắn không thể đem thiên hạ tất cả công pháp thần thông bí thuật đều tu luyện xong. Hết lần này tới lần khác hắn không có bản sự kia, đem vạn pháp hòa vào một lò. Bất quá Cơ Huyền đế lạc trọng đồng rất lợi hại. Cơ hồ nhìn một chút thần thông bí thuật, liền có thể lĩnh ngộ nhập môn, lấy đế lạc trọng đồng thôi diễn mấy lần liền có thể đại thành. Cơ Huyền cũng chính là bởi vì có đế lạc trọng đồng, trở thành cơ gia trên dưới trong miệng ngộ tính lịch thiên yêu nghiệt thiên tiêu. Nhưng Trần Lạc thấy rõ ràng, Cơ Huyền học lại nhiều, từ đầu đến cuối không được tinh túy, chỉ biết nó như thế, mà không biết giá trị, chính là cái bộ dáng hàng mà thôi. Cho nên Cơ Huyền bị Tiểu Nhu Mễ treo lên đánh, gặp phải khác thiên mệnh chi tử, thần thông giống nhau không địch lại, cuối cùng vẫn là dựa vào đế lạc trọng đồng lật về một ván. Trần Lạc không chỉ có muốn giết Cơ Huyền, còn muốn đem Cơ Huyền mạch này đều diệt. Nếu không phải Cơ Huyền bập cha chú duy trì, Cơ Huyền lại thế nào dám phách lối như vậy? Diệt Cơ Huyền bập cha chú, Trần Lạc tạm thời làm không được, chẳng qua trước tiên có thể giết Cơ Huyền. Chính là Cơ Huyền át chủ bài nhiều lắm. Trần Lạc càng nghĩ càng thấy đến khó giải quyết. Cơ Huyền không hổ là tiên cổ gia tộc thần tử, cầm vai ác kịch bản nhân vật chính, các phương diện đều là đỉnh phối. Mình coi như có thiên địa quy nguyên có thể vô hạn tái tạo nhục thần, có hồng mông thời không huyễn kính có thể loạt làm lại. Nhưng có thể mài chết Cơ Huyền sao? Mặc kệ, dù cho hao tổn bất tử, cũng phải tìm cơ hội phế đi Cơ Huyền đế lạc trọng đồng. Đợi khi tìm được nữ nhân chết tiệt, lại suy nghĩ giết Cơ Huyền phương pháp. Nghĩ tới đây, Trần Lạc lông mày giãn ra, không cần sinh khí, ta đã nghĩ đến thu thập biện pháp của hắn, chúng ta vui vẻ lên chút, đừng bị một con rùa ảnh hưởng tới tâm cảnh. Hai người nghe xong, đội vàng truy vấn là biện pháp gì? Phật nói, không thể nói. Chán ghét. Diệp Hương Lăng sửng sốt một chút, oán trách đến hắn, đôi mắt đẹp lưu chuyển, xoáy sư thúc khi nào quy y xuất ra. Thiên cơ bất khả lộ. Trần Lạc lần này không chờ nàng nện chính mình, đem Tiểu Nhu Mễ kéo đến trước người mình, cùng nàng ngăn cách. Diệp Hương Lăng cảm thấy xoáy sư thúc càng chán ghét, càng muốn nện hắn, thử, coi là đem sư tỷ kéo qua cản thương liền không sao sao, liền nện ngươi bên này chơi đùa, Cơ Huyền ánh mắt băng lãnh, điên cuồng thiêu đốt tinh khí thần, pháp lực không cần tiền dường như chút vào trung phẩm đạo khí trường kiếm, phát ra càng cường đại uy năng. Trần Lạc mang theo hắn tại vô tận hải vực tản bộ, tựa như dắt chó như thế. Dễ thấy bao Diệp Hương Lăng cũng không nhàn rỗi, giống con chim sơn ca như thế, có chuyện nói không hết để. Ra ngoài qua tầm bảo tu sĩ đều biết, Diệp Hương Lăng loại này dễ thấy bao có nhiều khó được. Có nàng tại, lại thế nào cô quạng đường xá, cũng sẽ không tiếp tục cô tịch. Sau 3 tháng, Cơ Huyền theo một cái anh tuấn tiêu sái thanh niên, biến thành tóc trắng xóa lão nhân. Hắn đã sớm muốn từ bỏ. Thật là, xa như vậy khoảng cách đều đuổi. Vạn nhất Trần Lạc mục đích ngay ở phía trước đâu? Hơn nữa bỏ lỡ cơ hội lần này, ai biết lại muốn ngồi chờ Trần Lạc bao nhiêu năm? Vì giết Trần Lạc, hắn đã chờ mấy chục năm, tiến vào mấy lần bổ thiên giáo tiên lao, trả ra đại giới quá lớn. Cơ Huyền thật không muốn đợi thêm nữa, bước thiết muốn có được Thiên Thanh Bảo Liên, tạo nên vạn cổ vô song căn cơ, thành tựu vô thượng tiên tôn, chấn áp một thế thiên mệnh, sừng sững tại Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng, độc đoán vạn cổ. Dù hoặc quá lớn, Cơ Huyền căn bản không thể từ bỏ. Cơ Thiên Lỗi muốn khuyên Cơ Huyền từ bỏ, nhưng nghĩ lại từ bỏ. Không trải qua gian nan vất vả tẩy lễ, làm sao có thể thành tài? Có một số việc nói là nói không rõ, chỉ có chính mình trải nghiệm qua mới biết được. Huống chi lấy Cơ Huyền thông minh tài trí, lại như thế nào không biết mình đuổi không kịp Trần Lạc. Trung quy là không bỏ được từ bỏ Trần Lạc trên người cơ duyên. Hắn ngăn cản không có chút ý nghĩa nào. Cũng là Trần Lạc, đem hắn cơ gia thần tử làm chó trượt, đã có đường đến chỗ chết. Vâng. Ngày này, vô tận hải vang lên một tiếng oanh minh, thiên địa thời không đều lắc lư một cái, toàn bộ vạn tiên hải vực đều có thể cảm ứng được. Ngay sau đó chính là vạn đạo tiên quang dâng trào, chiếu rọi ra tiên cung hoàn vũ, muôn hình vạn trạng. Tiên phủ có tiên phủ xuất thế vạn tiên hải vực vô số đại năng ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng như điên, không chút nghĩ ngợi, đuổi sát mà đi. Có môn đồ đại năng thì là mang theo môn đồ của mình mà đi. Dù sao có chút tiên phủ hạn chế tiến vào người cảnh giới. Truy vô số tại vạn tiên hải vực lịch luyện người, vẻ mặt vui mừng như điên, khống chế phi hành pháp bảo, đem tốc độ thôi phát đến cực hạn. Tiêu Sở cũng nhìn thấy, cùng người khác như thế, không chút do dự đuổi theo. Là nhân tộc tiên phủ sao? Mặc kệ, nên có ta yêu tộc một phần. Vô tận hải yêu thú cường tộc, mang theo tộc nhân dốc toàn bộ lực lượng. Mênh mông vô bờ biển cả, nhấc lên thao thiên cự lãng. Tiếp kiếm tiên phủ xuất thế Cơ Huyền điên cuồng ánh mắt, dần dần bình tĩnh trở lại, lập tức sắc mặt một hồi vặn vẹo. Vì đuổi theo Trần Lạc, hắn thế nào đem chuyện trọng yếu như vậy quên? Hiện tại hắn pháp lực hao hết, tinh khí thần hao tổn nghiêm trọng, thế nào đi vào cùng Lâm Phong tranh đoạt đại tạo hóa? Đáng chết. Mãng phu ngươi thật đáng chết. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Muốn là bỏ lỡ vạn kiếp bất diệt kiếm điện, Cơ Huyền ngẫm lại cũng không thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Cơ Huyền đối với hư không túi đầu, khẩn cầu lao tổ thi pháp, để cho ta khôi phục đỉnh phong. Cơ Thiên Lỗi nhíu mày, này sẽ đối ngươi căn cơ tạo thành ảnh hưởng, ngươi không phải một mực kiên trì muốn đánh bại vạn cổ vô song căn cơ sao? Lão tổ, ta có bất đắc dĩ vì đó lý do, cảm giác được tiên phủ bên trong có thuộc về ta đại cơ duyên. Cơ Huyền lại bái, ngữ khí kiên quyết. Hắn tuyệt đối không thể mất đi vạn kiếp bất diệt kiếm điện. Dù sao vạn kiếp bất diệt kiếm điện là chí cường kiếm điện, ẩn chứa bản nguyên nhất kiếm đạo công pháp, nhất vô giải kiếp diệt đại đạo, vô thượng kiếm đạo thần thông, kinh thế kiếm đạo bí thuật. hắn có thể hay không vô địch tại thế, độc đoán vạn cổ, vạn kiếp bất diệt kiếm điển cực kỳ trọng yếu. Vạn kiếp bất diệt kiếm điển nhất định phải đạt được. Hơn nữa Trần Lạc, Hứa An Nặc, Diệp Hương Lăng ba người khẳng định sẽ tiến vào bí cảnh. Tại không có người hộ đạo che chở cho, hắn muốn đối phó ba người vậy còn không đơn giản. Chương 394, tu tiên thế giới chính là tàn khốc như vậy, chương 394, tu tiên thế giới chính là tàn khốc như vậy, nếu như thế, thành toàn ngươi. Thấy Cơ Huyền đem cơ duyên đều rời ra ngoài, Cơ Thiên Lỗi đành phải thành toàn. Huống chi hắn là thiên tiên, cho Cơ Huyền quán đỉnh, ảnh hưởng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Sở dĩ có câu hỏi này, là bởi vì hắn biết, Cơ Huyền đối với rèn luyện cái gọi là vạn cổ vô song căn cơ vô cùng chấp nhất. Bá. Cơ Thiên Lỗi phất tay, một đạo tiên quang chiếu vào Cơ Huyền trên thân, Cơ Huyền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục tuổi trẻ. Khô kiệt pháp lực, nhanh chóng toát lên lên. Suy bại thần hồn tại tiên quang cọ rửa hạ, hô hấp ở giữa liền khôi phục lại đỉnh phong. Thiên tiên, gần như thiên đạo như thế tồn tại, phất tay khả tạo hóa vật vật. Trợ giúp Cơ Huyền khôi phục, quả thực không nên quá đơn giản. Chúng ta cũng đi. Vưu Tịnh suy nghĩ khẽ động, đem ba người cuốn tới bên người, một bước đi vào kiếp kiếm tiên phủ xuất thế hải vực. Vô số tu sĩ, yêu tộc, lục tục ngo ngoe chạy đến. Yên lặng chờ kiếp kiếm tiên phủ bí cảnh mở ra. Lão tổ, ta cảm ứng được có thuộc về ta cơ duyên. Bộ Thiên giáo, Linh hư đạo tràng bên trong, đang lúc bế quan bên trong lâm phòng, đột nhiên cảm thấy một hồi tâm huyết dâng trào, bước thiết mong muốn đi một chỗ. Biết có thuộc về cơ duyên của mình xuất thế, hơn nữa ngay tại phương bắc. Lâm Phong đội vã tìm đến Linh hư. Linh hư vẫn có chút bản lãnh, bấm ngón tay tính toán liền biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn thấy Lâm Phong ảm đạm mệnh cung, lần này đi sợ có họa sát thân, á khẩn cầu lão tổ mang ta tiến đến. Thấy Linh hư thật lâu không nói, Lâm Phong gấp, lần nữa không người cúi đầu, ngựa khí bội vàng. Ngươi lần này đi sợ cựu tử nhất sinh. Linh hư ngữ khí ngưng trọng. Lâm Phong sững sờ, muốn từ bỏ, nhưng ý niệm mới vừa nuốm, tâm linh liền cảm thấy một hồi buồn bực đau nhức, tâm hoảng ý loạn. Cái cơ duyên này đối với hắn rất trọng yếu, tuyệt đối không thể từ bỏ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Phong ngữ khí kiên quyết, lão tổ, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, không tiến tắc tối, nếu như tham sống sợ chết, cuối cùng rồi sẽ chẳng khác người thường. Lão tổ, chuyến này tung cựu tử nhất sinh, ta cũng không oán không hối. Tốt, tốt, tốt. Nghe được Lâm Phong những lời này, Linh hư vẻ mặt động dung, nói liên tục mấy chữ hảo. Lâm Phong lòng cầu đạo kiên định như vậy, tương lai tất nhiên thành đại khí. Ban thưởng ngươi pháp bảo phụ lục, giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Linh hư tìm kiếm một liếng, cho Lâm Phong không ít hộ thân cùng đạo mệnh pháp bảo. Tạ lão tổ. Lâm Phong vui mừng như điên, đối Linh hư tràn đầy cảm kích. Có nhiều như vậy bảo vật, Lâm Phong không có lo lắng, trong mắt tràn đầy nhất định phải được ngạo nghễ. Ông. Kiếp kiếm tiên phủ dị tượng càng thêm chân thực, một cỗ kinh khủng tuyệt luân kiếm ý chậm rãi khôi phục. Trên bầu trời, có một cái hư không đường hầm chậm rãi thành hình, chờ hoàn toàn thành hình, vững chắc không gian thông đạo liền có thể tiến vào. Vô số nhân tộc tu sĩ, còn có hải yêu cơ hồ tất cả đều đổ tới, trên bầu trời tất cả đều là khống chế các loại pháp bảo tu sĩ. Trên mặt biển lít nha lít nhít hải yêu, không thể nhìn thấy phần cuối. Toàn đều đang đợi lấy kiếp kiếm tiên phủ mở ra, trước tiên xông đi vào, cướp đoạt cơ duyên tạo hóa. Oanh! Mấy đạo bao trùm thiên địa khí tức giáng lâm, là nhân tiên lão tổ. Mọi người sắc mặt đại biến, cùng nhau quỳ lạy, chúng ta bái kiến tiên nhân cùng trời đồng võ. Trên bầu trời xuất hiện năm tôn nhân tiên, ngồi xếp bằng hư không, pháp tướng huy hoàng chiếu rọi vô tận thiên địa, tiên quang vạn đạo, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Cái này năm vị nhân tiên là vạn tiên hải vực tiên môn ngũ đại đỉnh cấp tiên môn lão tổ, phân biệt đến từ Phi Long giáo, Lưu Sa tông, Hải Nhai Các, Hải Đào tông, Thiên Thủy môn, cũng là vạn tiên hải vực thạc quả cận tồn năm vị nhân tộc tiên nhân. Vạn tiên hải vực yêu tiên cũng tới, chỉ có 3 vị. Bọn hắn đều tại dưới đáy biển, ánh mắt nhìn chăm chú kiếp kiếm tiên phủ đường hầm hư không. Ông, đường hầm hư không dâng trào ra nồng đậm đến cực điểm tiên linh khí, cái này khiến tiên nhân đều ngồi không yên. Có tiên linh khí, giải thích rõ tiên phủ bên trong có tiên linh mạch. Hơn nữa nhìn tiên vận mức độ đậm đặc, nói không chừng là 12 vạn mét tiên linh mạch. Tám vị nhân tiên lập tức rôi ra thần niệm xem xét, thấy rõ trong đó quy tắc, chỉ cho phép động hư cảnh trở xuống tiến vào, không khỏi thất vọng. Bất quá bọn hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, cơ hồ tất cả xuất thế tiên phủ đều không được tiên nhân tiến vào. Tiên phủ chi chủ chỉ vì tìm kiếm truyền nhân, không phải là vì cho người khác đưa ấm áp. Chỉ có số ít không phải rất cao cấp tiên phủ, bọn hắn có thể cưỡng ép tiến vào. Trước mắt toàn này tiên phủ rất cao cấp cổ lão hư hư thực thực thượng cổ thời đại động phủ. Năm người truyền âm giao lưu một phen, lại cùng yêu tộc ba vị nhân tiên truyền âm. Tất cả thỏa đàm, lại cho môn đồ truyền âm. Năm đại tiên môn trưởng giáo đống nhiên bay đến giữa không trung, nhìn xuống hải vực vô số tu sĩ cùng hải yêu. Phi Long giáo giáo chủ trầm giọng nói, "Chư vị, theo ta giáo lao tổ điều tra, đây là thượng cổ thời đại đại năng lưu lại động phủ đạo trưởng, bên trong cơ duyên vô số, đây là tiên phủ hộ ta vạn tiên hải vực." Nghe nói như thế, đám người cũng không có vì vậy mà kích động, ngược lại vẻ mặt rất là phát điên, trong mắt sầu lo thế nào cũng không che giấu được. Quả nhiên, chỉ nghe Phi Long giáo giáo chủ tiếp tục nói, "Không phải ta vạn tiên hải vực tu sĩ mời đứng ra, đương nhiên, chúng ta tuyệt đối không có muốn nhằm vào chư vị ý tứ." Chư vị đã đi vào ta vạn tiên hải vực, giải thích rõ cùng ta vạn tiên hải vực tiên phủ hữu duyên. Chúng người thần sắc do dự, xem như lão tu sĩ, đám người rất rõ ràng, đừng nhìn Phi Long giáo giáo chủ nói dễ nghe, nhưng đây cơ hội là một đạo quyết định sinh tử cơ duyên lựa chọn. Chọn đúng, có lẽ có một cơ hội tiến vào kiếp kiếm tiên phủ, chọn sai, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Sư tôn, bọn hắn đây là ý gì? Ta nên lựa chọn thế nào? Tiêu Sở không đốc, nghe được trong đó có vấn đề lớn, nhưng loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, có chút đắn đo khó định. Tiểu Tử Nốc, bọn hắn đây là tại sàng chọn có hay không bối cảnh tu sĩ, nếu như không có bối cảnh, đây còn không phải là tùy ý bọn hắn nắm. Sư tôn có ý tứ là, bọn hắn muốn chiếm lấy kiếp kiếm tiên phủ.
Ân, có lẽ bọn hắn sẽ thả một bộ phận người tiến vào, nhưng tiến trước khi đi muốn giao một chút bảo vật, đi ra giống nhau muốn giao bảo vật, nhẫn chữ vật cần cho bọn họ kiểm tra.
Phục Hỏa buồn bã nói,
cái này, nhẫn chữ vật là tu sĩ chúng ta bảo khố, có bí mật của chúng ta, cho người khác kiểm tra, đây không phải là cởi sạch quần áo cho người khác nhìn sao?
Tiêu Sở biến sắc,
đây chính là hiện thực.
Phục Hỏa trầm giọng nói,
chuyện tương tự như vậy, hắn gặp quá nhiều nhiều lắm.
Dù sao thế giới cường giả vi tôn, đây tuyệt đối không phải một câu nói xuông.
Ngươi không cho, vậy ngươi căn bản không có tư cách tiến vào.
Cuối cùng đạt được bảo vật đi ra, không thành thành thật thật giao ra bảo vật, sẽ bị không lưu tình chút nào gạt bỏ.
Kia, vậy ta ngụy trang thành đại lục ở bên trên tu sĩ có thể chứ?
Tiêu Sở thăm dò tính nói rằng,
tiểu tử ngốc, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, bọn hắn sẽ nghiêm ngặt kiểm tra đối chiếu sự thật, một khi phát hiện giả mạo, tại chỗ đánh giết, còn có, nếu như không phải đỉnh cấp giáo phái, bọn hắn cũng sẽ không thả ngươi tiến vào, ngươi vẫn là thành thành thật thật nói mình là tán tu à, Phục Long giới ta che giấu, ngươi dùng một cái nhẫn chữ vật đến lừa gạt một chút bọn hắn.
Phục Hỏa truyền âm nói,
về phần nhường Tiêu Sở giả mạo đỉnh cấp giáo phái, kia là tự chịu diệt vong.
Đỉnh cấp giáo phái có lao tổ tọa chấn, một khi có người giả mạo, lập tức liền có thể cảm ứng được.
Tốt.
Tiêu Sở nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực.
Tán tu quá khó khăn.
Có hay không chủ tiên phụ xuất thế, không có tán tu phần, may mắn tiến vào, bên trong bảo vật giống nhau không có tán tu phần, xuất lực cũng là có tán tu phần.
Nếu như là đường cùng, vậy thì sẽ bị bắt vào đi dò đường.
Tại tu tiên thế giới, không có có chỗ dựa, cơ hội là nửa bước khó đi.
Nghĩ đến, Tiêu Sở não hải hiện hiện Trần Lạc thân ảnh, âm thầm nỉ nó nói, nếu như mãng phu ở chỗ này, nhất định sẽ đem những tiên nhân này đánh ngã.
Trần Lạc chau mày, ánh mắt nhìn về phía một bên Cơ Huyền.
Thông đạo đã vững chắc, ngươi cẩu vật còn đang chờ cái gì?
Trần Lạc còn muốn cùng Cơ Huyền tiến vào, vừa tiến vào tiên phủ, liền đối Cơ Huyền ra tay.
Cơ Huyền lúc này cũng rất sốt ruột.
Hắn đang chờ Lâm Phong,
bởi vì hắn cũng không biết rõ Vạn Kiếp Bất Diệt kiếm điện ở nơi nào, cho nên muốn cùng Lâm Phong tiến vào.
Cơ Huyền đạt được tương lai ký ức không tệ, nhưng đạt được đều là không tinh tin tức, chỉ biết là nơi này có kiếp kiếm tiên phủ, biết sẽ bị Lâm Phong đạt được Vạn Kiếp Bất Diệt kiếm điện.
Về phần Lâm Phong làm thế nào chiếm được, hắn cũng không biết.
Cho nên Cơ Huyền muốn cùng Lâm Phong tiến vào, chờ Lâm Phong tìm tới Vạn Kiếp Bất Diệt kiếm điện, hắn trực tiếp ra tay cướp đoạt liền tốt.
Cơ Huyền thuộc về là loại kia bật học nhân vật chính, nhưng là treo lại nửa có mở hay không, có rất nhiều hạn chế.
Lâm Phong cũng tới.
Hắn cùng Linh Hư đứng ở trên không bên trong, chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đạm mạc, không hề bận tâm.
Chương 395, vẫn là như vậy bá đạo vô biên chương 395, vẫn là như vậy bá đạo vô biên đều không có đại lục tu sĩ sao?
Phi Long giáo giáo chủ hỏi lần nữa.
Lưu Sa Tông, Hải Nhai Các, Hải Đào Tông, Thiên Thủy môn trưởng giáo ánh mắt liếc nhìn toàn trường, hoàn toàn chính xác không có phát hiện cường đại thiên tiêu.
Đám người hoàn toàn yên tâm.
Hải Nhai Các chủ đã đều không có, vậy thì theo quy củ làm việc a.
Hải Đào Tông tông chủ, chư vị, bởi vì cái gọi là rắn không đầu không đi, không quy củ không thành phương viên, vì để tránh cho tạo thành không cần thiết giết chóc, chúng ta ngũ đại môn phái cùng tam đại hải tộc có trách nhiệm đối chư vị an toàn phụ trách.
Lưu Sa Tông tông chủ ngữ khí đạm mạc, tiến vào cần giao một khoản thù lao, đồng thời chúng ta muốn kiểm tra ở đây chư vị nhận chữ vật, nhìn xem bên trong có hay không ma khí.
Hè thối.
Nghe được năm đầu lão cẩu ở đằng kia phát ngôn bừa bãi, đám người thật muốn phun năm đầu lão cẩu vẻ mặt nước bọn.
Quá đạp ngựa không biết xấu hổ.
Rõ ràng chính là muốn ngăn đường ăn cướp, tra xem bọn hắn nhẫn chứa vật có hay không bảo vật.
Nếu có, chắc chắn sẽ không dung tha.
Hơn nữa bí cảnh kết thúc sau, những này lão cẩu khẳng định sẽ còn ăn cướp bọn hắn.
Trong lòng mọi người rất là phẫn nộ bị quất, mặt ngoài câu nói trước cũng không dám nói.
Thành thành thật thật xếp hàng, như là từng cái đợi làm thịt cừu non, chờ đợi người khác tới làm thịt.
Không có cách nào, tiếp kiếm tiên phủ bên trong có tiên linh khí, đây mới thực là tiên nhân động thiên bí cảnh. Bên trong tất nhiên tạo hóa vô số, dù cho cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, đi vào hấp thu tiên linh khí, đó cũng là một trận tạo hóa. Cho nên đám người coi như táng ra bại sản cũng muốn đi vào.
Vạn Tiên Hải vực còn có rất nhiều giáo phái, có động hư cảnh lão tổ, tạo vật cảnh lão tổ, nhưng bọn hắn đều không có tiên nhân lão tổ.
Đối mặt như thế đầy trời cơ duyên, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua, nhưng là lại không cạnh tranh được tiên nhân đạo thống.
Nhưng môn đồ giống những tán tu kia như thế xếp hàng, chờ lấy bị kiểm tra nhận chữ vật, giao phí qua đường.
Quá mất mặt. Bọn hắn môn phái gánh không nổi cái kia mặt, thật làm như vậy về sau môn phái còn thế nào đặt chân,
thật là lại không muốn từ bỏ kiếp kiếm tiên phụ cơ duyên.
Rất nhiều môn phái trưởng giáo nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong.
Tu đạo trước tu tâm, những người này như vậy tham sống sợ chết, thế nào leo lên càng đỉnh cao hơn.
Lâm Phong thấy mọi người thật thành thành thật thật chờ đợi năm đại tiên môn cùng tam đại yêu tộc xâm lược, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ.
Không có một chút huyết tính, coi như đạt được cơ duyên, về sau thành tựu cũng có hạn.
Ha ha, tiểu tử ngươi nói không sai, tu đạo trước tu tâm, tâm cảnh không đủ kiên định, tu vi lại cao hơn, đó cũng là không chung lâu cát, bỏ trăng đáy nước, đến cùng công dạ chẳng.
Linh Hư bước dâu cười một tiếng, đối Lâm Phong càng thêm hài lòng.
Cái gì gọi là thiên tiêu?
Lâm Phong chính là
có tuyệt thế thiên tư, cùng một quả bất khuất không buông tha đạo tâm, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tất nhiên thành đại khí, tương lai đều có thể.
Lao tổ quá khen rồi.
Lâm Phong nghe vậy, không quan tâm hơn tua cúi đầu.
Một già một trẻ hai cái phế chó đều quên, tại bổ tiên giáo thế nào bị Trần Lạc cưới mặt chuyển bận.
Vân Đạm Phong khinh ở đằng kia trang bước.
Ha ha, tiểu tử ngươi chính là quá khiêm nhường.
Linh Hư cười ha ha một tiếng, chỉ một ngón tay đường hầm hư không, nhanh đi thu lấy thuộc về ngươi cơ duyên à. Có lao tổ ở đây,
định sẽ không để cho những cái kia bẩn thỉu hàng ngăn người thành đạo. Tạ lão tổ. Lâm Phong ôm quyền cảm tạ, theo linh hư trong lĩnh vực đi ra, tại hư không trung dạ bước, một bộ áo trắng phần phần, trong mắt không hề bận tâm, quanh thân toát ra huyền diệu đạo vận, giống như trích tiên nhân Lâm Phong trận. Dừng lại, ngươi là ai? Trấn thủ đường hầm hư không người, thấy Lâm Phong như thế không tuân theo quy củ, lập tức giận dữ mắng mỏ, ánh mắt lạnh xuống. Có liên quan gì tới ngươi? Lâm Phong thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi rất ngu cuồng. Rất tốt, ngươi liền xem như đại phái thiên tiêu, cũng đừng hòng tiến vào ta vạn tiên hải vực bí cảnh. Mọi người nhất thời nổi giận. Lúc đầu nhìn Lâm Phong thiên tư bất phàm, hư hư thực thực đại giáo phái thiên tiêu, chỉ cần Lâm Phong thành thành thật thật báo ra theo hầu, xuất ra thân phận ngọc bài, bọn hắn liền đem thả. Dù sao bọn hắn cũng không muốn đem chuyện làm tuyệt. Nhưng Lâm Phong như thế không đem bọn hắn đưa vào mắt, vậy bọn hắn cũng không phải bùn nặng. Tám tiên đạo thế lực liên thủ, ngươi liền xem như đại phái thiên tiêu, cũng muốn dựa theo quy củ làm việc. Dù sao nơi này là vạn tiên hải vực, là địa bàn của bọn hắn. Thiên hạ vô chủ tiên phủ, người có duyên đều có thể vào. Ân, ai tập kích bất ngờ ta? Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí đạm mạc, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, sắc mặt đột nhiên đại biến. Trần Lạc thấy rất là nổi giận. Đầy trời tạo hóa đang ở trước mắt, Trần Lạc không tâm tình nhìn Lâm Phong trăm bước. Trần Lạc ánh mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, điều khiển vô ảnh độc phong châm, cho trang bức phạm đến một châm. Bạo. Vô ảnh độc phong châm là tại luyện khí cảnh thời điểm, tìm Hoàng Nguyệt mua sắm. Là một cái linh khí, ẩn chứa kịch độc, là tập kích bất ngờ thiết yếu pháp bảo. Bất quá vô ảnh độc phong châm đẳng cấp cuối cùng quá thấp, đối Trần Lạc đã không có gì đại dụng, vừa vặn để dùng cho Lâm Phong đến hung ác, nhường vô ảnh độc phong châm rầm rầm rộ rộ công thành lũy thân. Vang một tiếng, Lâm Phong thân thể chia năm xẻ bảy. Nghiệt trướng. Linh hư thật phẫn nộ, một cái không chú ý, Trần Lạc ngay tại hắn mí mắt nội tình hạ tập kích bất ngờ thành công Lâm Phong, cái này khiến hắn mặt mo đều nhịn không được rồi. Bất quá linh hư chỉ dám ở trong lòng giận mắng. Trần Lạc là mặt hàng gì, hắn xem như thấy rõ, căn bản không đem hắn cái này tiền tiên lão tổ coi ra gì. Nếu như hắn đứng ra, Trần Lạc rất có thể mắng hắn lao phía chó. Nơi này tụ tập nhiều như vậy tu sĩ cùng yêu tộc, linh hư còn không muốn đem mặt mất hẳn tới toàn thế giới đi. Mãng Vu Lâm Phong gầm nhẹ, hai mắt xích hồng, toát ra kinh khủng núi thây biển máu giết chóc dị tượng, kinh khủng tuyệt luân, giống như một tôn theo trong địa ngục đi ra sát thần. Hắn hận a tại chấp sự trong đại điện, nhục thân cùng thần hồn bị Trần Lạc đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, đến nay còn không có khôi phục. Bây giờ Trần Lạc lại dùng ngoan độc thủ đoạn tập kích bất ngờ hắn. Lần một lần hai, Trần Lạc cơ hồ đem hắn có thể so với thượng phẩm đạo khí nhục thân đều hủy. Thu này hận này không đội trời chung. Hoắc. Mọi người nhất thời lộ ra xem kịch thần sắc. Vừa rồi Lâm Phong như bức hống hống, bọn hắn còn tưởng rằng là cái gì đại phái thiên tiêu đâu. Không nghĩ tới liền cái này a. Ra sân liền bị người cho dây. Là hắn. Mãng Phu tới Tiêu Sở vui mừng như điên, thân thể bởi vì kích động mà có chút phát run. Phục Hỏa cũng rất kích động. Đã cách nhiều năm, hắn lại nhìn thấy Mãng Phu. Vẫn là như vậy bá đạo vô biên. Là nàng Châu Hiên ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp lướt qua tất cả mọi người, ánh mắt quá chặt Diệp Hương Lăng, lập tức không rời mắt nổi, vẻ mặt si mê. Sinh thời, hắn lại còn có thể may mắn nhìn thấy Diệp Hương Lăng. Ai sư đệ? Châu Hiên bên người sư huynh đệ thấy thế, vội vàng đem người kéo ra phía sau, che kín hắn ánh mắt. Diệp Hương Lăng cùng Trần Lạc vừa nhìn liền biết theo hầu phi thường khủng bố, dạng này trực câu câu nhìn xem, vạn nhất chọc giận người ta, sợ có thân tử đạo tiêu phong hiểm. Trần Lạc so với hắn càng phẫn nộ, ngươi đến cùng có vào hay không đi? Không đi vào liền cút cho ta. Lâm Phong hô hấp trì trệ, lập tức càng lớn phẫn nộ bạo phát. Ngươi đạp ngựa đánh lén ta, ngươi thế mà còn có mặt mũi báo nổi. Ngươi liền không có một chút chột dạ đối lý sao? Đừng, đừng động thủ, ta tiến, ta đi vào. Thấy Trần Lạc lại muốn xuất thủ, Lâm Phong không để ý tới phẫn nộ, vội vàng thi triển thân pháp, tiến vào đường hầm hư không. Lâm Phong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, trong lòng sát ý như sóng dữ sôi trào mãnh liệt. Tốt, rất tốt. Ở bên ngoài hắn không làm gì được Trần Lạc, nhưng tiến vào bí cảnh, Trần Lạc chết chắc, hắn Lâm Phong nói. Cơ Huyền nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đi vào theo. Cơ Thiên Lỗi suy tư một chút, đưa tay một nhiếp, đem Thiên Tinh đảo người bắt lấy ra, nhường Cơ Huyền tùy tùng đều đi vào. Tất cả mọi người có thể miễn phí tiến vào, ai dám ngăn trở chính là cùng ta Trần Lạc không qua được. Trần Lạc nói xong, không kịp chờ đợi đuổi theo. Hứa An Nặc cùng Diệp Hương Lăng theo sát phía sau. Trần Lạc là ai? Năm đại tiên môn, còn có tam đại yêu tộc hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Trần Lạc lực lượng như vậy đủ, nhìn xem liền rất như bức dáng vẻ. Đến hỏi rõ ràng. Đều đi vào đi. Không đám người mở miệng hỏi thăm, Vưu Tịnh tiết lộ một sợi khí tức, linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền khắp vô ngân hải vực. Thiên tiên, là thiên tiên lão tổ. Năm cái cao cao tại thượng tiên nhân, dưới đáy biển tam đại yêu tiên, đột nhiên biến sắc, thoáng chốc hèn mọn như sâu kiến quỳ lạy. Đám người quỳ lạy cảm tạ, nguyên một đám vẻ mặt vui mừng như điên. Hóa thành lưu quang tiến vào kiếp kiếm tiên phủ, đem Trần Lạc cái tên này ghi ở trong lòng. Đừng ngốc thất thần, kia Mãng Phu đoán chừng muốn đuổi theo giết tiểu tử kia, không đếm xỉa tới ngươi. Phục Hỏa thúc giục nói, mau vào đi thôi. A a a. Chương 396, Hứa Án Đồ kiếm thẳng chạm căn bản chương 396, Hứa Án Đồ kiếm thẳng chạm căn bản Mãng Phu, ngươi năm lần bảy lượt đụng ta, đoạt ta cơ duyên, hôm nay ta tất sát ngươi kiếp kiếm tiên phủ bên trong. Đám người bị truyền tống nhập một mảnh mênh mông tinh hải, Lâm Phong ánh mắt khóa chặt truyền tống vào tới Trần Lạc, trong mắt sát ý sừng sững. Hắn cùng Trần Lạc huyết hải thâm cửu, đã là không chết không thôi. Lâm Phong một khắc đều không muốn nhẫn. Giết Trần Lạc, dù cho sự tình bại lộ, Bổ Thiên giáo muốn truy trách, hắn cũng tất sát Trần Lạc. Cơ Huyền song quyền một nắm, kích động. Lâm Phong cùng Trần Lạc cùng chết tốt. Lâm Phong là thiên mệnh nhân vật chính, lại là chân linh cảnh viên mãn tu vi, Trần Lạc tất nhiên không phải là đối thủ. Nhưng Lâm Phong cũng không có khả năng tùy tiện giết Trần Lạc, cuối cùng đơn giản chính là lưỡng bại câu thương. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chờ hai người đánh cho lưỡng bại câu thương, hắn liền ra tay chặt đứt, cướp đi Trần Lạc trên thân tất cả, lại thả đi Lâm Phong. Chờ Lâm Phong tìm tới Vạn Kiếp Bất Diệt kiếm điện, bản thân bị trọng thương Lâm Phong, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Tiến vào đám người toàn bộ dừng chân lại, thần sắc biến ảo nhìn xem. Bọn hắn bởi vì Trần Lạc mà tiến vào tiên phủ, đây là đầy trời tạo hóa. Trần Lạc tại bọn hắn có đại ân, rất nhiều người vẫn là có cảm ơn chi tâm, muốn lưu lại nhìn xem chính mình có hay không giúp được một tay. Châu Hiên thì một mực tại nhìn lén Diệp Hương Lăng, trên mặt tất cả đều là lo được lo mất, cùng thật sâu tự ti. Quá mạnh. Mới mấy chục năm không thấy, Diệp Hương Lăng liền vi nhất cảnh trung kỳ, tu vi so với hắn đều cao hơn một cái đại cảnh giới. Diệp Hương Lăng bị Trần Lạc mang đi sau, nhất định là bái tiên nhân vi sư a, dù sao Trần Lạc môn phái liền trong truyền thuyết thiên tiên lão tổ đều có. Liền ngươi phế chó cũng nghĩ giết ta. Cút sang một bên, ta không đếm xỉa tới ngươi. Trần Lạc giống đuổi rồi như thế, đối Lâm Phong phất phất tay, ánh mắt khóa chặt Cơ Huyền. Cơ Huyền, ngươi vô não mãng phu nhìn ta làm gì? Cơ Huyền lui lại mấy bước, dùng cái này yếu thế. Hắn muốn giết Trần Lạc không sai, nhưng không phải hiện tại. Tại không được đến Vạn Kiếp Bất Diệt kiếm điện trước đó, hắn cũng sẽ không cùng Trần Lạc cùng chết. Huống chi Lâm Phong cùng Trần Lạc đối đầu, hắn có thể ngư ông đắc lợi, vì cái gì không ngư ông đắc lợi đâu? Người Lâm Phong nổi giận, trán nổi gân xanh lên, trong mắt tất cả đều là phát điên cùng ngang ngược. Trên thế giới nhục nhã lớn nhất, không ai qua được không nhìn. Hắn đem Trần Lạc làm địch nhân lớn nhất, Trần Lạc vậy mà thật coi hắn là phế chó, quả thực khinh người quá đáng. Lâm Phong phổi đều muốn tức nổ tung. Sư Minh, ngươi đi giết hắn a, Cơ Huyền giao cho ta. Hứa An nặc đội và nói, nàng không nghi ngờ Trần Lạc đánh thắng được hay không Cơ Huyền, nhưng có một số việc không phải thực lực mạnh liền có thể giải quyết. Tỷ như Cơ Huyền, trên người hắn khẳng định có cơ gia ban thưởng bí bảo, đại sát khí. Trần Lạc đối đầu Cơ Huyền, đánh không lại còn tốt, một khi đánh thắng, lấy Cơ Huyền vô sỉ, khẳng định sẽ vận dụng đại sát khí. Cơ Huyền biến sắc, ánh mắt âm trầm nhìn xem Hứa An nặc, khí thế phóng thích, ý đồ cho Hứa An nặc gia tăng áp lực. Giết Trần Lạc cùng chặt đứt Lâm Phong đại cơ duyên sắp đến, hắn tuyệt đối không được xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vâng. Cơ Huyền tùy tùng cũng nổi giận, bọn hắn công tử cao quý cỡ nào thân phận, Hứa An nặc khinh miệt ngữ khí, là đối Cơ Huyền cùng cơ gia nhục nhã quá lớn. Chúng người tay cầm binh khí nặng, huyết khí dậy sóng, kinh khủng sát khí quét sạch hư không. Cơ Huyền thu phục 5 cái nữ chính, giờ phút này cũng tế ra pháp bảo, nguyên một đám mặt như phủ băng nhìn chằm chằm Hứa An nặc. Đám người thanh thế to lớn, sát ý ngút trời. Bất quá đám người lần này dáng vẻ, chỉ có thể làm cho mù loà nhìn. Trần Lạc cùng Hứa An nặc liền nhìn cũng không nhìn một cái. Trần Lạc vẻ mặt chần chờ, Cơ Huyền cũng không yếu, tăng thêm nhiều như vậy tùy tùng, cả đám đều cực kỳ bất phàm, có thể xưng thiên kiêu đồng dạng tồn tại. Cho dù là hắn đối đầu, đoán chừng phải dùng tới dị tượng mới có thể đem chi chạm giết. Hơn nữa Cơ Huyền át chủ bài nhiều lắm. Trần Lạc dự định lấy mạng đi tiêu hao Cơ Huyền át chủ bài. Sư Minh yên tâm, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hứa An nặc tự tin nói. Nàng nói đã thành, cùng giai bên trong không có khả năng có người là nàng đối thủ. Dù cho nhân số lại nhiều cũng không được, đại đạo chênh lệch, không phải là nhân số có thể để bù đắp. Tốt ta. Gặp nàng tự tin như vậy, Trần Lạc cũng muốn nhìn một chút Tiểu Nhu Mễ thực lực, nếu như không địch lại hắn lại ra tay cũng không muộn. Hơn nữa Tiểu Nhu Mễ là bổ tiên giáo lao tổ dốc sức bồi dưỡng tiên tôn người kế tục, nói không chừng có giống nhau át chủ bài. Chấm dãi. Cơ Huyền sắc mặt khó coi, nhìn xem Hứa An nặc, băng lãnh thanh âm tràn ngập uy hiếp, "Hứa An nặc, ta chính là tiền cổ thế gia thần tử, ngươi du lịch cửu thiên nhiều năm như vậy, nên biết được tiền cổ thế gia nội tình a. Ngươi làm thật muốn đối địch với ta?" Tê tiên cổ thế gia vây xem đám người con ngươi địa chấn, liên tiếp lui về phía sau. Xem như sống mấy trăm mấy ngàn năm tu sĩ, bọn hắn quá rõ ràng tiền cổ thế gia hàm kim lượng. Kia là sẽ vượt qua thiên tiên lão tổ tồn tại, là cửu thiên tiên giới bá chủ thực sự, một lời có thể định trăm tỷ tỷ sinh linh sinh tử, tả hữu thiên địa đại thế. Cơ Huyền là tiên cổ thế gia thần tử, cái này theo hầu quả thực kinh thiên. Sư tôn, mãng phu muốn giết hắn, đây chẳng phải là Tiêu Sở sắc mặt biến đổi. Không kém bao nhiêu đâu, xem ra lần trước ra tay mang đi mãng phu người, chính là siêu việt thiên tiên tồn tại. Phục Hỏa ngữ khí chắc chắn. Hắn chỉ biết là thiên tiên phía trên là chân tiên, thiên vương, thiên tôn, nhưng đều chưa thấy qua. Dù sao hắn thời kỳ đỉnh phong mới nhân tiền, liền gặp mặt thiên tiên lão tổ đều không có tư cách. Nàng cũng là tiên cổ thế lực truyền nhân A Châu Hiên Nỉ Non, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết. Trên lệch quá xa. Như tiên phàm có khác. Buồn cười. Hứa An nặc ánh mắt lạnh lẽo. Không biết rõ Cơ Huyền từ đâu tới mặt nói lời này. Cơ Huyền lần lượt tới bổ thiên giáo, muốn đối nàng mưu đồ làm loạn. Rời đi đại xích tiên lịch luyện, Cơ Huyền còn qua đi mưu hại hắn, mang theo cơ gia lão quái vật. Cơ Huyền một lần lại một lần qua đi mưu hại, mang theo cao cao tại thượng, chê bữa con mồi dáng vẻ. Hiện tại vẫn là như vậy. Ỷ vào cơ gia thân phận, xem nàng như con mồi. Cơ Huyền sẽ không coi là, chỉ có hắn có thể tính toán người khác, đừng người không thể phản kích ta. Hứa An nặc đôi mắt hiện lên kiếm quang. Bang. Hứa An nặc xuất kiếm. Một tiếng trực thấu linh hồn kiếm minh, vang vọng tất cả mọi người đáy lòng, để cho người ta lông tơ dựng ngược, huyết dịch ngực dòng, động một cái cũng không thể động. Trước mắt một mảnh mênh mông vô nhan sắc, chỉ có một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh ánh vào đám người tầm mắt. Người khác là kinh diễm, rung động tâm thần, bị thần thông chiếu rọi. Cơ Huyền một đoàn người thì là mất hồn mất vía, thần hồn muốn nức. Bọn hắn thấy được Hứa An nặc tuyệt thế một kiếm, kinh diễm thời gian. Trong mắt bọn hắn thế giới, chỉ có Hứa An nặc so với bọn hắn tư duy còn nhanh một kiếm. Và anh, Cơ Huyền đến cùng là thiên mệnh nhân vật chính, trước khi chết, khí vận quay phá, tại nguy cơ chí mạng hạ nhường hắn kịp thời bình tĩnh. Cơ Huyền không chút nghĩ ngợi, thế ra thượng phẩm phòng ngự bảo tháp, đồng thời thi triển áp đáy hòm kiếm đạo thần thông. Nhưng bởi vì hắn sở học quá hữu tạp, thần thông có rất nhiều, hắn lại không có nghịch thiên mộ tính, dẫn đến mỗi một môn thần thông đều qua loa. Ứng đối yếu hơn mình đối thủ, vậy dĩ nhiên là vạn pháp tùy tâm, các loại thần thông hạ bút thành văn, nhẹ nhõm thêm vui sướng nghiền ép. Đối mặt cường đại hơn mình, thần thông còn như giấy mỏng như thế yếu ớt. Hứa An nặc đại la kiếm xuyên qua, thần thông vỡ vụn, một kiếm đánh xuyên qua phòng ngự bảo tháp. Oanh! Kinh khủng thần thông dư ba, đem một đoàn người đánh bay, miệng phun huyết vụ, nguyên một đám ánh mắt tằm đạm, tâm lực tiểu tụy, một bộ sắp suy tim mà chết bộ dáng. Hứa An nặc một kiếm này, cơ nguyên chặn, nhưng là lại không có hoàn toàn ngăn trở. Chỉ chặn Hứa An nặc phụ quang kiếm thần thông, lại không có thể ngăn ở Hứa An nặc vô song kiếm tâm thần thông. Đám người suy tim, tu vi tán loạn, nhục thân huyết nhục vỡ vụn, ngay cả thần hồn cũng bắt đầu tiêu tán. Đám người mong muốn nhặt lại tâm cảnh, ổn định tán loạn tu vi, nhưng là làm không được, cảm giác bất lực lan khắp toàn thân, hữu tâm vô lực nhìn xem tu vi tán loạn. Hứa An nặc một kiếm này, không thương tổn nhục thân, không chạm thần hồn, chạm lại là bọn hắn căn bản. Cơ Huyền còn tốt điểm, hắn có đạo khí cấp bậc đảm bảo, hơn nữa còn là nhân vật chính. Bất quá một kiếm này cũng sẽ hắn đạo tâm chạm phá, một thân thực lực mới không còn một. Chương 397, chữa trượt, chặt đứt vạn kiếp bất diệt kiếm điện quan trọng. Chương 397, chữa trượt, chặt đứt vạn kiếp bất diệt kiếm điện quan trọng. Ngươi Cơ Huyền trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, phảng phất tại nhìn một cái đại khủng bố. Hắn cùng Hứa An nặc giao thủ qua mấy lần, biết Hứa An nặc thần thông phi thường khủng bố. Bất quá kia là trước kia, hiện tại hắn đột phá tới chân linh cảnh hậu kỳ, so Hứa An nặc cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới, hơn nữa lấy hắn tiên tiên thánh thể đạo thai cường đại, có thể so với cực phẩm bảo khí. Cơ Huyền đối một trận chiến này vẫn là rất có lòng tin, cảm thấy giết Hứa An nặc không có khả năng, nhưng phí một chút thủ đoạn áp chế Hứa An nặc vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà thế nào đều không nghĩ tới, đột phá chân linh cảnh sau Hứa An nặc sẽ kinh khủng như vậy. Hắn liền Hứa An nặc thế nào ra chiêu đều không thấy rõ, hắn cùng một đám tùy tùng liền bị phế. Càng không ngờ tới, Hứa An nặc sẽ như vậy âm hiểm, phù quang thần thông là mặt ngoài, vụ trộm sát chiêu là thẳng chạm căn bản kiếm tâm thần thông, nhường hắn liên động dùng huyền thiên bảo giám phòng ngự cơ hội đều không có. Cơ Huyền điên cuồng lắc đầu, vẫn không thể tin được có người thần thông thế nào khủng bố như vậy. Cửu Thiên Tiên Giới có thẳng chạm đạo tâm căn bản thần thông sao? Ta đi, Tiểu Nhu Mễ cũng quá mạnh a. Trần Lạc nội tâm rung động, kiếm tâm có khủng bố như vậy uy năng sao? Trần Lạc nội tâm lửa nóng, dựa vào chính mình lĩnh ngộ không được kiếm tâm, liền nhìn Tần Dịch có đủ hay không ra sức. Còn có vạn kiếp bất diệt kiếm điện, đây là ẩn chứa vô thượng kiếm đạo công pháp, vô thượng kiếm đạo thần thông, vô thượng kiếm đạo bí thuật khoáng cổ thước kim kiếm điện. Nếu có thể tu thành, chắc chắn vô địch tại thế. Vừa nghĩ đến đây, Trần Lạc ngồi không yên. Để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vẫn là trước tiên đem vạn kiếp bất diệt kiếm điện nắm bắt tới tay rồi nói sau. Giết Lâm Phong tất nhiên hạ giận, nhưng là trừ hạ giận, liền không có chỗ tốt gì. Vạn nhất tại giết Lâm Phong quá trình bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên bỏ lỡ vạn kiếp bất diệt kiếm điện, Trần Lạc ngẫm lại liền không thể tiếp nhận. Chợt trượt, Tiểu Nhu Mễ, ta có việc liền đi trước, tất cả hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể sát tắc giết, không thể giết cũng không quan trọng. Giết Cơ Huyền vốn là không thực tế, người ta có nhiều như vậy át chủ bài, đánh không lại có thể chạy trốn. Trần Lạc lúc đầu mục đích đúng là muốn phế đi Cơ Huyền, đã Tiểu Nhu Mễ đã phế đi, nghĩ đến Cơ Huyền chẳng mấy chốc sẽ vận dụng át chủ bài chạy trốn. Cái này Lâm Phong con ngươi đột nhiên co lại, vừa rồi Hứa An nặc thần thông chiếu rọi, nhưng hắn cũng không nhịn được cảm thấy một hồi da đầu nổ tung, sinh tử không khỏi mình. Bộ Thiên Giáo có môn thần thông này sao? Lâm Phong vơ vét ký ức, hồi ức lúc trước còn được sủng ái thời điểm, Thần Hy xác thực đã nói với hắn, Bộ Thiên Giáo còn có chân chính hạch tâm truyền thừa, khi đó hắn cảnh giới không đủ, còn không thể tu luyện. Cho nên, Hứa An nặc tu luyện Bộ Thiên Giáo hạch tâm truyền thừa. Nếu để cho hắn tu luyện môn này vô địch thần thông, hắn khẳng định so Hứa An nặc càng mạnh. Linh Hư luôn mồm nói muốn đem hắn bồi dưỡng thành tiền, thật là vì cái gì không truyền hắn môn thần thông này? Lâm Phong trong mắt lóe lên oán hận, cùng thật sâu không cam lòng, song quyền nắm chặt. Có lẽ, hắn nhìn lầm Linh Hư, cái gọi là bồi dưỡng chỉ là đang nhìn hắn có bao nhiêu giá trị, chân chính chuyển thừa một mực che giấu. Linh Hư tại để phòng hắn, cùng lúc trước Thần Hy như thế, ngoài miệng nói bồi dưỡng hắn, cái gì đều giấu một tay, cũng không phải là chân tâm đối với hắn. Rất nhiều suy nghĩ tại não hải hiện lên, Lâm Phong nhìn thấy Trần Lạc chạy trốn, sửng sốt một chút. Trần Lạc là vô não mang phù, làm sao lại Lâm Chiến chạy trốn đâu? Hẳn là Trần Lạc vội vã đi tìm cơ duyên. Là, khẳng định là như thế này. Trần Lạc xuất hiện tại Vạn Tiên Hải vực, nói không chừng đã sớm biết Vạn Tiên Hải vực có kiếp kiếm tiên phụ tức sắp xuất thế, biết bên trong có cơ duyên gì. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức đuổi kịp, trong mắt sát ý sướng sướng, Trần Lạc cướp đi hắn đại cơ duyên, vừa vặn hôm nay hắn liền lấy đạo của người trả lại cho người. Sư tôn, nàng đây là cái gì yêu nghiệt, ta cảm giác so mãng phu Trần Lạc càng kinh khủng. Lê Bấm, tiểu nha đầu này Lê Bấm a. Tiểu tử ngươi có phải hay không cảm thấy nàng rất mạnh? Nhưng ta có thể nói cho ngươi, nàng xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng kinh khủng. Phục Hỏa sợ hãi thán nói, nếu như thời đại này có người có thể trở thành tiên tôn, vậy người này nhất định là Hứa An nặc, tuyệt không ngoại lệ. Và anh, nghe được Trần Lạc thanh âm, Hứa An nặc đôi mắt hiện lên một tia hoang mang, nhưng thoáng qua liền cùng Lâm Phong nghĩ đến cùng nhau đi. Đã dạng này, kia liền không thể thả Lâm Phong rời đi. Hứa An nặc quả quyết xuất kiếm, ngăn cản Lâm Phong theo dõi. Hứa An nặc, ngươi điên rồi sao? Lâm Phong giận dữ, hắn lúc trước thật là cứu được Hứa An nặc, một đường đem người hộ tống về thần giáo, vốn cho rằng Hứa An nặc là tâm địa cô gái hiền lành, trong lòng có chính nghĩa. Lâm Phong cũng không cầu Hứa An nặc hồi báo. Nhưng mà nhường tâm hắn lệnh chính là chính mình thần hồn bị thương, Hứa An nặc có chữa thương thần hồn thuốc, vậy mà đối với hắn chẳng quan tâm. Về sau cùng Trần Lạc đối đầu, Hứa An Nặc càng là trực tiếp đứng tại Trần Lạc bên này. Bây giờ càng là ngăn cản hắn thu hoạch được cơ duyên tạo hóa. Hứa An Nặc chính là như vậy báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Lâm Phong vô cùng hối hận, sớm biết Hứa An Nặc máu lạnh như vậy vô tình, lúc trước liền không nên cứu Hứa An Nặc. Không có hắn, sẽ không có ngày nay Hứa An Nặc. Anh, không quan hệ người đều rời đi, Phương Lăng ngươi cũng đi thôi, đi ngươi tìm kiếm cơ duyên. Hứa An Nặc khí thế ầm vang phong thích, bao phủ vũ trụ mênh mông, kinh khủng kiếm ý tại hư không trung tràn ngập. Hứa An Nặc cả người tắm rửa tại thần thánh huyền quang bên trong, siêu nhiên thoát tục, giống như một tôn không dính khói lửa trần gian tuyệt thế kiếm tiên. Cẩn thận. Diệp Hương Lăng nói một câu, đặt vào phi kiếm, phiêu nhiên như tiên, tại mênh mông vô ngân tinh không bên trong xuyên thẳng qua. Đám người giải tán lập tức, riêng phần mình đi tìm cơ duyên. Bọn hắn mặc dù còn muốn tiếp tục quan chiến, dù sao cái loại này tuyệt thế tiên kiêu đại chiến, triển lộ thần thông có thể xưng cử thế vô song, nếu có thể quan sát ra một tia môn đạo, kia chắc chắn được lợi cả đời. Nhưng bọn hắn không đốc, biết Hứa An Nặc muốn thả đại chiêu. Sau đó nói không chừng còn sẽ vận dụng riêng phần mình trưởng bối ban cho bảo mệnh đại sát khí. Lúc này không đi, sợ rằng sẽ bị tác động đến, chết oan chết uổng. Chúng ta cũng đi thôi, một khi bọn hắn vận dụng tiên nhân ban thưởng bảo mệnh át chủ bài, chúng ta sẽ bị tác động đến. Phục Hòa nói rằng, tốt. Tiêu Sở đạp vào phi kiếm, giống như một đạo độn quang biến mất trong tinh không. Người cơ huyền cầm một khối thiên tiên phong ấn thần thông thần ngọc, trong lòng bàn tay phát ra mở mịt huyền quang, khí tức khủng bố bộc lộ. Vốn cho rằng phong ấn tại thần ngọc bên trong thần thông có thể dọa lùi Hứa An Nặc, ai ngờ Hứa An Nặc trở tay lấy ra hai khối. Cái này khiến hắn không dám động. Cũng không phải lo lắng thần ngọc thần thông chơi không lại Hứa An Nặc thần ngọc thần thông, mà là cơ huyền vô cùng lo lắng, nếu như vận dụng, bọn hắn vạn nhất bị Nazi ra kiếp kiếm tiên phủ làm sao bây giờ? Hắn còn không có cầm tới vạn kiếp bất diệt kiếm điện. Lâm Phong tê cả da đầu, cũng không đoán hỏi tới oán hận Hứa An Nặc lãnh huyết vô tình, mở miệng nói ra, để cho ta đi, ta không nhúng tay vào giữa các ngươi sự tình, ta cũng không đuổi theo giết mãng phu có thể à. Ngoài miệng nói như vậy, Lâm Phong đáy lòng quyết tâm, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua Trần Lạc. Hắn mặc dù nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm, nhưng là đối đãi địch nhân, hắn theo không giữ chữ tín, chính mình cũng không phải loại kia cổ hủ không thay đổi người. Muốn có thể đi, đánh bại ta. Hứa An Nặc không muốn cùng hắn nói nhảm. Không thèm để ý Lâm Phong trong lòng đang suy nghĩ gì, càng không muốn chất vấn Lâm Phong đi theo Trần Lạc làm gì. Những này đều không quan trọng. Nàng muốn ngăn cản hai người, nếu có thể chém giết vậy dĩ nhiên tốt nhất. Giết không được cũng muốn đem hai người phế đi, chém dụng bọn họ nói tâm. Người Lâm Phong mặt đều bầm méo. Không nghĩ tới Hứa An Nặc vì Trần Lạc sẽ làm đến bước này. Vậy hắn tính là gì? Phải biết hắn đối Hứa An Nặc ân trọng như núi, Hứa An Nặc không có tâm sao? Cơ huyền vận chuyển công pháp, mong muốn ổn định sụp đổ tu vi, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhìn thoáng qua 9 cái tùy tùng, còn có 5 cái nữ chính, nguyên một đám suy tim, tu vi tán loạn, không có một tia huyết sắc khắp khuôn mặt là thống khổ, miệng bên trong phát ra yếu ớt rền thống khổ. Cơ huyền trong lòng nhỏ máu. Cái này 9 cái tùy tùng đều là người mang cường đại thể chất thiên yêu, bồi dưỡng bọn hắn nhiều năm như vậy, không biết rõ hao tốn nhiều ít thiên tài địa bảo, mà bọn hắn cũng không để cho chính mình thất vọng. Bất kỳ một cái nào tùy tùng đơn độc xét đi ra, đều không thể so với những thánh địa này thánh tử yếu. 9 cái tùy tùng đối với hắn cũng vô cùng trung thành, là hắn tương lai thành viên tổ chức, tướng tài đắc lực. 5 cái nữ chính thì là hắn tốn hao thật nhiều thời gian thu phục, các nàng bất luận là tư sắc vẫn là thiên phú, đều có thể xưng vô song. Nhưng mà đều bị Hứa An Nặc một kiếm chém căn bản, như trễ đưa bọn hắn ra ngoài, nhường lao tổ trợ giúp bọn hắn ổn định đạo tâm, vẫn lạc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chương 398, một kiếm chém cơ huyền nữ chính. Chương 398, một kiếm chém cơ huyền nữ chính. Nhìn xem rên thống khổ nữ chính nhóm, cơ huyền giận dữ. Hứa An Nặc thật đáng chết ta. Cơ huyền trong lòng sát ý mãnh liệt, hai mắt xích hồng, nhìn xem Hứa An Nặc từng chữ nói ra, Hứa An Nặc, ngươi dám hủy chúng ta căn bản, ta tiên cổ cơ gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, chờ lấy bị ta cơ gia trả thù à, dù cho ngươi là bộ tiên giáo truyền nhân, cũng cuối cùng rồi sẽ khó thoát khỏi cái chết. Đối với cơ huyền uy hiếp, Hứa An Nặc mảnh mặt làm ngơ, một đầu bại quyền mà thôi. Cơ huyền vẫn cảm thấy cơ gia cử thế vô song, cựu thiên tiên giới mạnh nhất cổ lão tiên đạo gia tộc, không bất kỳ thế lực nào dám anh kỳ phong mang. Ỷ vào cơ gia, cơ huyền hoành hành không sợ, lấy cao cao tại thượng siêu nhiên dáng vẻ, lặp đi lặp lại nhiều lần, lấy thợ săn dáng vẻ trêu chọc nàng. Đến bây giờ cơ huyền thế mà còn muốn dùng cơ gia uy hiếp nàng, quả thực buồn cười. Hứa An Nặc không động thủ, không phải sợ cơ gia, mà là muốn tận lực cho Trần Lạc kéo dài thời gian. Lâm Phong, không đánh bại nàng, chúng ta là không cách nào đi tìm cơ duyên, chúng ta hợp tác ra. Thấy dùng cơ gia dọa không được Hứa An Nặc một chút, cơ huyền ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, trầm giọng nói. Lâm Phong là nhân vật chính, thực lực không tầm thường, hai người bọn họ liên thủ, có lẽ có thể cùng Hứa An Nặc một trận chiến. Tốt, cùng cơ huyền hợp tác. Lâm Phong sắc mặt khó coi, hắn chỉ muốn nhân cơ hội giết cơ huyền. Nếu như không phải cơ huyền nhất định phải gây sự, lúc trước Trần Lạc cũng sẽ không cùng hắn cạnh tranh tiên thanh bảo liên chủ tử. Ngoài ra hắn đối cơ huyền loại này ỷ vào ra thế muốn làm gì thì làm tiên nhị đại chán ghét đến cực điểm, hắn không thể trừ chi cho thông khoái. Nhưng là nghĩ đến Hứa An Nặc kinh khủng cùng kiếp kiếm tiên phủ cơ duyên, Lâm Phong nhịn, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, dự định thời điểm then chốt hố cơ huyền một tay. Cơ huyền cũng nghĩ tại thời khắc mấu chốt hố Lâm Phong một tay. Chanh chanh. Hứa An Nặc nội tâm chút nào không gợn sóng. Hai cái phế chó liên thủ, vậy vẫn là hai cái phế chó, một kiếm có thể chạm một cái, cũng có thể chạm một đôi. Đại La kiếm nhất chuyển, lưỡi kiếm hàn quang làm người chấn động cả hồn phách. Hứa An Nặc một kiếm chém ra, Nhật Nguyệt Đồng Huy thần thông. Nhật quang kiếm dương cương hùng hực, quang mang chói mắt, chiếu rọi vô ngân tinh không, như là huy hoàng hạo nhật. Nguyệt quang kiếm như ánh trăng trong ngần, rét lạnh thấu xương, ngày đêm giao thế, âm dương trung tế, uy lực vô tận. Hừ. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, khí thế ầm vang phong thích, thể nội kiếm cốt thần văn bộc phát hừng hực thần quang, toát ra tê thiên liệt địa kiếm ý. Hắn là không muốn cùng Hứa An Nặc cùng chết, cũng không phải sợ Hứa An Nặc. Cầm trong tay thanh đồng kiếm, Lâm Phong thi triển bộ thiên giáo thông thiên kiếm thần thông, kiếm ý bản lĩnh hết sức cao cường, to lớn vô biên. Cơ huyền bởi vì đạo tâm bị phá, thực lực mười không còn một, tăng thêm muốn hố Lâm Phong, cho nên hắn chính là đánh xì dầu, thế ra bảo tháp phòng ngự tự thân. Cùng lúc đó, Cơ huyền nuốt ba giọt đại địa thần thủy, tiên lặng vận công ổn định sụp đổ đạo tâm. Trảm đạo tâm đối bình thường tu sĩ mà nói là đả kích chí mạng, nhưng đối nhân vật chính mà nói cũng không phải là rất trọng yếu, nhân vật chính thời khắc mấu chốt đều có thể dùng khí vận bạo loại. Ầm ầm, kiếm quang tại vô ngân tinh không tứ ngược quét ngang, nát bấy sao trời. Một chiêu phía dưới, Lâm Phong liền đã bại trận, cái chán thêm ra một đạo vết kiếm, toát ra nhật nguyệt chi lực. Vu Xuân Lâm Phong sắc mặt một hồi đỏ, một hồi âm, nhục thân bị ngày chi kiếm khí tứ ngược đốt cháy, thần hồn bị nguyệt chi kiếm quang đóng băng thần hồn, thưởng thụ một thanh băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cơ huyền quả thực cắt tệ, ngay từ đầu liền đánh xì dầu, coi hắn là kẻ ngu sao? Lâm Phong bóp nát linh hư cho truyền tống phụ lục, quanh thân bị bạch quang bao phủ, xé rách Hứa An Nặc lĩnh vực, thoáng qua ở giữa liền biến mất tại nguyên chỗ. Người Cơ huyền nổi giận, vốn cho rằng Lâm Phong sẽ kiên trì thật lâu, dù sao cũng là Long Ngạo Thiên như thế nhân vật chính, sao có thể chịu bất khí? Nhưng thế nào cũng không ngờ tới, một chiêu bại trận liền bóp nát truyền tống phụ lục chạy trốn. Long Ngạo Thiên nhân vật chính ngạo khí đi đâu rồi? Công tử đi mau, chúng ta ngăn chặn nàng. Cơ huyền những người theo đuổi, cố nén đau lòng, cưỡng ép thi triển bí thuật hiến tế tự thân. Nhưng cầm đao thương kiếm kích tay vẫn là không cầm được phát run, triệu tập không có bao nhiêu lực lượng. Dù sao bọn hắn suy tim, cho dù có pháp lực, cũng không đủ tâm lực điều khiển. Cái gọi là tu đạo trước tu tâm, chính là chỉ đạo tâm, nếu không có một quả cường đại đạo tâm, làm sao có thể điều khiển bàng bạc vô biên pháp lực? Làm sao có thể thi triển huyền ảo khó lường thần thông? Bọn họ nói tâm bị hủy, cả người đều bị hủy. A công tử, chúng ta phải chết, về sau không thể bồi công tử chinh chiến Cửu Thiên chín người chúng quy là đánh giá cao chính mình, cho là mình thi triển bí thuật có thể điều động tới càng nhiều lực lượng, từ đó cùng Hứa An Nặc một trận chiến. Bọn hắn cũng không cầu có thể chiến thắng Hứa An Nặc, chỉ cầu có thể xé rách Hứa An Nặc lĩnh vực, là Cơ Huyền tranh thủ tới chạy trốn thời gian. Hoặc là bọn hắn chết, Cơ Huyền liền có thể không hề cố kỵ bóp nát truyền tống phụ lục chạy trốn. Thật là làm thi triển bí thuật sau, bọn hắn mới đột nhiên giật mình, bí thuật sẽ không để cho bọn hắn lấy được lực lượng, ngược lại để bọn hắn tu vi tăng tốc sụp đổ. Bàng bạc pháp lực dường như mất đi khống chế như thế, ở bang quyết tán. Chín người quay đầu nhìn về phía Cơ Huyền, trong mắt đầy vẻ không muốn. Bọn hắn không sợ chết, nhưng bọn hắn không cam tâm liền chết như vậy, bọn hắn còn không có bồi Cơ Huyền chinh phục thiên hạ thiên tiêu, còn không có trợ Cơ Huyền thành tiên thành thần, đang lâm trí cao. Không anh. Chín người tại Cơ Huyền trước mắt ầm vang bạo tạc, thần hồn câu diệt. Cơ Huyền muốn rách cả mí mắt. Hận. Cơ Huyền hận muốn điên. Chuyện làm sao lại biến thành dạng này? Lần này hắn tu luyện tới chân linh cảnh hậu kỳ, đến bổ thiên giáo trước đó liền nghĩ kỹ, tuyệt không tại bổ thiên giáo gây sự. Cơ Huyền lòng tin mười phần mà đến, dự định lấy thực lực tuyệt đối chân áp Hứa An Nặc, đem tu phục, lại giết Trần Lạc, đem Trần Lạc tất cả mọi thứ chiếm thành của mình, tạo nên vạn cổ vô song căn cơ. Thật là, không có bổ thiên giáo, hắn đồng dạng không thể toàn nguyện, liền Hứa An Nặc một kiếm đều ngăn cản không nổi. Cơ Huyền hỏng mất, phải biết hắn nhưng là xuyên việt người, thiên phú vô song, bối cảnh vô địch, tay cầm kịch bản thiên mệnh đại phản phái, vì cái gì liền một cái thổ dân nhân vật chính đều đánh không lại? Chuyện này với hắn đả kích quá lớn, Cơ Huyền không thể nào tiếp thu được. Bá. Cơ Huyền mặc dù tại giữ tợn nổi điên, nhưng không quan trọng, nên giết vẫn là phải giết. Hứa An Nặc một kiếm chém ra, thi triển chính là chính nàng lĩnh ngộ ra tới vạn tượng quy chân kiếm thần thông, lấy thiên địa vạn tượng vi sư, đem thế gian vạn vật dung nhập kiếm ý, kiếm ra vạn tượng, cùng hỗn nguyên bảo lục hóa khí kiếm có dị khúc đồng công chi diệu. Môn thần thông này ngay từ đầu gọi đại la vạn tượng kiếm quyết, nhưng Hứa An Nặc không hài lòng đại la vạn tượng kiếm quyết uy năng, cho nên ở đây trên cơ sở thăng cấp, dung nhập thiên địa vạn vật, thậm chí thiên địa pháp tắc, vạn tượng quy chân, kiếm ra hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy tinh không bên trong có vô số kinh khủng tiếng vang, dường như cùng không gian tương dùng, băng diệt không gian, lôi cuốn đốt diệt tất cả chi thế. Công tử đi mau. Năm cái nữ chính hô to, cưỡng đề một mạch, bay đến Cơ Huyền phía trước, cưỡng ép thi triển thần thông, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, vẫn diệt tại vạn tượng quy chân kiếm hạ. Không chớ mắt nhìn xem năm cái nữ chính hương tiêu ngọc vẫn, Cơ Huyền con ngươi đột nhiên co lại, trái tim đều ngừng đập, huyết dịch ngực dòng. Hắn chín cái thiên tiêu tùy tùng cùng năm người thiên tiêu bá mị nữ chính, mỗi một cái đều là nhân trung lão vượng. Mỗi lần mang đi ra ngoài, không biết gây nên nhiều ít người hâm mộ, cũng mang đến cho mình vinh dự cực lớn. Dù sao thị nữ của hắn cùng tùy tùng so với các ngươi thánh tử thánh nữ càng mạnh, các ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng được thánh tử thánh nữ liền cho ta làm tùy tùng tư cách đều không có. Cái này khiến trong lòng của hắn đạt được to lớn khoái cảm. Nhưng là bây giờ, bọn hắn toàn đều đã chết, bị Hứa An Nặc một kiếm chém giết. Hứa An Nặc ngươi thật đáng chết, ta Cơ Huyền chưa bao giờ giống giờ phút này dạng muốn giết người, nhưng nhìn tới đánh tới vạn tượng uy chân kiếm, Cơ Huyền không thể không trở về hiện thực. Điều khiển bảo tháp đập tới, đồng thời thi triển bí thuật, bàng bạc khí huyết thấu thể mà ra, hóa thành một vùng biển mênh mông huyết hải, diễn sinh ra từng mai huyền ảo khó lường phù văn, trong khoảnh khắc, phù văn ngưng tụ thành chín đầu huyết long. Đây là đồ long bảo thuật, khí huyết hóa rồng, nắm giữ cùng chân long chém giết chi lực. Ngưng tụ ra một đầu huyết long, liền nắm giữ lực lượng của một con rồng, ngưng tụ chín đầu, cái kia chính là cựu long chi lực. Chương 399, kiếm vực phong thiên, một kiếm phế đi Cơ Huyền trùng đồng. Chương 399, kiếm vực phong thiên, một kiếm phế đi Cơ Huyền trùng đồng. Ngầm chín đầu huyết long giống như chân long, vờn quanh Cơ Huyền quanh thân, một tiếng gào thét, thẳng hướng vạn tượng về chân thần thông. Cơ Huyền ánh mắt băng lãnh. Hứa An Nặc hoàn toàn chọc giận hắn. Hôm nay liền cùng Hứa An Nặc phân cao thấp. Đồ Long Bảo Thuật là thượng cổ Đồ Long Chân Tiên tuyệt kỹ thành danh, có thể xưng lực lượng cực hạn thần thông, băng diệt thời không. 9 tầng Đồ Long Thuật hắn chỉ luyện thành 3 tầng, nhưng ngưng tụ ra huyết long, mỗi một đầu đều có thể so với chân linh cảnh viên mãn. Cũng không tin còn chiến bất bại Hứa An Nặc. Cơ Huyền dạng này băng lãnh nghĩ đến, nhưng rất nhanh, bá đạo lạnh lùng hình tượng liền con trai phụ ở vạn tượng về chân thần thông khoảnh khắc đem chân long nát bấy. Cái này sao có thể Cơ Huyền thế giới quan vỡ vụn? Phải biết một đầu chân long đều có thể trấn áp chân linh cảnh biến mãn tu sĩ, tại sao lại bị một kiếm vỡ vụn đâu? Cơ Huyền không rõ là chuyện gì xảy ra, Hứa An Nặc lại rất rõ ràng. Huyết long nhìn xem rất mạnh, nhưng là Cơ Huyền cũng không có tu luyện đến nơi đến chốn, dẫn đến huyết long chỉ có sức mạnh, nhưng là lực lượng mạnh có làm được cái gì? Một đạo kiếm quang liền có thể đem chém vỡ. Cơ Huyền quả thực ngu xuẩn đến không được, hơn nữa Cơ Huyền liền cơ sở nhất thuật pháp thần thông nguyên lý cũng đều không hiểu, liền luyện khí cảnh cũng không bằng, Cơ Huyền chính là chỉ có nó biểu mặt hàng. Một khi áp chế không nổi địch nhân, tự thân khuyết điểm liền sẽ toàn bộ bạo lộ ra. Cơ Huyền một mực kiên trì rèn luyện căn cơ, chính là chuyện Tiếu Lâm, liều mạng rèn luyện nhục thân cường độ lại sẽ không vận dụng, hưởng công tiên thiên thánh thể đạo thai. Cơ Huyền bên trong trống không sự thật triển lộ không nghi ngờ gì. Đương nhiên, biết thì biết, Hứa An Nặc trừ phi điên rồi mới có thể đem Cơ Huyền khuyết điểm mà đến. Bạt kiếm trạng tiên thuật. Hứa An Nặc thần thông năm cái nữ chính ngăn không được, lớn tháp ngăn không được, Đồ Long bảo thuật cũng ngăn không được. Cơ Huyền nhìn xem uy năng không giảm vạn tượng về chân thần thông, vẻ mặt dần dần ngưng trọng, lấy ra một thanh mang theo vỏ kiếm cổ kiếm. Rút ra trong mắt, một vệt kinh thế kiếm quang loẹt loẹt lóa mắt, ẩn chứa vô hạn phong mang. Đây là hắn theo một cái nhân vật chính chặt đứt đến đại cơ duyên. Bạt kiếm trảm thiên thuật tại trên lý luận là một môn vô thượng đại thần thông. Dù sao bạt kiếm trảm thiên thuật có thể vô hạn ôn dưỡng kiếm ý, vô hạn tăng lên uy năng. Bất quá bạt kiếm trảm thiên thuật có cái chí mạng quyết điểm, cái kia chính là kiếm cùng vỏ đẳng cấp muốn theo kịp thần thông uy năng, chịu được thần thông lực lượng. Người tu luyện còn muốn lấy kiếm ý ôn dưỡng thời gian càng lâu, uy năng liền càng khủng bố hơn. Muốn tăng lên tới vô thượng thần thông cấp bậc, cái kia không biết muốn bao nhiêu cao kiếm đạo tu vi, cũng không biết rõ muốn ôn dưỡng bao lâu. Đồng thời bạt kiếm trảm thiên thuật chỉ có một kiếm, chém ra ôn dưỡng một kiếm, lại thi triển liền cùng bình thường bạt kiếm thuật không có gì khác biệt. Mong muốn lại chém ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kiếm, kia liền cần một lần nữa ôn dưỡng kiếm ý. Cơ Huyền khi lấy được bạt kiếm trảm thiên thuật, liền nhường gia tộc tiên khí sư luyện chế ra một bộ thượng phẩm đạo khí, hấp thu kiếm trùng vô số kiếm khí ôn dưỡng. Bình thường Cơ Huyền cũng biết dùng tự thân kiếm ý cùng pháp lực ôn dưỡng. Cho đến ngày nay, thanh kiếm này ẩn chứa kiếm đạo uy năng, đã có thể địch nổi động hư cảnh. Khủng bố như thế tuyệt luân thần thông, cũng không tin còn chạm không được Hứa An Nặc. Cơ Huyền trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lòng quyết tâm chém vỡ Hứa An Nặc lục thân, hắn liền vận dụng Đế Lạc trọng đồng, đem nó thần hồn nô dịch thành khôi lỗi của mình. Và anh, bát kiếm trảm thiên thuật dường như đem hư không đều bổ ra hai nửa. Hứa An Nặc suy nghĩ khẽ động, một tôn 99 tầng bảo tháp quay tròn xoay tròn, thoáng qua ở giữa hóa thành một tôn bản lĩnh hết sức cao cường lớn tháp, vạn đạo huyền quang bành trướng, từng tầng không gian chi lực quyết tán. Chiếc bảo tháp này là tại Hỗn Nguyên Tiên Phụ đạt được cực phẩm đạo khí, nắm giữ 99 tầng không gian, ẩn chứa không gian chi lực, có thể trấn áp hoàn vũ, là một tôn chủ phòng ngự cùng giam cầm bảo tháp. Không gian bảo tháp xuất hiện trong nháy mắt, không gian dường như đều đông lại, từng tầng vô hình không gian chi lực, như là ánh trăng chi văn lan tan. Mỹ lệ chói mắt lại cực hạn chí mạng, khoảnh khắc đem bản kiếm trảm thiên thuật kiếm quang phá hủy. Nguy hiểm Cơ Huyền con ngươi đột nhiên co lại, cảm ứng được chí mạng đại khủng bố, Cơ Huyền không tiếp tục ẩn giấu, triển lộ tiên thiên thánh thể đạo thai dị tượng. Chỉ một thoáng, tinh không xuất hiện bàng bạc vô biên kim sắc huyết hải dị tượng, thăng thiên thanh liên, tiên âm trận trận, thánh hiền thời cổ hư ảnh hiện hiện, tiên thiên chi quang mở mịt. Tại dị tượng ra trì hạ, Cơ Huyền tạm thời áp chế đạo tâm sụp đổ, thực lực chợt tăng gấp 10. Cơ Huyền vận dụng Đế Lạc trọng đồng kèm theo đồng thuật, trong mắt hiện hiện vũ trụ sinh diệt cảnh tượng. Từ xưa đến nay liền có một loại truyền thuyết, trung đồng chính là thánh nhân chi đồng, nhưng nhìn phá bản pháp, nhìn thẳng thiên địa bản chất, một cái khai thiên phách địa. Cơ Huyền tu vi còn quá thấp, làm không được một cái khai thiên địa, nhưng Đế Lạc trọng đồng cũng tuyệt đối là một môn kinh khủng tuyệt luân thần thông. Ánh mắt nhìn thấu không gian chi lực, Cơ Huyền trùng đồng phát ra kỳ dị chi lực, đem nó tan rã nát bấy. Hưu. Hứa An Nặc giao thủ với hắn qua mấy lần, tự nhiên biết Cơ Huyền Đế Lạc trọng đồng khủng bố đến mức nào. Đã sớm đề phòng Cơ Huyền sử dụng Đế Lạc trọng đồng đồng thuật. Hứa An Nặc cũng đã sớm muốn phế đi Cơ Huyền Đế Lạc trọng đồng, vì thế sáng chế chuyên môn khắc chế Đế Lạc trọng đồng ngự đạo thần thông. Kiếm vực phong thiên, lấy tự thân kiếm ý tạo dựng lĩnh vực, tại trong lĩnh vực kiếm tức thiên địa, tất cả chịu kiếm ý điều khiển, tiến vào lĩnh vực người sẽ phải gánh chịu vô tận kiếm khí xâm nhập. Cơ Huyền giờ phút này ngay tại nàng kiếm vực lĩnh vực bên trong. Không Cơ Huyền dường như nhìn thấy đại khủng bố, hoảng sợ gào thét. Hắn thấy được kiếm quang, sau đó kiếm quang liền xuất hiện ở trong cơ thể hắn, không nhìn tất cả phòng ngự. Cơ Huyền đồng tử sụp đổ, có thể so với cực phẩm bảo khí nhục thân vỡ ra, vô số kiếm khí bắn ra. A Cơ Huyền thần hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết, bất quá có bản mệnh sen lẫn tiên bảo, Huyền Thiên bảo dám che chở, Huyền Thiên bảo dám ma diệt xâm nhập hắn thần hồn kiếm khí, cùng ở khắp mọi nơi kiếm khí. Cái này thần thông quá kinh khủng, nhường hắn liên động dùng Huyền Thiên bảo dám thời gian đều không có. Chờ phát động Huyền Thiên bảo dám tự chủ hộ thể, đã chậm một bước. Cơ Huyền bản năng ném ra phong ấn thần thông thần ngọc. Một đạo kinh khủng bóng người xuất hiện, uy áp hoàn vũ, nhưng mà còn không đợi bóng người có hành động, bí cảnh quy tắc diễn sinh ra một đạo kiếm quang, khoảnh khắc đem nát bấy, Cơ Huyền cũng bị bí cảnh quy tắc na di ra ngoài. Bá. Hứa An Nặc thu hồi Cơ Huyền bảo tháp cùng bảo kiếm, nhắm mắt cảm ứng một chút, hướng về một phương hướng đuổi theo. Tại cùng Cơ Huyền Lâm Phong giao thủ thời điểm, nàng liền lưu lại một tay, tại trên thân hai người hạ ân ký. chính là sợ hai người có truyền thống phụ lục chờ bảo mệnh át chủ bài. Sự thật cũng như nàng sở liệu, Lâm Phong sử dụng truyền thống phụ lục trốn. Bất quá có truy tung ấn ký tại, Lâm Phong trốn không thoát. Có thể trốn một lần, trốn không thoát 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Tiếp kiếm tiên phủ bí cảnh bên ngoài, Cơ Thiên Lỗi ngồi xếp bằng hư không, nhìn qua Bưu Tịnh khẽ cười nói, đạo hữu có biết tiếp kiếm tiên phủ lai lịch. Bưu Tịnh ngồi xếp bằng hư không ngồi xuống, không để ý đến chuyện bên ngoài, che giấu ngoại giới hỗn loạn. Cơ Thiên Lỗi vẻ mặt hiện lên một tia khó coi. Hắn thực lực cùng thân phận cũng không so Bưu Tịnh kém hơn mảy may, Bưu Tịnh còn không thèm chú ý hắn. Đây là đối với hắn trần trụi nhục nhã, cùng đối Cơ gia khinh miệt. Cơ Thiên Lỗi trong lòng cười lạnh, chờ Cơ Huyền chinh phục Hứa An Nặc, Diệp Hưng Lăng, Chu Băng Tiên, Bộ Thiên Giáo cuối cùng rồi sẽ là Cơ gia sử dụng, đến lúc đó nhìn Bưu Tịnh còn thế nào cao ngạo. Cơ Huyền nắm giữ cử thế vô song tiên tiên thánh thể đạo thai, loại thể chất này phi thường khủng bố, nắm giữ hoang cổ thánh thể cường hãn, lại có tiên tiên đạo thể huyền diệu, phù hợp thiên địa vận đạo, nội đạo giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Đế Lạc Trọng Đồng liền càng kinh khủng, danh xưng vô địch chi đồng, thánh nhân chi nhãn, nhưng nhìn phá tất cả hư ảo, khám phá thiên địa quy tắc. Hai loại thiên phú, đến thứ nhất có thể trở thành yêu nghiệt đồng dạng tồn tại, tiềm lực vô hạn. Cơ Huyền lại đồng thời nắm giữ tiên tiên thánh thể đạo thai cùng Đế Lạc Trọng Đồng, thiên phú khoáng cổ thức kim, tiềm lực vô hạn. Một thế này thiên mệnh đã định trước thuộc về Cơ gia. Cơ Thiên Lỗi ánh mắt lấp lóe. Bộ Thiên giáo truyền thừa xa xưa đến không thể tính toán, nghe đồn, Bộ Thiên đạo kinh thoát thai tại thần cấp công pháp, trực chỉ đại đạo. Còn có Trần Lạc đạt được Hỗn Nguyên Tiên Kinh cũng là thoát thai tại thần cấp công pháp, ẩn chứa đại đạo chí lý. Trừ cái đó ra, Bộ Thiên giáo còn có rất nhiều tiên kinh, kinh thế bí thuật, ngự đạo thần thông, thậm chí vô thượng thần thông đều có. Bộ Thiên giáo còn có đếm mãi không hết thần dược, tiên dược, khoáng thế chi bảo. Như Cơ Huyền có thể được tới những này, chắc chắn vô địch tại thế, chứng đạo vô địch tiên tôn chính quả. Chương 400, Thần Hy trong lòng bàn tay thần quốc chương 400. Thần Hy trong lòng bàn tay thần quốc hưu. Ngay tại Cơ Thiên Lỗi ý nghĩ kỳ quái thời điểm, bí cảnh thông đạo quang mang lóe lên, chuyển tống ra một đoàn huyết vụ. Cơ Huyền thi triển thần thông thuật pháp, gây dựng lại nhục thân. Nhưng mà nhục thân là khôi phục, nhưng cũng không tiếp tục là trước kia nhục thân. Còn có hắn Đế Lạc Trọng Đồng, hoàn toàn bị hủy. Đế Lạc Trọng Đồng mạnh thì mạnh vậy, nhưng cũng rất yếu đuối, tại Hứa An Nặc kiếm khí xâm nhập hạng, bản nguyên bị rào sắt thành hư vô. Cơ Huyền hai mắt trống trơn, chảy xuống huyết lệ. Huyền Nhi Cơ Thiên Lỗi con ngươi phóng đại, rít lên một tiếng kinh thiên động địa, vang tận mây xanh. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Cơ Huyền bị thương nghiêm trọng đến mức nào, cơ hội là bị phế. Đế Lạc Trọng Đồng không có. Thiên Thiên Thánh Thể đạo thai bản nguyên bị thương. Càng đáng sợ chính là, Cơ Huyền đạo tâm bị chạm, suy tim, đây mới là nghiêm trọng nhất. Thân hồn cùng nhục thân bị hao tổn, Cơ Huyền có là biện pháp khôi phục, nhưng nói tan nát con tim, hoàn toàn dược thạch không y đi, Cơ Huyền chỉ có thể theo dựa vào chính mình, đoàn tụ đạo tâm, phá rồi lại lập, nhưng này khó khăn cỡ nào, cơ hội là không thể nào sự tình. Chém vỡ Cơ Huyền đạo tâm thần thông, sẽ nương theo Cơ Huyền cả đời, cho đến vẫn lạc. Ai? Là ai làm? Cơ Thiên Lỗi lửa giận ngập trời, pháp tướng huy hoàng chiếu rọi vô tận hải vực, thông thiên triệt địa, giống như thiên nộ. Hắn nhìn xem Cơ Huyền hình dạng, Cơ Thiên Lỗi lửa giận ngập trời đồng thời, lại tràn đầy không thể tin, điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Ngay tại vừa rồi, hắn còn tại huyễn tưởng, Cơ Huyền sẽ dùng Đế Lạc Trọng Đồng đem Hứa An Nặc cùng Diệp Hương Lăng chinh phục, như hai nữ không chịu thần phục, không thể vì Cơ gia sử dụng. Như vậy lấy Cơ Huyền tàn nhẫn, tất nhiên sẽ sử dụng Đế Lạc Trọng Đồng, đem nó thần hồn nô dịch, biến thành khôi lỗi của mình. Hứa An Nặc cho dù rất kinh diễm, kiếm đạo vô song, nhưng là tuyệt đối sẽ không là Cơ Huyền đối thủ, dù sao Cơ Huyền nắm giữ hai loại vô địch thiên phú thể chất, đồng thời cảnh giới vẫn còn so sánh Hứa An Nặc cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới. Hắn lần này đi theo Cơ Huyền tới Đại Xích Thiên, chính là vì bảo đảm việc này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tất cả kế hoạch đều rất hoàn mỹ. Sự thật lại làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Đến cùng là ai ra tay phế đi Cơ Huyền? Là ai có bản sự kia? Hẳn là Bổ Thiên giáo sớm suy tính tới Cơ gia tính toán, cho nên có lão quái vật ra tay. Không có khả năng. Bổ Thiên giáo không có khả năng suy tính tới bọn hắn tính toán. Bọn hắn thương nghị thời điểm, đã che đậy thiên cơ, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bọn hắn thậm chí phong ấn Cơ Huyền ký ức, chỉ trong bóng tối thúc đẩy, chờ đến thời khắc mấu chốt, Cơ Huyền ký ức tự nhiên sẽ giải phóng. Là Hứa An Nặc Cơ Huyền nghiến răng nghiến lợi, đối Hứa An Nặc sinh ra hận ý ngập trời. Hứa An Nặc đem hắn mọi thứ đều hủy. Thu này không báo, hắn thể không là người. Thật can đảm. Cơ Thiên Lỗi giận dữ, thiên phát sắc cơ, vô biên giết chóc chi thế khóa chặt Bưu Tịnh. Ngươi Bổ Thiên giáo muốn cùng ta Cơ gia khai chiến sao? Bưu Tịnh bất động như núi, người nhạt như hoa cúc ngồi xếp bằng hư không, nội tâm kinh thường cười lạnh. Quả thực buồn cười. Cơ Huyền tựa như con rùa như thế, một có cơ hội liền muốn tính toán Bổ Thiên giáo thần nữ, nưu đoạt mãng phu trên người tất cả. Cơ Huyền tính toán Bổ Thiên giáo thời điểm, liền không nghĩ tới Bổ Thiên giáo sẽ phản kích sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi Cơ gia tính toán Bổ Thiên giáo, không được Bổ Thiên giáo phản kích? Bưu Tịnh lười nhắc cùng Cơ Thiên Lỗi tranh luận, bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào. Kể một ngàn nói một vạn, không bằng biến thành hành động một lần. Nàng đã truyền tin cho Thần Hy, nhường nàng bố cục trước diệt Đại Xích Thiên Cơ gia chi nhánh, dẫn Cơ gia lão già đi ra, cho Cơ gia một cái trung thân khó quên giáo huấn. Cơ gia về sau tự nhiên là sẽ biết thế nào nói chuyện cùng nàng. Ngươi Bổ Thiên giáo nhất định phải đem Hứa An Nặc giao ra, nếu không, ta Cơ gia đành phải cùng ngươi Bổ Thiên giáo khai chiến, cho dù chiến đến Cửu Thiên vỡ vụn cũng sẽ không tiếc. Thấy Bưu Tịnh vẫn như cũ bất động như núi, Cơ Thiên Lỗi càng thêm bạo nộ rồi. Không nhìn thẳng hắn, đây là không có chút nào đem hắn Cơ gia đưa vào mắt. A Cơ Thiên Lỗi rất muốn cùng Bưu Tịnh làm qua một trận, nhưng lại có chút kiêng kỵ. A Bưu Tịnh phát ra một tiếng rất có khinh miệt giễu cợt, không thèm để ý Cơ Thiên Lỗi chó sủa. thật muốn khai chiến, kia liền trực tiếp động thủ, tại cái này sổ loạn, hù dọa ai đây? Mong muốn bàn giao, đến ta thiên lao một lần a. Hàn Ngục thanh âm tại Vô Tận Hải vang lên, Cơ Thiên Lỗi lập tức bị một cỗ vô thượng lực lượng giam cầm, thiên tiên đạo quả, tựa như không thuộc về mình như thế. Hắn khoảnh khắc biến thành một phàm nhân, tùy ý một cỗ lực lượng đem hắn na di tới bổ thiên giáo thiên lao. Cơ Thiên Lỗi trong mắt hiện hiện vẻ hoảng sợ. Thời cơ chín muồi, là thời điểm độ kiếp thành thiên tiên quả vị. Thần Hy theo trong động phủ đi ra, tắm rửa tại huyền quang bên trong, huyền ảo đạo vận vần quanh, như là thần thánh không thể xâm phạm tuyệt đại thần nữ, thiên hoa luận truy, dưới chân sinh kim liên. Tam thiên đại thế giới dị tượng hiện hiện, diễn hóa ra ngàn vạn khí tượng. Thần Hy mấy bước ở giữa, liên đối tới đại xích thiên cơ gia tộc địa, chỉ điểm một chút bảo hộ sơn đại trận. Tay một trương, trong lòng bàn tay hiện hiện thế giới thần quốc, cơ gia nhân xúc, cùng thiên tài địa bảo, tất cả đáng tiền đồ vật toàn bộ rơi vào nàng thế giới trong tay. Ta không phải để ngươi bố cục sao? Ngươi thế nào trực tiếp động thủ? Bưu Tịnh ngạc nhiên nói. Ngươi không hiểu. Thần Hy linh hoạt kỳ ảo thanh âm dường như không chứa một chút tình cảm, lạnh băng hờ hững. Đơn giản thô bạo mới là cấp cao nhất của Niu, không người có thể phá. Thần Hy một bước đi vào hư không, thi triển đơn giản hình thức ban đầu đại đạo dung lô vô thượng thần thông, đem cơ ra tất cả mọi người luyện hóa, bao quát một tôn nhân tiên. Đại đạo dung lô có dung luyện vạn pháp chi diệu, một lát sau, hàng trăm triệu cơ gia nhân liền hóa thành nguyên thủy nhất thuần túy đạo vận pháp tắc tinh túy. Thần Hy buông ra áp chế, hư không tiếp mây hội tụ, vô biên băng ngát, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Thật can đảm. Tốt, đã ngươi bổ thiên giáo muốn khai chiến, vậy liền đánh đi. Cơ gia lão tổ chợt có cảm giác, bấm ngón tay tính toán, biết được tiền căn hậu quả, nổi giận, trong mắt một mảnh hừng hực chiến ý, 10 vị thiên tiên nắm tiên khí, vượt qua vô tận không gian mà đến. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn quấy rầy Thần Hy độ kiếp, Hàn Ngục lại xuất thủ, trấn áp tại thiên lao bên trong. Lão tổ cơ gia đám người muốn rách cả mí mắt, vừa sợ vừa giận. Cơ gia càng cổ lão tồn tại, ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn thẳng bổ thiên giáo thiên lao, thanh âm băng lãnh đạm mạc, tràn ngập vô tận sát cơ, "Hàn Ngục, ngươi thật muốn cùng ta cơ gia khai chiến?" Thanh âm hắn chuyển vào bổ thiên giáo thiên lao. Đợi nửa ngày, không người đáp lại. Bị Trần Chuỷ không nhìn, cơ gia lão tổ giận dữ, khí thế ngập trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, đại xích thiên dường như xuất hiện thiên đạo chi nhãn, kinh khủng tràn ngập sát cơ đại xích thiên hư không. Cơ gia lão tổ lại thả vài câu ngoan thoại, nhường Hàn Ngục giao ra cơ gia thiên tiên, đồng thời đem Hứa An Nặc giao ra bồi tội. Nhưng mà bổ thiên giáo vẫn là giống chết như thế, không kêu một tiếng. Song phương căng thẳng giằng co. Đương nhiên, kia là cơ gia đơn phương cho rằng giằng co, bổ thiên giáo trên dưới nên làm gì làm cái đó. Tiếp kiếm tiên phủ bên ngoài, vô số người ánh mắt nhìn về phía Cơ Huyền. Vừa rồi Cơ Thiên Lỗi đại phát thần uy, bọn hắn còn tưởng rằng muốn đánh nhau đâu, chỉ cảm thấy mình kết thúc. Thiên tiên lão tổ thần thông dư ba là có thể đem bọn hắn toàn bộ ma diệt. Nhưng mà vạn vạn không ngờ tới, khủng bố như vậy ngập trời Cơ Thiên Lỗi, thế mà giống sâu kiến như thế bị bắt đi. Cơ Huyền mặt không có chút máu, thân thể ngăn không được run lẩy bẩy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bộ Thiên giáo thật chẳng lẽ muốn cùng Cơ gia mở ra bất hủ chiến? Phải biết song phương đều là cựu thiên tiên giới thế lực bá chủ, một khi đánh nhau, tuyệt đối sẽ không có bên thắng, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi khắc bất hủ đạo thống. Hẳn là Bộ Thiên giáo chính là nhìn đúng Cơ gia sẽ không cùng Bộ Thiên giáo khai chiến. Không có khả năng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Bộ Thiên giáo dám bắt Cơ gia lão tổ, Cơ gia lại làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Bộ Thiên giáo không muốn khai chiến, liền không thể không làm ra thỏa hiệp, thật là Bộ Thiên giáo vì cái gì không thỏa hiệp, ngược lại càng thêm trương dương bá đạo. Trong đó nhất định có âm mưu tính toán. Nghĩ như vậy, Cơ Huyền chú ý tới đám người xem trò vui ánh mắt, đột nhiên cảm giác được những cái kia tính toán không trọng yếu. Trước mắt trọng yếu nhất là, hắn làm sao bây giờ? Ai đến vớt hắn trở về? Chương 401, Tề tụ cấp kiếm sơn chương 401, Tề tụ cấp kiếm sơn cấp kiếm tiên bí cảnh bên trong. Trần Lạc căn cứ Lâm Phong tương lai ký ức, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Kiếp Kiếm Sơn. Kiếp Kiếm Sơn là một tòa độc lập bí cảnh, phiêu phủ ở vô ngân tinh không bên trong. Bên trong có 10 vạn tòa toàn thân màu đen kiếm sơn, giống như từng tòa đứng sừng sững thiên địa thần kiếm. Vô số kinh khủng kiếm khí trong núi tung hành. Cất giữ vạn kiếp bất diệt kiếm điện cung điện ngay tại Kiếp Kiếm Sơn chỗ sâu. Trần Lạc một bước bước vào Kiếp Kiếm Sơn bí cảnh thiên địa, một cỗ giam cầm chi lực giáng lâm, tuyệt đối cấm bay, đồng thời tựa như lưng đeo một tòa thần sơn. Thực lực càng mạnh, giam cầm chi lực liền càng mạnh. Trần Lạc hai chân run lên, vô số kiếm khí thoáng chốc chen chúc mà đến, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tổn thương chân linh cảnh, ẩn chứa tịch diệt kiếm ý oanh. Vô số tịch diệt kiếm ý đánh vào Trần Lạc trên thân, quần áo trong nháy mắt vỡ vụn, có thể so với cực phẩm bảo khí nhục thân, xuất hiện từng đạo vết thương, tịch diệt kiếm ý ăn mòn sinh cơ. Trần Lạc không nhìn tịch diệt kiếm ý, thi triển thuật pháp, toàn lực bảo vệ chính mình lớn quần cục. Đồng thời vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trương chân kinh, thôn vệ tịch diệt kiếm ý tiếp kiếm sơn đối người khác mà nói, là một tòa đường cùng, dù sao giam cầm chi lực vốn là cực lớn áp chế thực lực của ngươi. Tăng thêm có thể bành sát chân linh cảnh tịch diệt kiếm khí, động hư cảnh trở xuống tiến vào cựu tử nhất sinh. Nhưng đối với hắn mà nói, chính là một tòa bảo địa, tạo hóa. Trần Lạc có Hỗn Nguyên Kim Trương chân kinh, có thể nuốt phệ vạn vật nạp cho mình dùng, trở lại bản tố nguyên. Thôn phệ tịch diệt kiếm ý, nói không chừng có thể ngưng luyện ra tịch diệt kiếm cốt. Trần Lạc cho Tiểu Nhu Mễ cùng Diệp Hương Lăng gửi đi một cái tin tức, nói cho các nàng biết hai kiếp kiếm sơn vị trí. Bởi vì nơi này mới là kiếp kiếm tiên phủ chân chính truyền thừa, bên trong không chỉ có vạn kiếp bất diệt kiếm điện, còn có các tuyệt thế truyền thừa, thần thông, bí thuật, thiên tài địa bảo, thậm chí thiên địa thần đan. Thiên nhiên pháp bảo phôi thai đều có, đạt được bất luận một món đồ gì, đều là cơ duyên to lớn tạo hóa. Thu hồi truyền tin ngọc, Trần Lạc bước chân chật vật đi về phía trước đi, mỗi đi một bước, tựa như gánh vác một tòa thần sơn, đi lại duy gian. Trần Lạc vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trương chân kinh, tại Thiên Thanh Bảo Liên gia trì hạ, thôn vệ hải lượng tịch diệt kiếm khí.
À, soái sư thúc cho ta truyền tin Diệp Hương Lăng nhìn xem truyền tin ngọc tin tức, nhanh chóng chém giết con yêu thú này, lấy đi bảo hộ bảo vật, căn cứ định vị tọa độ, ngự kiếm chạy tới. 3 ngày sau, nàng đuổi tới Bồng Bềnh hư không trung tiếp kiếm sơn. Diệp Hương Lăng thần niệm quét qua, sắc mặt biến hóa. Tiếp kiếm sơn bên trong có đầy trời có thể vành sát chân linh cảnh tịch diệt kiếm khí, nàng đi vào trong nháy mắt, xác định sẽ không bị đánh thành cho sao. Diệp Hương Lăng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào. Dù sao Trần Lạc thật là nói, Tiếp Kiếm Sơn mới là Tiếp Kiếm Tiên Phủ hạch tâm truyền thừa, cơ hồ tất cả truyền thừa cùng tiên phủ chi chủ thu thập bảo vật đều tại Tiếp Kiếm Sơn bên trong. Ngược lại nàng có sư tôn ban cho át chủ bài, thực sự không được, cùng lắm thì sử dụng át chủ bài chạy trốn. Đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt. Người khác phải dùng mệnh đi tìm bảo, có chỗ dựa có thể vô số lần thử đổi. Diệp Hương Lăng một bước bước vào Tiếp Kiếm Sơn, sử dụng đạo khí phòng ngự, đồng thời trên người đạo khí tiên quần cũng tỏa ra ánh sáng. Vô biên áp lực trấn áp mà xuống, Diệp Hương Lăng một cái lảo đảo, đặt mông ngồi dưới đất. Tuyệt thế đại năng truyền thừa quả nhiên không tốt, cầm nha Diệp Hương Lăng mặt lộ vẻ như mức đắng. Tại Bác Minh Tiên phủ, nàng bị các loại huyễn trận khiến cho dục sinh dục tử. Bây giờ đi vào Kiếp Kiếm Sơn, trực tiếp chính là cường lực trấn áp. Diệp Hương Lăng điều chỉnh tốt tâm tính, khống chế đạo khí phòng ngự, vận chuyển Bác Minh thôn tiên tiên kinh, thôn phệ tịch diệt kiếm khí. Bất quá nàng thực lực quá thấp, chỉ có thể thôn phệ một sợi tịch diệt kiếm khí luyện hóa. Một bên khác, Hứa An Nặc đang đuổi giết Lâm Phong. Lâm Phong rất kiên cường, dù là thân chúng mấy kiếm, thân thể bị đánh bại mấy lần, thu rất nghiêm trọng nói tổn thương, truyền tống phụ lục sử dụng hết, hắn liền vừa đánh vừa trốn đi, chính là chết sống không nguyện ý vận dụng linh hư cho át chủ bài. Bởi vì Lâm Phong mỗi lần muốn động dùng phong ấn thần thông, đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh, cảm giác sẽ bị Nazi ra ngoài kiếp kiếm tiên phủ, bỏ lỡ cả đời đại cơ duyên. Lâm Phong rất tuyệt vọng, bị Hứa An Nặc truy sát dòng dã 3 tháng, đánh lại đánh không lại, muốn đi lại không thể đi, trốn lại trốn không thoát, hắn nên làm cái gì? Lâm Phong một đường bỏ mạng chạy trốn, đột nhiên nhìn thấy Kiếp Kiếm Sơn, Lâm Phong ánh mắt tuyệt vọng bộc phát hừng hực cầu sinh dục, dường như bắt được sau cùng cây cỏ cứu mạng, thi triển huyết độ thuật, giống như một đạo huyết hồng quang mang xông vào Kiếp Kiếm Sơn. Thật khó giết a, Hứa An Nặc thầm than. Linh hư cho Lâm Phong 3 tấm truyền tống phụ lục, một khối có thể sử dụng 10 lần Nazi phù bảo, còn có rất nhiều phòng ngự pháp bảo. Tăng thêm Lâm Phong bản thân thực lực liền không kém. Nàng lấy chân linh cảnh sơ kỳ tu vi chiến chân linh cảnh biến mãn, vốn là không có quá lớn ưu thế, chém Lâm Phong đạo tâm, mới chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thật là Lâm Phong giống như đánh không chết tiểu cường, mỗi tới thời khắc mấu chốt, thể nội luôn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Tăng thêm Lâm Phong có huyết độ thuật, nàng truy sát 3 tháng đều không thể giết Lâm Phong. Lắc đầu, Thừa An Nặc không nghĩ nhiều nữa, một bước bước vào Kiếp Kiếm Sơn. Cùng cảnh giới vốn là rất khó chém giết cùng cảnh giới, có người truy sát mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều chưa chắc có thể giết đối phương. Cho nên tu tiên thế giới có một câu lưu truyền đến rất rộng lời nói, cùng cảnh giới gần như không có khả năng giết cùng cảnh giới, trừ phi thực lực sai biệt rất lớn. Dù sao người ta mấy trăm mấy ngàn năm không phải tu luyện uổng phí, cái nào có thể để ngươi dễ dàng như vậy giết chết? Vậy ta không phải tu luyện uổng phí. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ tu luyện đảo mệnh thần thông. Mạnh không quan trọng, còn sống mới là trọng yếu nhất. Vâng. Vô số tịch diệt kiếm khí đánh tới, Hứa An Nặc tiên quần sáng lên hừng hực thần quang, đem tất cả tịch diệt kiếm khí ngăn cản ở ngoài. Nhìn một chút tịch diệt kiếm khí, Hứa An Nặc đôi mắt hơi sáng, vận chuyển đại la đạo kinh thôn phệ, từng bước một tiến về phía trước hành động. Thời gian dù trôi qua, đảo mắt đã qua 3 năm. Vô số người tiến vào Kiếp Kiếm Tiên phủ, tài nguyên đã vơ vét đến không sai biệt lắm. Kiếp Kiếm Sơn cũng bị người phát hiện, cơ hồ đa số người đều tề tụ ở bên ngoài, nhìn xem Kiếp Kiếm Sơn, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Nếu ta đoán không lầm, Kiếp Kiếm Sơn khẳng định chính là tòa này tiên phủ hạch tâm truyền thừa chi địa. Cái này còn cần ngươi nói? Vấn đề là thế nào tiến vào? Còn có thể thế nào tiến vào? Vậy căn bản không phải cho chúng ta phổ thông tu sĩ cơ duyên, riêng là tịch diệt kiếm khí chúng ta liền ngăn cản không nổi, tăng thêm giam cầm chi lực, thập tử vô sinh a. Lao tu sĩ lắc đầu. Tiên nhân truyền thừa, nhường hắn bỏ mắt, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, Kiếp Kiếm Sơn là khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm tiên tiêu mới có thể thu được tiên nhân đại năng truyền thừa. Hắn hiển nhiên không phải loại kia ước vạn người không được một tiên tiêu. Tòa này tiên phủ rất có thể là thượng cổ thời đại đại năng tiên phủ, đầy trời cơ duyên tận ở trước mắt, biết được có thành tiên hy vọng, khó nói chúng ta bởi vì nguy hiểm mà từ bỏ. Hắn cái này vừa nói, chung quanh đồng bạn đều trầm mặc. Nhân quả quá lớn, bọn hắn thực sự không có cách nào tiếp, không tự giác cách hắn xa chút. Người này giống như chưa tỉnh, thần sắc kích động, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Kiếp Kiếm Sơn, ngoài miệng cũng không ngừng lại, nếu để cho chúng ta đạt được trong đó cơ duyên, vậy chúng ta cũng có thể nắm giữ thiên tiêu theo hầu, tiên nhân chi từ. Lý Minh Hoàng huynh, Tiết Minh cảm thấy thế nào? Người vui vẻ là được rồi. Mấy người cười không nói. Bất luận hắn nói cái gì, chính là không tiếp lời. Chu Vũ Phàm dường như phát giác được cái gì, vận đồ hung ác nham hiểm ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, muốn tiến vào Kiếp Kiếm Sơn, nhưng nhìn tới bên trong vô cùng tận tịch diệt kiếm khí, hắn từ đầu đến cuối không dám bước chân. Mấy vị, ta muốn đi vào tìm kiếm cơ duyên, sau này còn gặp lại. Quý nhất cảnh viên mãn Tiêu Sở, ánh mắt lộ ra kiên định, cùng đồng bạn nói một câu, liền dậm chân tiến vào. Oanh! Tiêu Sở dường như bị một tòa thần sơn trấn áp, vô số tịch diệt kiếm khí đánh tới. Hắn không có ẩn dấu, sử dụng Nam Minh Ly Hỏa hộ thể, đốt diệt tịch diệt kiếm khí. Bởi vì không sử dụng, hắn căn bản gánh không được một chút. Nam Minh Ly Hỏa, khó trách ngươi dám vào nhập trong mắt mọi người lửa nóng. Nam Minh Ly Hỏa là tiên hỏa, nắm giữ hỏa chi pháp tắc đại đạo, diệu dụng vô tận. Một đóa hoàn chỉnh Nam Minh Ly Hỏa, giá trị so với bình thường tiên khí cao hơn. Đi, chúng ta cũng đi vào. Rất nhiều người cuối cùng là ngăn cản không nổi dụ hoặc,
quyết định kết bạn tiến vào. Nhưng tiến vào sau bọn hắn mới phát hiện, có kết hay không bạn đều như thế, tại kinh khủng giam cầm chi lực hạ, nguyên một đám tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Rất nhanh, theo một tiếng hét thảm, một đoàn người liền bị tịch diệt kiếm khí nát bấy. Kiếp kiếm sơn căn bản không phải cho người bình thường tiến vào, không phải chiến lực vô song thiên kiêu tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là thiên kiêu tiến vào cũng là cựu tử nhất sinh. Chương 402, vạn kiếp bất diệt kiếm điện cùng thần thông bí thuật. Chương 402, vạn kiếp bất diệt kiếm điện cùng thần thông bí thuật. Thời gian cực nhanh. Trần Lạc đi 3 năm lại 3 năm, thể chất đều nhanh thăng cấp thành tịch diệt kiếm thể, đây là Trần Lạc cực lực áp chế duyên cớ. Dù sao tịch diệt kiếm thể tuy mạnh, nhưng là cũng không như hôn nguyên kiếm thai đạo thể. Trần Lạc đành phải đem dung luyện nhập một khối xương cốt bên trong, ngưng luyện thành tịch diệt kiếm cốt. Tại vô cùng tận tịch diệt kiếm khí dung luyện hạ, tịch diệt kiếm cốt đản sinh ra tịch diệt lực lượng phát tác. Vượt qua phía trước một ngọn núi, hẳn là tới đi. Trần Lạc ánh mắt lửa nóng, bước chân không tự giác thêm nhanh thêm mấy phần. Hắn nhục thân so Lâm Phong cơ huyền càng mạnh, tăng thêm dung luyện ra tịch diệt kiếm cốt, không nhìn tịch diệt kiếm khí, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thời gian 6 năm bên trong, Trần Lạc không có một khắc dừng bước lại. Vượt qua ngọn núi lớn này, nhìn thấy quen thuộc kiếm cát. Cả tòa lầu các giống như một thanh đứng sừng sững thiên địa thần kiếm màu đen, tản mát ra hủy thiên diệt địa tiếp diệt kiếm ý. Trần Lạc tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, lại có chút muốn chửi ầm lên. Đại năng truyền thừa quá hiếm có tới. Hôn nguyên kiếm thai bí thuật, hắn đi 3 năm lại 3 năm, cuối cùng vẫn là dựa vào báo nổi đạt được. Vạn kiếp bất diệt kiếm điện thì hoàn toàn dựa vào thực lực, thời điểm gánh vác một tòa thần sơn, vô cùng khảo nghiệm thực lực cùng tu sĩ đại nghị lực, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Không có vô địch thực lực, căn bản không có khả năng đi đến nơi đây. Không có kiên định ý chí lực, cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Trần Lạc bước nhanh đi vào kiếm cát. Bên trong vô cùng trống trải, chỉ có một tòa kiếm chỉ, bên trong cắm một thanh thiên nhiên pháp bảo phối thai. Kiếp diệt kiếm tiềm lực trưởng thành vô cùng cao, giá trị không thể đo lường, có thể tế luyện thành tiên tôn chứng đạo khí, so Trần Lạc tại Bắc Minh tiên phủ ở bên trong lấy được kiếm thai không biết rõ cao cấp nhiều ít lần. Trần Lạc ánh mắt liếc nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong một khối thật mỏng màu đen miếng sắt, Trần Lạc lấy tốc độ nhanh nhất nhặt lên, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Định nhãn xem xét, màu đen miếng sắt dường như sống lại như thế, vô số huyền ảo phù văn tràn vào trong đầu. Hồi lâu, Trần Lạc tiêu hóa xong ký ức. Vạn kiếp bất diệt kiếm điện bác đại tinh thâm, có một môn chủ tu kiếm đạo công pháp, một môn rèn luyện thân thể công pháp, thôn vệ vạn đạo kiếm khí, dung luyện ra vạn kiếp bất diệt kiếm thể. 10 môn bí thuật, có tế luyện bản mệnh kiếm bí thuật, bất diệt chuyển sinh bí thuật, tăng lên kiếm đạo thần thông uy lực bí thuật, hóa kiếm bí thuật, kiếm chủ bí thuật. Chờ một chút, mỗi một cửa đều là kinh thế bí thuật. Một khi truyền ra, đủ để cho bất hủ đạo thống tranh đoạt. Còn có thần thông, chỉ có một môn, tên là vạn kiếp bất diệt kiếm, là một môn chủ sát phạt vô thượng đại thần thông. Kiếm ra, kiếp diệt kiếm khí ma diệt tất cả, tu luyện đến viên mãn, có thể chạm quá khứ cùng tương lai. Một khi khóa chặt, bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bất luận ngươi có bao nhiêu phần thân, kiếp diệt kiếm khí vượt qua thời không, địch nhân bất tử, kiếp diệt kiếm khí bất diệt. Tất cả cố gắng đều là đáng giá. Xem hết vạn kiếp bất diệt kiếm điện, Trần Lạc cảm thấy coi như nhường hắn đang gánh vác thần sơn đi hơn 100 năm cũng đáng được. Thật sự là vạn kiếp bất diệt kiếm thần thông quá kinh khủng. Còn có bí thuật, Trần Lạc coi trọng nhất chính là kiếm chủ bí thuật. Cái gọi là kiếm chủ chính là ngưng tụ vô thượng kiếm tâm, kiếm đạo thông thần, trở thành vạn kiếm chi chủ. Một khi tu thành, có thể điều khiển thiên hạ vạn kiếm, đồng thời đối với thiên hạ kiếm đạo thần thông, liếc mắt nhìn liền biết, còn có thể tùy tâm sở dụng sáng tạo kiếm đạo thần thông. Đồng thời kiếm chủ kèm theo kiếm đạo lĩnh vực, đây là kiếm ý cùng kiếm đạo cụ tượng hóa, là một phương từ kiếm chi pháp tắc chúa tể không gian độc lập, diệu dụng vô tận. Có thể gia trì thần thông uy năng, ép chế địch nhân, cùng Trần Lạc vạn hóa kiếm khư dị tượng có dị khúc đồng công chi diệu. Trần Lạc càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi, trên đời tại sao có thể có khủng bố như vậy bí thuật. Còn có vạn kiếp bất diệt kiếm thần thông, quả thực vượt qua hắn lý giải. Các bí thuật cũng không kém, đều là riêng phần mình lĩnh vực nghịch tiên chi thuật. Vạn kiếp bất diệt kiếm điển thật là người sáng lập ra công pháp sao? Trần Lạc nội tâm không tự giác phát lên một chút sợ hãi. Kia là đối vô thượng đại năng sợ hãi. Như vạn kiếp bất diệt kiếm điển dạng này nghịch tiên phương pháp, trên đời không biết rõ còn có bao nhiêu. Đại năng kinh khủng, vượt qua hắn nhận biết. Trần Lạc hít sâu mấy hơi thở, ổn ổn tâm thần, ép buộc chính mình không đi nghĩ chuyện không biết. Thu hồi miếng sắt, khối này miếng sắt nhìn xem thường thường không có gì lạ, nhưng có thể gánh chịu vạn kiếp bất diệt kiếm điển, tuyệt đối là kiện bảo vật. Trần Lạc mấy bước đi đến kiếm chỉ, lấy đi kiếp diệt kiếm, phong ấn tại trong hộp ngọc. Nhìn một chút kiếm chỉ, bên trong tất cả đều là ẩn chứa thuần túy kiếm đạo nguyên dịch, có thể trợ người lĩnh ngộ kiếm ý, mỗi một giọt đều là hy thế chi bảo, nơi này có một lớn chỉ tử. Trần Lạc không có trước tiên lấy đi, nhìn quanh một vòng, lại ngẩng đầu nhìn. Kiếm các thông thiên, không thể nhìn thấy phần cuối, bốn phía khắc họa phù văn thần bí, ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa, có thể trợ người lĩnh ngộ kiếm chi đại đạo, tăng thêm kiếm các còn có thể ngưng tụ kiếm đạo nguyên dịch, tòa này kiếm các tuyệt đối là trên đời hiếm có bảo vật. Trần Lạc đi ra ngoài, dùng sức đẩy một chút kiếm các, không nhúc nhích tí nào, cũng là hiện hiện rất nhiều trận văn lấp loé. Rầm rầm rầm. Trần Lạc dùng lấy đi Hỗn Nguyên Đạo Đài phương pháp xử lý, sử dụng phần thiên kiếm quang chém vỡ giam cầm trận văn. Dùng một năm mới đem kiếm các giam cầm trận pháp đánh nát. Thu hồi kiếm các, Trần Lạc nhìn một chút Kiếp Kiếm Sơn, do dự một chút, quyết định ở đây thật tốt tu luyện. Mặc dù biết Kiếp Kiếm Sơn có vô số truyền thừa, vô số thiên tài địa bảo, nhưng là quá khó tìm. Chính mình vận khí lại không quá tốt. Trần Lạc cũng không muốn lại đi 6 năm, còn là tu luyện Vạn Kiếp Bất Diệt Kiếm Điện quan trọng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Lạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, lĩnh hội Vạn Kiếp Bất Diệt Kiếm Điện công pháp. Tu luyện Vạn Kiếp Bất Diệt Kiếm Điện cần từ chết mà sinh. Trần Lạc cùng nhau đi tới cũng không biết chết qua bao nhiêu lần, thần hồn vô cùng đặc thù. Đây cũng là Trần Lạc vì cái gì lập tức có thể xem hiểu Vạn Kiếp Bất Diệt Kiếm Điện nguyên nhân. Trần Lạc tìm hiểu 3 ngày, vạn kiếp bất diệt kiếm điển vô cùng huyền ảo tối nghĩa, khó mà lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Cho ta phun ra tiên tiên đạo vận, Trần Lạc cho Thiên Thanh Bảo Liên hạ đạt một cái chỉ thị. Thiên Thanh Bảo Liên phun ra ra trận trận tiên tiên đạo vận. Trần Lạc nhanh chóng nhập đạo, lĩnh hội vạn kiếp bất diệt kiếm điển siêu cấp gấp bội. Rất nhanh liền lĩnh ngộ nhập môn, Trần Lạc vận chuyển công pháp, hấp thu tịch diệt kiếm khí, ngưng luyện ra tuyên cổ kinh khủng nhất kiếp diệt kiếm khí. Ngưng luyện ra trong nháy mắt, kiếp diệt kiếm khí kinh khủng lực lượng bị diệt, băng diệt nhục thân. Thiên Thanh Bảo Liên lập tức dâng trào ra thuần túy nồng đậm sinh cơ, chữa trị Trần Lạc thương thế. Trần Lạc nội thị ngưng luyện ra một sợi kiếp diệt kiếm khí, không do dự, dung luyện nhập tịch diệt kiếm cốt bên trong. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, bỏ qua vạn kiếp bất diệt thể, ngưng luyện vạn kiếp bất diệt kiếm xương, giữ lại hôn nguyên kiếm thai đạo thể. Vạn kiếp bất diệt thể mặc dù rất mạnh, sát phạt vô song, là chí cường sát phạt thể chất, ẩn chứa bất tử bất diệt đặc chất. Nhưng là trừ cái đó ra, liền không có tác dụng gì, đối với ngộ đạo đột phá cảnh giới không có chút nào trợ giúp. Trái lại hôn nguyên kiếm thai đạo thể là vô thượng thể chất, cũng có vô hạn thăng cấp năng lực, đồng thời có thể dung nạp vạn đạo, đối với tu đạo có bổ trợ. Cảnh giới mới là tu sĩ căn bản, Trần Lạc cảm thấy hôn nguyên kiếm thai đạo thể so vạn kiếp bất diệt thể tốt hơn. Hơn nữa Trần Lạc có hôn nguyên kim trương chân kinh, cũng không thể vì tu luyện vạn kiếp bất diệt kiếm điện, bỏ qua thần cấp công pháp, bỏ qua trước đó tất cả a. Thật làm như vậy, cái kia chính là nhặt hạt vừng ném dưa hấu. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là hai loại đều muốn, lấy hôn nguyên kiếm thai đạo thể làm chủ, ngưng luyện một khối vạn kiếp bất diệt kiếm xương. Cứ việc hơi có không bằng vạn kiếp bất diệt thể, thậm chí phù hợp kiếp diệt thần thông, nhưng hắn bảo lưu lại hôn nguyên kiếm thai đạo thể. Nếu như hôn nguyên pháp lực không thể thi triển kiếp diệt thần thông, vậy thì lại mở một cái đan điền, chuyên môn dùng để tổn trữ kiếp diệt pháp lực tốt. Ông Trần Lạc mỗi ngưng luyện ra một sợi kiếp diệt kiếm khí, liền vận chuyển hôn nguyên kim trường trần kinh dung luyện nhập tịch diệt kiếm cốt bên trong, hai môn công pháp tơ lụa hoán đổi. Theo thời gian trôi qua, tịch diệt kiếm cốt tại thủy biến, ẩn chứa kiếp diệt chi ý chương 403, thoải mái nói ra chương 403, thoải mái nói ra Hứa An Nặc lĩnh ngộ nói căn bản, thần niệm liếc nhìn tịch diệt kiếm khí, rất nhanh liền lĩnh ngộ ra tịch diệt kiếm đạo thần thông. Kiếp kiếm sơn giam cầm chi lực đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao giam cầm chi lực cũng thuộc về nói. Hứa An Nặc phóng thích lĩnh vực, cùng giam cầm chi lực tương dùng, dạo bước tại kiếp kiếm sơn bên trong, thư giãn thích ý nàng tìm tới 10 tòa truyền thừa đại điện, lấy đi truyền thừa cùng thiên tài địa bảo, phất to. Diệp Hương Lăng đi lại duy gian, bất quá nàng vận khí rất tốt, cũng tìm được một tòa truyền thừa điện. Ở bên trong đạt được một môn tịch diệt kiếm kinh, một thanh tiên nhiên pháp bảo phôi thai, tịch diệt kiếm, có thể tế luyện thành tiên vương khí. Thời gian 10 năm vừa đến, tất cả mọi người ngay đầu tiên bị truyền tống ra ngoài. Thư không trung ố áp áp đám người, có mặt người mang vui mừng, có người vẻ mặt ảo não. Kém một chút bọn hắn liền mở ra một tòa vườn linh dược. Lâm tiểu tử linh hư cả kinh thất sắc, tay khẽ vẫy, đem một bộ xương khô chiêu tới trước chân, phất tay đánh ra một đạo tiên quang. Bộ xương khô lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục huyết đủ. Lâm Phong mặt không có chút máu, ánh mắt tạm đạm vô quang. Khôi phục huyết đục chi khu sau, Lâm Phong vẻ mặt giữ tợn phát điên, trên trán tràn đầy lệ khí, hận không thể đem thế giới đánh nổ. Hắn thật vất vả tại Hứa An Nặc Ma chào hạ chạy thoát, tiến vào kiếp kiếm sơn trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác kiếp kiếm sơn có chính mình đại cơ duyên. Lâm Phong không để ý thương thế trên người, đi lại duy gian, bỏ cũng muốn đi. Lưng đeo một tòa vô hình thần sơn, nhục thân lần lượt bị kiếp diệt kiếm khí phá hủy, hắn lần lượt chữa trị. Một năm rồi lại một năm. Dù cho dầu hết đèn tắt, chết cũng muốn bỏ qua đi. Coi như tại năm thứ 6 cơ duyên bị chặt đứt, lọt vào to lớn phản vệ, Lâm Phong vẫn không hề từ bỏ, cảm thấy kiếp kiếm sơn còn có cơ duyên tạo hóa. Sự thật như hắn đoán trước, ngay tại hắn dầu hết đèn tắt, hoàn toàn tịch diệt thời điểm hắn thấy được một tòa truyền thừa điện, trực giác nói cho hắn biết, bên trong có đại cơ duyên. Hắn một chân bước vào truyền thừa điện, thấy được tuyệt thế truyền thừa, nhìn thấy một cái kiếm tu tha thiết ước mơ thiên nhiên pháp bảo kiếm thai, kết quả đã đến giờ. Hắn bị truyền tống ra ngoài. Lâm Phong quả thực muốn điên rồi. Lâm tiểu tử, ngươi thương đến có chút nặng, căn cơ hồ bị hủy, trọng yếu nhất là linh hư cũng nhìn ra, Lâm Phong đạo tâm bị chạm, đây mới là nghiêm trọng nhất. Khác thương thế hắn phất tay liền có thể giải quyết, nhưng đạo tâm, nhìn không thấy sợ không được, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trần Lạc còn tại tu luyện vạn kiếp bất diệt kiếm điện, trải qua mấy năm trở lại bản tố nguyên, hắn nhanh ngưng luyện ra hoàn chỉnh kiếp diệt kiếm cốt. Một khi ngưng luyện thành, sẽ có được vạn kiếp bất diệt thể bất tử bất diệt đặc tính, thế gian tuyệt thế thần thông, thậm chí ngự đạo thần thông, căn bản là không có cách đem ma diệt. Đồng thời kiếp diệt kiếm khí có thể xưng sát phạt vô song, chôn vùi tất cả sinh cơ. Đương nhiên không có tịch diệt kiếm khí, Trần Lạc cảm giác tựa như đến cuối cùng một bước, nửa đời, cực kỳ khó chịu. Còn có, người chung quanh đều nhìn hắn làm gì? Soái sư thúc. Diệp Hương Lăng ánh mắt đều nhìn thẳng. Tại Huyền Nữ Phong tu đạo nhiều năm, đã sớm nghe các sư tỷ nói qua, soái sư thúc thân thể giống như tạo vật chủ điêu khắc hành, cơ bắp đường cong hoàn mỹ trôi chảy, tràn ngập nam tính lực lượng mỹ cảm. Nghe vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng chân chính nhìn thấy, mang cho nàng đánh vào thị giác, kia lại là một phen khác cảm thụ. Hứa An Nặc trừng mắt nhìn, khuôn mặt từng đỏ, muốn nhìn, nhưng lại thật không tiện nhìn nhiều. Chú ý tới người khác đều đang nhìn, nàng biến sắc, vội vàng thi pháp đem Trần Lạc bao phủ, che đậy ánh mắt mọi người. Bưu Tịnh lườm nàng một cái, tiếp tục xem. Chỉ là cái này một chuyện khai ánh mắt, Trần Lạc đã mặc quần áo. Trần Lạc theo thuật pháp bên trong đi ra, phong thái vô song, mang theo bay lên thần thái, hai người các ngươi thu hoạch thế nào? Ta được đến rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Hứa An Nặc đôi mắt đựng đầy thích thú. Soái sư thúc, ta cũng nhận được tuyệt thế truyền thừa. Diệp Hương Lăng ôm lấy cánh tay hắn, tinh mâu dường như ẩn chứa tinh thần đại hải, mừng khấp khởi nói rằng, ta được đến một cái có thể làm chứng đạo sát phạt chí bảo tịch diệt kiếm, còn được đến một môn tuyệt thế tiên kinh, tịch diệt kiếm kinh. Đây chính là thượng cổ tiếng tăm lừng lấy tuyệt thế kiếm kinh, sát phạt vô song. ta vừa đạt được truyền thừa, tiếp kiếm tiên phủ liền đóng lại, nhờ có soái sư thuốc sớm cáo chi ta, không phải liền bỏ lỡ đại cơ duyên. Đó là ngươi vận khí tốt. Trần Lạc cười cười, không để lại dấu vết rút tay ra. Hắn đôi mắt sắc bén nhìn quanh bát phương, bởi vì hắn cảm giác được một đạo muốn ánh mắt muốn giết người. Kia mắt kia rất khủng bố, nhường Trần Lạc hãi hùng kết vía. Đến cùng là ai muốn giết hắn? Là địa ma hoàng, cơ gia lão cẩu, vẫn là linh hư lão phế cẩu. Vưu Tịnh kích động nói, quả thật như thế. Hải vực bên trên ngàn vạn tu sĩ cũng sợ ngây người, nguyên một đám toàn bộ nhìn về phía Diệp Lương Lăng, trong mắt có khó có thể tin, có điên cuồng cùng ghen ghét. Tịch Diệt kiếm kinh uy danh hiển hách, vang dội cổ kim, có thể xưng kiếm tu nhất tha thiết ước mơ tuyệt thế sát phạt kiếm kinh. Huống chi Diệp Lương Lăng còn được đến một tôn nhưng làm chứng đạo sát phạt chí bảo thiên nhiên pháp bảo phối thai. Hai thứ này, bất luận là bên nào, đều là tiên nhân có thể gặp mà không thể cầu chí bảo, chớ nói chi là bọn hắn. Ân ân ân, tốt tốt tốt, đồ nhi ngoan. Vưu Tịnh sờ lấy hái đồ đầu, mừng rỡ như điên. Nàng bổ thiên giáo huyền nữ phong đem lại thêm một truyền thế nội tình. Vưu Tịnh nhìn về phía cậu thả hán tử Trần Lạc, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Thật là một cái tốt mã phu, giống con siêu cấp hamster như thế, còn sống một ngày, liền một ngày cho thần giáo mang đến cơ duyên tạo hóa. Đây chính là có cường đại sư môn chỗ tốt. A Tiêu Sở Nhị nó nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn đạt được một đóa dị hỏa, thú hỏa, đều phải chết kình che giấu, sợ bị người phát hiện, ra tay cắt đoạn. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, để lộ ra ắt gặp tai vạ bất ngờ, chính là đạo lý này. Trái lại Diệp Hương Lăng trực tiếp đem kinh thế truyền thừa thoải mái nói ra, về sau khẳng định còn muốn thoải mái làm dùng đến kinh diễm cựu thiên tiên giới. Ngươi dám nói nàng không có tâm cơ sao? Sai, người ta kia là có tuyệt đối lực lượng, coi như trách móc thì thầm đến toàn thế giới đều biết, người khác cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Phàm là ngươi dám nói ra, sinh ra không nên có tâm tư, cái kia chính là lấy chết có đạo. Người ta trong tông môn lão tổ không phải ăn chay, thế giới này là giảng cứu hậu trường thế giới. Nhìn xem mấy cái kia tiên nhân liền biết, vẻ mặt hiền lành, cố gắng áp chế chính mình hâm mộ ghen ghét, liền sợ bị Vưu Tịnh phát giác được bọn hắn không tốt suy nghĩ, bị đánh giết tại chỗ. Sư tỷ ngươi đạt được nhiều ít truyền thừa nha, lấy thực lực của ngươi, thu hoạch khẳng định không thấp hơn ta bá. Diệp Hương Lăng nhìn về phía Hứa An Nặc, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nếu như nàng là chân linh cảnh, có lẽ nàng còn có thể tìm tới một tòa truyền thừa điện. Tiếp kiếm sơn tạo hóa quá kinh người, một tòa truyền thừa điện chính là kinh thế truyền thừa. Vẫn được. Hứa An Nặc cười cười, nàng tương đối nội liễm, coi như không sợ bị tặc nhớ thương, cũng không muốn nói. Vưu Tịnh thấy thế, càng thêm thích thú. Mã Phu là bọn hắn thần giáo may mắn, cho đến ngày nay đã không biết rõ là thần giáo đạt được bao nhiêu thứ. Soái sư thúc, ngươi thu hoạch thế nào? Ách, tạm được. Trần Lạc trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Hắn chuyến này thu hoạch tuyệt đối là lớn nhất, đạt được vạn kiếp bất diệt kiếm điện cùng kiếp diệt kiếm, cùng sẽ phải ngưng tụ mà thành kiếp diệt kiếm cốt. Còn có tôn này kiếm các cũng tuyệt đối là trí bảo, có thể liên tục không ngừng vì hắn sáng tạo tài phú. Nhưng là không có đạt được linh mạch, Trần Lạc từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút khó chịu. À, nhìn ngươi cái dạng tử, chính là thu hoạch không như ý, có phải là không có ăn cướp thành công tiên phụ chi linh? Vưu Tịnh chế nhạo nói, bất quá mãng phu ngươi cũng không nên nản chí, sau khi trở về, ta nhường thần giáo cho ngươi một chút ban thưởng. Nói hiệu nói vượng, ta đi đến đang ngồi thẳng, đọc thuộc xuân thu, chính là đứng đắn người đọc sách, chưa từng làm ăn cướp hoạt động. Trần Lạc quát lớn, hắn thật không ăn cướp, chưa từng có ăn cướp qua. Đạt được tất cả mọi thứ, vậy cũng là chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm hiểu không? Khanh khách hai sư đồ che miệng yêu kiều cười. Hứa An Nặc cũng cười. Tiêu Sở không còn gì để nói. Ngươi mãng phu, ban đầu là ai cường thế ăn cướp hải tặc, chẳng lẽ ngươi cũng quên sao? Bất quá nói đi thì nói lại, Vưu Tịnh nói ăn cướp tiên phủ chi linh, là hắn lý giải cái chủng loại kia ăn cướp tiên phủ chi linh sao? Đám người thấy vẻ mặt tê liệt. Ngay từ đầu nghe Vưu Tịnh nói mã phu, bọn hắn còn không phải rất để ý, nhưng nhìn thấy Trần Lạc dám đối với Thiên Tiên lão tổ trách móc, cái này nào chỉ là mãng phu. A Lâm Phong thấy ánh mắt phú lửa. Chương 404, cơ gia 11 vị Thiên Tiên lão tổ bị bắt. Chương 404, cơ gia 11 vị Thiên Tiên lão tổ bị bắt, đáng chết mãng phu Lâm Phong hận muốn điên. Nghe được Diệp Hương Lăng tiểu nói này, Lâm Phong rốt cuộc biết chính mình bỏ qua cái gì nghịch thiên cơ duyên. Nếu để cho hắn đạt được tuyệt thế kiếm điện, vậy hắn nhất định có thể trở thành trấn áp một thế thiên mệnh thiên tiêu yêu nghiệt, ít ra không thể so với Hứa An Nặc chênh lệch. Nhưng mà Trần Lạc thông chi người khác lại không thông chi hắn, ngược lại nhường Hứa An Nặc đuổi theo giết hắn, hại hắn bỏ qua nghịch thiên tạo hóa. Thu này hận này không đội trời chung. Phế chó, ngươi nhìn cái gì? Trần Lạc sầm mặt lại, trong mắt hung quang lấp lóe, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Linh Hư lão phế cẩu. Hắn hoài nghi chính là Linh Hư lão cẩu muốn giết hắn. Bị một tôn thiên tiên nhớ thương, Trần Lạc trong lòng cũng rụt rè. Lại nói, Diệp Hương Lăng Thiên Tiên lão phụ thân lúc nào thời điểm xuất hiện đánh giết Linh Hư lão cẩu? Trần Lạc liếc một cái chính mình mệnh cách, vẫn là kim sắc, trong lòng yên tâm không ít. Không có, không có nhìn cái gì. Nhớ tới bị Trần Lạc hành hung sợ hãi, Lâm Phong thu hồi oán hận biểu lộ, lắc đầu liên tục. Hắn cơ bản bị phế, căn bản không thể nào là Trần Lạc đối thủ. Linh Hư lúc này cũng cực sợ, sợ Trần Lạc ở trước mặt mắng hắn lao phế chó, lúc này mang theo Lâm Phong đi. Nếu là thật bị ở trước mặt mắng ra, vậy hắn cũng đừng làm người. Hừ, vô dụng lớn nhỏ phế chó chạy nhanh như vậy làm gì? Trần Lạc vẻ mặt khó chịu, hắn đang muốn tìm lấy cớ thu thập Lâm Phong dừng lại, Linh Hư lão cẩu liền đem người mang đi. Mã Phu, ngươi kiềm chế một chút ta. Vưu Tịnh cười nói, ta vững vàng thật sự, có chính mình tiết tấu, các ngươi không hiểu. Hiểu, chúng ta hiểu. Ngươi có chính mình tìm đường chết tiết tấu. Trần Lạc ánh mắt nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Cơ Huyền, hỏi, Tiểu Nhu Mễ, Cơ Huyền bị ngươi giết sao? Hứa An Nặc lắc đầu, không có, hắn vận dụng thiên tiên át chủ bài, bị bí cảnh Nazi đi ra ngoài. Trần Lạc nghe vậy, sắc mặt biến đổi một chút, lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa. Kết quả này, chính mình sớm có đoán trước. Dứt bỏ cơ huyền là nhân vật chính không nói, hắn bản thân liền là tiền cổ gia tộc thần tử, nếu là dễ giết như vậy, vậy nhân gia lão tổ chính là ăn cơm khô. Lần này giết không được, cùng lắm thì lần sau nữa. Có thể giết tự nhiên tốt nhất, giết không được, Trần Lạc cũng không có cách nào. Bưu Tịnh nói, Mãng Phu không cần tức giận, ta thả hắn một mạng, nhưng gia tộc của hắn 11 vị thiên tiên lão tổ bị điện chủ chóc nã. Trần Lạc, đáng người. 11 vị thiên tiên lão tổ bị chóc nã. Ở đây 5 vị nhân tiên cũng ngộng, nguyên lai tưởng rằng nắm một cái, không nghĩ tới còn nắm 10 cái. Đây là cái gì nghịch thiên kinh khủng tồn tại, thậm chí ngay cả tiên cổ gia tộc thiên tiên cũng dám bắt nhiều như vậy. Trần Lạc lấy lại tinh thần, truyền âm truy vấn, vì cái gì không trực tiếp giết Cơ Huyền a? Hắn còn tại Đại Xích Tiên sao? Ta đi giết hắn. Bắt Cơ gia thiên tiên loại đại sự này, không phải hắn có thể quản, Trần Lạc quan tâm nhất còn là như thế nào giết Cơ Huyền diệt khẩu. Bưu Tịnh trầm mặc một chút, bất đắc dĩ truyền âm, Mãng Phu, trong đó có thần hy tính toán, ngươi vẫn là chớ để ý, việc này không phải ngươi có thể lẫn vào, biết được quá nhiều đối ngươi trăm hại không một lợi. Dù sao dính đến hai cái tiên cổ bất hủ thế lực đấu sức, Trần Lạc dính vào, sợ không phải trở thành pháo hôi. Nhưng ta còn là muốn giết hắn. Khác Trần Lạc có thể không quan tâm, nhưng Cơ Huyền biết hắn có Thiên Thanh Bảo Liên, kia liền không thể giữ lại Cơ Huyền. Hắn đã rời đi Đại Xích Tiên, trở về gia tộc, nếu như ngươi nhất định phải giết hắn, chờ cái mấy chục năm a. Bưu Tịnh cũng không tốt lại quyền, thôi diễn một phen thiên cơ, truyền âm trả lời. Trần Lạc yên lặng gật đầu, lấy Cơ Huyền tham lam, hắn chắc chắn sẽ không đem Thiên Thanh Bảo Liên tin tức nói cho bất luận kẻ nào, cho nên hắn vẫn là an toàn. Chỉ có thể chờ Cơ Huyền lần sau đi ra sóng lại giết hắn. Trong lòng hạ quyết tâm, Trần Lạc nói, ta nhớ ra rồi, ta còn có cơ duyên không có thu lấy. Ô Tử Dương Hải đảo linh mạch, Trần Lạc đến nay không có thu lấy, cũng không biết còn ở đó hay không phải đi ngó nó, dù sao có nhiều như vậy linh mạch. Sư Minh, Soái Sư Thúc, ta đi chung với ngươi. Hứa An Nặc cùng Diệp Hương Lăng đồng thời nói rằng, kia đi thôi. Mã Phu, chờ ta một chút. Tiêu Sở đi theo. Hắn bại lộ Nam Minh Ly Hỏa, đồng thời theo Kiếp Kiếm Sơn bên trong sống sót mà đi ra ngoài, không đi theo Trần Lạc đi, hắn chết chắc. Đám người lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Trần Lạc vừa đi, bọn hắn khẳng định sẽ bị Vạn Tiên Hải vực thế lực bá chủ yêu cầu giao ra nhận chữ vật. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Đám người giải tán lập tức, khống chế pháp bảo, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Là ngươi a, cùng đi a. Trần Lạc nhìn một chút hắn, chào hỏi hắn đuổi theo. Bốn người khống chế phi kiếm. Bưu Tịnh ở trên trời nhìn xem. Trần Lạc vẻ mặt mang theo hài nãy, huynh đệ, những năm này trôi qua thế nào? Huynh đệ. Tiêu Sở sững sờ. Còn có thể xưng hô như vậy sao? Tiêu Sở trong lòng ấm áp, ấm giọng mở miệng, vẫn được, từ lần trước từ biệt, ta tại Vạn Tiên Hải vực đạt được không ít cơ duyên. Lần này tiến vào Kiếp Kiếm Tiên phủ cũng nhận được không ít cơ duyên. Nếu như là người khác, hắn khẳng định không dám nói như thế, nhưng người trước mắt là Trần Lạc, nói cũng không sự tình. Bởi vì hắn biết, Trần Lạc cũng sẽ không ngấp nghé trên người hắn bất kỳ vật gì. Huống chi năm đó vẻ hồn đạo, Trần Lạc vô số lần đã cứu hắn, bảo dược cũng không cần tiền dường như, ăn bao nhiêu cho nhiều ít. Trần Lạc, kia rất tốt, lấy thiên phú của ngươi có hy vọng thành tiên. Dứt lời, Trần Lạc cũng tìm không thấy cùng hắn nói chuyện trời đất đề tài. Cùng Tiêu Sở tại Vệ Hồn Đạo kể vai chiến đấu 3 năm, nhưng Trần Lạc đã nói với hắn lời nói, tổng cộng cứ như vậy vài câu. Hai người đều bận rộn đào vòng, đội vàng giết chẳng lành quỷ dị, cái nào có tâm tư nói khác. Sư Minh, đây chính là cùng ngươi tại Vệ Hồn Đảo kề vai chiến đấu thiên tiêu sao? Hứa An Nặc hỏi. Ân. Hắn gọi Tiêu Sở, thực lực rất mạnh, hơn nữa còn là luyện khí tông sư, kỹ thuật luyện khí cũng không so Hỏa Nguyệt trên lệnh. Trần Lạc nói, trong mắt hiện hiện vẻ tiếc nuối. Tốt như vậy nhân tài, thế mà không thể trở thành bổ thiên giáo môn đồ. Phải không? Diệp Hương Lăng nhìn về phía hắn, Tiêu Sư Minh, ta gọi Diệp Hương Lăng, về sau còn mời Sư Minh chiếu cố nhiều hơn. Không dám. Tiêu Sở liên tục khoát tay. Ngươi một cái tiên tiên thân truyền, nói lời này thích hợp sao? Mặc kệ có thích hợp hay không, Tiêu Sở lồng ngực cứng lên, nội tâm dâng lên một cỗ tự hào. Tiêu Sư Minh, ta gọi Hứa An Nặc, cảm tạ Tiêu Sư Minh cùng ta Sư Minh kể vai chiến đấu, khối ngọc bội này coi như là ta tạ lễ. Hứa An Nặc cảm tạ một câu, xuất ra một khối ngọc bội cho hắn. Tiêu Sở muốn cự tuyệt, dù sao hắn không cảm thấy mình tại Phệ Hồn Đảo chiếu cố qua Trần Lạc, ngược lại Trần Lạc chiếu cố hắn. Hắn pháp lực hao hết, Trần Lạc một tay nắm lấy hắn, một tay cùng chẳng lành quỷ dị chém giết. Nhưng không đợi hắn nói cái gì, phù hỏa đội vàng thanh âm tại não hải vang lên. Nhanh thu lại, nhanh nhanh nhanh. Tiêu Sở hô hấp trì trệ, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, gặp hắn gật đầu, lúc này mới thu hồi ngọc bội. Mã Phu cùng vị này tuyệt đại thần nữ là quan hệ như thế nào? Tiêu Sở trong lòng nghi hoặc không hiểu. Nhìn xem giống đồng môn sư minh muội, nhưng không giống lắm, dù sao nào có đồng môn sư muội thế sư minh cảm tạ. Rất nhanh, một đoàn người đi vào Ô Tử Dương Hải đảo. Trần Lạc phất tay vung xuống mảng lớn phần tiên kiếm băng, mấy cái liền đem trận pháp cho phá. Bên trong không có mưa hay, chỉ có một ít yêu thú. Toàn diện giác, lấy đi bọn chúng thi thể. Trên hải đảo linh mạch đều tại vườn linh dược hoàn hảo không chút tổn hại, đáng tiền đồ vật thu sạch đi, trận pháp phá hủy. Nếu không phải cái này cái hải đảo chẳng ra sao cả, Trần Lạc liền hải đảo đều muốn chuyển về đi. Chương 405, cơ huyền chính là dùng để câu cá. Chương 405, cơ huyền chính là dùng để câu cá. Vơ vét xong hải đảo cơ duyên, đạt được rất nhiều linh mạch, Trần Lạc trong lòng cuối cùng thoải mái chút. Cùng Tiêu Sở chào từ biệt, một đoàn người cưỡi đang phi hành linh khí bên trên. Trần Lạc sờ lên chính mình phi hành linh khí, cười nói, ta cái này phi hành linh khí thật sự là tam sinh hữu hạnh a, may mắn ngồi ba vị tuyệt đại thần nữ, trong đó có một vị vẫn là thiên tiên. ta phải đem nó chân giấu đi, về sau xuất ra đi triển lãm, nói là thiên tiên lão tổ ngồi qua phi hành linh khí, đoán chừng thu vé vào cửa có thể thu đến mọi tay, dù sao ai không hiếu kỳ thiên tiên lão tổ cưỡi qua phi hành linh khí. Nam Thảo, Trần Lạc càng nói càng cảm thấy rất có làm đầu. Chính mình thật là một cái làm ăn quỷ tài. Ba người. Người mạng phu, lại nói nhiều liền thu thập người. Trần Lạc nói là lời gì à, sao có thể như thế? Vưu Tịnh sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được như thế kỳ hoa chuyện, cảm thấy chịu không được. Hắc hắc, sự thật chính là như thế, chiếc này phi hành linh khí giá trị không thể đo lường, chỉ vì ba vị tuyệt đại thần nữ cưới qua. Dám mở soát sư tôn ta, lấy đánh. Diệp Hương Lăng nhỏ khẩn thiết nện đi qua. Hứa An Nặc cũng không nhịn được muốn nện hắn, mặt phấn đỏ bừng, thầm nghĩ, sư minh quá càng rỡ. Vưu Tịnh nhìn một chút, đến cùng lo lắng thiên tiên lão tổ thân phận. Trần Lạc đổi cái vị trí, ngồi vào Vưu Tịnh bên người, cười nói, điện chủ bắt đi cơ gia lão cậu. Hẳn là cơ gia lại muốn cùng chúng ta khai chiến. Vưu Tịnh không thèm để ý nói, sấm to mưa nhỏ mà thôi, chủ yếu là muốn uy hiếp chúng ta thần giáo, bị điện chủ giáo huấn một lần liền trung thực. Cơ gia một mực gọi dầm dĩ lấy khai chiến, nhưng ngay từ đầu chỉ phái 10 vị tiên tiên vượt thiên giới mà đến, không khó coi ra, cơ gia dụng tâm hiểm ác. Không muốn khai chiến, nhưng là lại muốn bức bách bổ thiên giáo. Một là phá hư thần hy độ kiếp, hai là nhường bổ thiên giáo giao ra Hứa An Nặc. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, một khi bổ thiên giáo nhượng bộ, cơ gia nhất định từng bước ép sát, ít ra Trần Lạc là sống không được. Đối với cái này, Vưu Tịnh chỉ có thể nói cơ gia quá nghĩ đương nhiên, bá chủ làm lâu, coi là ai cũng phải nhường cơ gia. Kia cơ gia tổn thất 11 lão cẩu, chắc hẳn rất phẫn nộ a. Trần Lạc hiếu kỳ truy vấn. Nào chỉ là phẫn nộ. Vưu Tịnh cười vui vẻ. Phải biết mỗi một vị thiên tiên, vậy cũng là chấn tộc nội tình, cơ gia không biết rõ tốn hao giá lớn bao nhiêu, tích lũy bao nhiêu năm tháng mới bồi dưỡng được đến. Theo nàng biết, trẻ tuổi nhất một cái lão cẩu, sống trăm vạn năm, đây cơ hồ là một cái hóa thạch sống, còn sống cổ sự. Cơ gia lập tức tổn thất 11, toàn cả gia tộc trên dưới đều gấp đến độ nổi trận lôi đình. Cái này không, 10 năm trôi qua, còn tại gọi là dầm dĩ, ý đồ đe dọa bổ thiên giáo, lại không giao người liền khai chiến. Nhưng là cả đám đều rất thành thật, không dám tới đại xích thiên, lại không dám đối bổ thiên thương hội độc thủ. Vậy chúng ta thần giáo không sợ cơ gia đến thật sao? Diệp Hương Lăng có chút lo lắng hỏi. Vưu Tịnh liếc nàng một cái. Bổ thiên giáo tự nhiên lo lắng cơ gia đến thật, nhưng là có chút sự tình, lo lắng liền có thể tránh khỏi sao? Cơ gia lập đi lặp lại nhiều lần bỏ mặc cơ huyền qua đi mưu hại bổ thiên giáo, nếu là lại không ra tay, đoán chừng sẽ bị ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Từ xưa đến nay, không biết do có bao nhiêu đạo thống muốn tính kế bổ thiên giáo. Bổ thiên giáo đối với cái này tích lũy xuống vô cùng phong phú kinh nghiệm, rất nhiều chuyện đều có thể tại lao tổ tông trên thân trích dẫn đáp án. Tóm lại, bất kỳ dám tính toán bổ thiên giáo, kia liền không thể lưu thủ, nếu không ngoại giới chỉ sẽ cho rằng ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, sẽ hấp dẫn đến càng đa phần hơn thịt lang. Bởi vì cái gọi là đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Bổ thiên giáo xem như cùng cơ gia cống lên. Cái này kỷ nguyên, cơ gia tất nhiên vong. Bất quá việc này gấp không được, cần chậm chậm lưu toan, bổ thiên giáo nhất định phải chiếm cứ lại nghĩa, điểm này rất trọng yếu. Tuy nói thế giới cường giả vi tôn, nhưng cũng giảng cứu đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Nếu như ngươi quá cường thế, không nói đạo nghĩa, cựu thiên thế lực đều sẽ cảm giác đến tràn ngập nguy hiểm, như có gai ở sau lưng, làm không tốt sẽ liên thủ. Từ xưa rất nhiều tự cho là độc bá thiên hạ đạo thống, chính là như thế diệt vong. Cho nên bổ thiên giáo quyết không thể trước khi đi người đầu xưa, đi đều uy hoàng chiếu giỏi, chiếm cứ đại nghĩa, nhân quả tất nhiên báo ứng. Nàng thả đi cơ huyền, cũng không phải muốn thả hắn, mà là dùng hắn tiếp tục câu cá. Cơ gia đem cơ huyền xem như trung hưng chi chủ, lưu toan lấy cơ huyền chiếm đoạt bổ thiên giáo, quả thực ý nghĩ hao huyền. Theo bọn hắn nghĩ, cơ huyền chính là cơ gia họa loạn căn nguyên, chắc chắn là cơ gia xông ra diệt tộc đại họa. Đương nhiên, như thế tuyệt mật sự tình, cũng không cần phải nói cho ba cái liền tiên đều không phải là tiểu gia họa. Giáo chủ tại độ thiên tiên cước, các ngươi muốn hay không đi quan sát một chút? Vưu Tịnh nói sang chuyện khác, dự định mang ba người đi mở rộng tầm mắt, đối tương lai có chỗ tốt. Đi. Ba người trăm miệng một lời. Sư tôn, khối ngọc bội này là cái gì? Vì cái gì nhất định phải ta nhận lấy? Nhìn Trần Lạc một đoàn người rời đi, Tiêu Sở lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Tiểu tử ngươi dẫm nhầm cước chó, đây là Bổ Thiên Thương Hội Quý Tân Lệnh. Bổ Thiên Thương Hội? Vậy cái này khối Quý Tân Lệnh có chỗ lợi gì? Tiêu Sở hô hấp dồn dập. Bổ Thiên Thương Hội xem như cựu thiên bá chủ, hắn tự nhiên biết, không có tu sĩ cấp cao không biết rõ Bổ Thiên Thương Hội. Dù sao Bổ Thiên Thương Hội nghiệp vụ bao hàm các ngành các nghề, có thương lâu, đấu giá hội, giao dịch hội, truyền thống trận, thương nghiệp phi thuyền chờ một chút, còn có thật nhiều tu hành động phủ cho thuê. Đây chính là có cực phẩm linh mạch động thiên phúc địa, người bình thường căn bản thuê không đến. Nhất làm cho người điên cùng là, Bổ Thiên Thương Hội có đôi khi còn đấu giá bí cảnh danh lệch, hắn liền từng cạnh tranh qua, thu hoạch lớn phong. Bổ Thiên Thương Hội hết thể có 5 cấp bậc quý tân lệnh, theo thứ tự là bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Trong tay ngươi khối này chính là tử sắc đẳng cấp quý tân lệnh, tại Bổ Thiên Thương Hội mua sắm bất kỳ vật gì, có thể hưởng giá vốn ưu đãi. Thuê Bổ Thiên Thương Hội tu luyện động phủ không cần xếp hàng, cũng không cần kết bất kỳ phí tổn, miễn phí tiến vào động phủ tu luyện. Cưới thương hội, tham gia đấu giá hội, hãng giao dịch chờ một chút, đều không cần mua sắm vé vào cửa, miễn phí tiến vào. Trọng yếu nhất là, ngươi cầm này lệnh bài, giao một chút thiên tài địa bảo liền có thể cưỡi vượt thiên giới truyền tống trận. Gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tìm kiếm Bổ Thiên Thương Hội che chở, có nó, tiểu tử ngươi liền có thêm một đạo bảo mệnh át chủ bài, một cái tiến vào rộng lớn thiên địa tiếp mời. Tưởng tượng năm đó, vi sư tại toàn thắng thời kỳ, cũng đành phải tới Bổ Thiên Thương Hội một khối màu đỏ quý tân lệnh. Ngươi trước nhỏ máu nhận chủ a, quý tân lệnh chỉ có thể một mình ngươi sử dụng. phục hỏa bùi mùi mãi thôi. Tiêu Sở đụng đại vận, bởi vì bổ thiên thương hội quý tân lệnh tác dụng đối Tiêu Sở quá lớn, chỗ tốt vô tận nhiều. Cái này Tiêu Sở chấn kinh, vạn vạn không ngờ tới, Hứa An Nặc thế mà cho hắn chân quý như vậy chí bảo, từ sắc quý tân lệnh liền có tốt đẹp như vậy chỗ, cái kia kim sắc quý tân lệnh có chỗ tốt gì? Tiểu tử ngươi phục hỏa cười mắng một câu, giải thích nói, kim sắc quý tân lệnh không thể đưa tặng, cần đối bổ thiên thương hội làm ra cống hiến to lớn mới có tư cách thu hoạch được. Cụ thể tác dụng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là nắm giữ kim sắc quý tân lệnh người, gặp phải nguy hiểm, có thể tìm bổ thiên thương hội tiên nhân hộ đạo, cần gì thiên tài địa bảo, đều có thể theo bổ thiên thương hội mua sắm, hoặc là tuyên bố nhiệm vụ, nhường bổ thiên thương hội thu thập tin tức. Lấy ra thấp nhất, trực tiếp mua sắm tiến vào bí cảnh danh ngạch. Nghe nói còn có thể tu luyện bổ thiên thương hội tiên kinh, tuyệt thế thần thông chờ một chút. Tiêu Sở nghe xong, yêu thích không buông tay vuốt ve ngọc bội, phản phất tại vuốt ve một cái mỹ nhân tuyệt thế. Trong lòng không cầm được muốn, nếu là hắn sinh thời thu hoạch được kim sắc quý tân lệnh liền tốt. Không có có chỗ dựa, nhưng lại có siêu cấp núi dựa lớn. Tiêu Sở nghĩ đến, hiếu kỳ hỏi, sư tôn biết Hứa An Nặc đến cùng là cái gì theo hầu sao? Ngươi đừng quản, cũng đừng hỏi, có một số việc không thể truy đến cùng. Phục Hỏa giữ kín như bưng nói rằng. Vâng. Đúng lúc này, ba cái tu sĩ vây công một cái tu sĩ. Chu Vũ Phàm gầm thét, các ngươi điên rồi, ta chỉ có điều nói mấy câu các ngươi liền liên thủ giết ta. Hừ, Chu Vũ Phàm, chẳng lẽ ngươi không biết rõ, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung sao? Trong mắt ba người tràn ngập sát ý, thế ra pháp bảo toàn lực quanh sát. Dừng tay, tất cả dừng tay, ta chỉ có điều phát bực tức mà thôi. Chu Vũ Phàm càng nổi giận hơn. Hắn nói chỉ là một câu tiếp kiếm sơn có thành tiên cơ duyên, các ngươi vì cái gì tham sống sợ chết? Cũng bởi vì một câu nói kia, sắc mặt ba người lại biến, trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Chu Vũ quả thực giận dữ. Đây vốn chính là sự thật, chẳng lẽ còn không cho hắn nói sao? Chương 406, Yên Lặng vừa tranh Tiêu Sở. Chương 406, Yên Lặng vừa tranh Tiêu Sở. Hử, hiện tại ngươi liền đoán trách chúng ta tham sống sợ chết, về sau ngươi chẳng phải là đoán trách là chúng ta ngăn cản ngươi tiến vào kiếp kiếm sơn, đoán trách chúng ta hại ngươi bỏ lỡ nghịch thiên cơ duyên. Trong mắt ba người sát ý sừng sững. Tại Chu Vũ Phàm hung hăng nói kiếp kiếm sơn nghịch thiên cơ duyên thời điểm, bọn hắn liền phát giác được không ổn. Sự thật cũng như bọn hắn sở liệu, Chu Vũ Phàm vô cùng đỏ mắt kiếp kiếm sơn cơ duyên tạo hóa, nhưng là lại không dám tiến vào, lại sợ việc này sẽ hình thành tâm ma. Dù sao đây chính là thượng cổ tiên nhân truyền thừa, cơ hội bày ở trước mắt, hắn lại không dám tiến vào, hối hận trung thân rất bình thường. Chu Vũ Phàm hối hận liền hối hận a, kia là Chu Vũ Phàm sự tình. Thật là Chu Vũ Phàm vậy mà ý đồ đem nổi vung cho bọn họ, kia liền không thể giữ lại Chu Vũ Phàm. Như thế tiểu nhân vô sỉ, như không diệt trừ, ngày khác tất nhiên thành họa lớn trong lòng. Rầm rầm rầm. Ba người thi triển áp đáy hòm thần thông, hai người phụ trách chủ công, một người phụ trách áp trận, phòng ngừa Chu Vũ Phàm thi triển độn thuật chạy trốn, thỉnh thoảng cho Chu Vũ Phàm đến một chút. Rất nhanh, Chu Vũ Phàm liền bị đánh bạo nhục thân. Đánh nổ một lần liền có lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần. Không, đừng có giết ta, các ngươi quên sao? Ta mời các ngươi ăn cơm xong, đi dạo qua tương tư lâu, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Chu Vũ Phàm thần hồn hoảng sợ kêu to, thế nào đều không nghĩ tới chuyện lại biến thành dạng này. Chu Vũ Phàm trong lòng hối hận không thôi, sớm biết những người này ác như vậy, hắn liền không oán giận. Hừ, nếu không phải như thế, chúng ta ha có thể giữ lại ngươi đến bây giờ? Ngươi nghỉ ngơi a, tiếp sau nhớ kỹ làm đường đường chính chính quân tử. Chết. Ba người không lưu tình chút nào. Một người trong đó càng là liền Chu Vũ Phàm thần hồn chân linh đều ma diệt, không cho hắn chuyển thế đầu thai cơ hội. Xem hết một trận chiến này, về sau ta đều không dám nói chuyện. Tiêu Sở con đường nơi đây, núp trong bóng tối, đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm cảnh giác. Không phải thánh hiền làm sao lại lưu lại danh ngôn lời dằn, nói chuyện làm việc trước đó phải nghĩ lại mà làm sao. Đi thôi, chúng ta rời đi Đại Xích Thiên, đoán chừng ngươi đã bị mấy cái kia nhân tiên để mắt tới, Đại Xích Thiên không thể ở nữa, cũng may có kia thần nữ cho lệnh bài, có thể cưỡi vượt thiên giới truyền tống trận. Phục Hỏa giúp hắn che lấp thiên cơ, chỉ dẫn Tiêu Sở rời đi lộ tuyến. Đại Xích Thiên quá lớn, truyền tống trận quá nhiều, không có hắn lao bất tử này chỉ đường, Tiêu Sở căn bản không biết rõ vượt tiên giới truyền tống trận ở nơi nào, cưới cái nào trước truyền tống trận hướng. Sư tôn, ngươi nói ta bái nhập Mãng Phu môn phái được hay không? Tiêu Sở bỗng nhiên nhớ tới việc này, ảo não vô vô chán, trước đó thế nào không nhớ tới cái này gốc dạng. Không được. A, có chút bất hủ môn phái không thu đã trưởng thành người, bất luận thiên tư như thế nào đều không thu, bọn hắn chỉ lấy chính mình từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử. Mãng Phu đã sớm nhìn ra ngươi là tán tu, lại người mang Nam Minh Ly Hỏa thần thể, nếu là thu lời nói, hắn đã sớm để cử ngươi, chính mình cũng có thể được tông môn ban thưởng. Nhưng hắn không để ngươi, giải thích do không thu, kia tuyệt đại thần nữ cho ngươi quý tân lệnh liền có thể nhìn ra một hai. Tu tiên giới vô tình, đã trưởng thành người trải qua gian nan vất vả, căn bản không có bất luận tông môn gì lòng cảm mến. Bái nhập tông môn, chỉ vì mưu đoạt tông môn cơ duyên tạo hóa, cùng mình môn đồ tranh đoạt tài nguyên. Cho nên phàm là có nội tình tông môn, đều không cần trưởng thành người. Không nắm chắc ổn tông môn liền không có quy củ nhiều như vậy, còn sống mới đại sự hàng đầu. Nhưng những tông môn kia ngư long hỗn tạp, tất cả đỉnh núi lẫn nhau đấu đá, vì tranh đoạt tài nguyên không từ thủ đoạn, Tiêu Sở bái nhập trong đó là họa không phải phúc. Trên đời vì cái gì có nhiều như vậy tán tu? Cũng là bởi vì bọn họ cũng đều biết, những cái kia tài nguyên nhiều, thực lực mạnh môn phái chướng mắt bọn hắn, những cái kia không có tài nguyên, cần bọn hắn làm trâu ngựa môn phái, bọn hắn không dám gia nhập. Dù sao trên đời không có miễn phí cơm trưa. Tiêu Sở tâm chết. Hắn vẫn là thành thành thật thật làm cái tán tu a, làm cái tán tu cũng rất tốt, vô câu vô thúc, tiêu diêu tự tại, muốn làm gì liền làm gì. Trái lại đại giáo đệ tử liền không giống như vậy, cho dù có trưởng bối giảng đạo, nhưng cũng phải tôn kính trưởng bối, có trưởng bối ban thưởng, vậy cũng muốn cùng cung kính kính mang ơn. Có hắn tha thiết ước mơ tuyệt thế thần thông, ngự đạo thần thông, kinh thế bí thuật, tuyệt thế tiên kinh, nhưng muốn điểm cống hiến hối đoái. Có sư tôn toàn lực nâng đỡ, nhưng muốn đem sư tôn làm phụ thân như thế tôn kính. Cái này không có chút nào tự do, không tốt đẹp gì. Tiêu Sở nghĩ như vậy, đặt vào hành trình, chỉ là bóng lưng ít nhiều có chút điều hiệu. Đây là lôi kiếp sao? Một đoàn người đi vào vô ngân tinh không, đập vào mi mắt là đẩy trời lôi hải, vô ngân tinh không diễn biến thành mênh mông vô bờ kiếp vân lôi hải. Người không biết, còn tưởng rằng tiến vào lôi đỉnh thế giới. Đồng thời lôi đỉnh ẩn chứa hỗn độn chi lực, tản ra khí tức, liền để Trần Lạc trong lòng sợ hãi. Cảm giác bị một đạo sét đánh trúng, chết được liền cặn bã cũng sẽ không thừa. Là cửu cửu hỗn độn lôi kiếp, thần hy thiên tư, nhìn chung ung dung bạc cổ, đó cũng là một ngựa tuyệt trần tồn tại. Bưu Tịnh sợ hãi than nói, thế hệ này bổ thiên giáo quá hưng thịnh. Đầu tiên là ra vì chính mình lịch thiên cải mệnh thành công thần hy, cơ duyên tạo hóa không ngừng, tiềm lực vô hạn. Lại có là Chu Băng Tiên, Hứa An Nặc, còn có Trần Lạc. Trần Lạc trong mắt bọn hắn mặc dù là đoạn mệnh vô nao mã phu, nhưng không thể phủ nhận là Trần Lạc thiên tư một chút không kém, ít ra bọn hắn cũng không sánh bằng. Còn có bổ thiên giáo còn lại thân thể, tư chất đều rất bất phàm, hảo hảo bồi dưỡng, chính là bổ thiên giáo tương lai nội tình. Cửu cửu hỗn độn lôi kiếp muốn độ bao lâu? Diệp Hương Lăng đôi mắt tràn đầy rung động, nỉ non thì thầm. Khủng bố như thế lôi kiếp, thần hy đã độ 10 năm, thật không dám muốn thần hy thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Dưới tình huống bình thường, thiên tiên cửu cửu lôi kiếp cần độ 81 năm tẩy luyện thiên tiên đạo quả, cực điểm thăng hoa, nhưng thần hy không phải bình thường, nàng thôn phệ lôi đỉnh tốc độ quá nhanh, thăng hoa quá nhanh, đây đã là nàng cuối cùng một đợt lôi kiếp. Bưu Tịnh đôi mắt không nháy một cái nhìn xem hỗn độn lôi kiếp, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy, nhưng vẫn là không khỏi rung động. Bởi vì nàng cái này uy tín lâu năm thiên tiên, cũng gánh không được khủng bố như vậy hỗn độn lôi kiếp. Thần hy một cái tân tấn thiên tiên, không dựa vào trận pháp phòng ngự, cũng không cần pháp bảo tương trợ, thậm chí không cần nhục thân chi lực ngăn kháng, trực tiếp lấy thần thông tấn vệ. Nàng ánh mắt xuyên thủng tầng tầng hỗn độn lôi hải, nhìn ra được thần hy tự sáng tạo vô thượng đại thần thông có nhiều người tiên, lấy tam thiên đại thế giới làm hòn đá tảng, ngàn vạn pháp tắc như trật tự thần liên, ngưng luyện ra một tòa đại đạo dung lô thần thông, có thể hủy diệt thiên tiên hỗn độn lôi kiếp. Tại đại đạo dung lô thần thông hạ, luyện hóa thành tinh khiết năng lượng, rèn luyện thân thể, thần hồn, thế giới nguyên linh. Chỉ thấy thần hy cả người đều tại phun ra thần thánh tiên quang, như là siêu thoát cao hơn hết thiên nữ. 81 năm, Diệp Hương Lăng đôi mắt đẹp trở lên. Thế nào? Bưu Tịnh nghi ngờ nhìn Đồ Nhi một cái, không hiểu rõ nàng như thế chấn kinh làm cái gì. Không có, không có gì. Diệp Hương Lăng lắc đầu liên tục. 81 năm đối với một phàm nhân mà nói, đầy đủ một cái cất tiếng khóc chào đời hài nhi tới nhập thổ bị an. Nhưng là nghĩ tới đây là tu tiên thế giới, nàng lại bình thường trở lại. Trần Lạc đang toàn lực quan sát hỗn độn lôi hải diễn biến, thôi diễn trong đó huyền diệu, hoàn thiện chính mình hỗn độn viêm lôi thần thông. Hứa An Nặc cũng tại quan sát, bởi vì nàng cũng tu luyện hỗn độn viêm lôi thần thông. Coi như không có tu luyện, tốt như vậy quan sát hỗn độn lôi kiếp cơ hội, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Đỗ Nhi, chớ có suy nghĩ lung tung, nhanh quan sát hỗn độn lôi kiếp, đây là đại cơ duyên, người khác muốn nhìn còn không được xem. Thần hy độ kiếp khu vực bị Hàn Mục thi triển đại thần thông ngăn cách, phòng ngừa người ngoài nhìn trộm. Dù sao đại đạo dung lô dạng này vô thượng đại thần thông, địch tiên đến cực điểm, há có thể nhường bên ngoài người biết được. Nếu như bị cơ gia nhìn trộm tới, thần hy liền không tốt lại tính toán cơ gia. Còn có đại đạo dung lô cũng có thể nói là cấm kỵ thần thông, một khi tiết lộ, tránh không được phiền toái. Chương 407, thần hy đặc thủ phân hồn cùng bản thể. Chương 407, thần hy đặc thủ phân hồn cùng bản thể. Oanh. Độ kiếp hoàn thành một phút này, thiên vang lên một đạo oanh minh, như là đại đạo luân âm, phảng phất tại đáy lòng vang lên, gột rửa tâm linh, thần hồn yên tĩnh tường hòa. Hư không trung, hào quang ngập đầu, đạo âm trận trận, hạ xuống vô biên tường thụy dị tượng, hư không sinh kim liên, từng đóa kỳ hoa bay loạn, sắc thái rực rỡ. Đây là đại đạo tinh hoa. Phàm là vượt qua thành tiên thiên kiếp, thiên đạo có cảm giác, hạ xuống đại đạo tinh hoa chúc mừng. Thần hy quanh thân diễn hóa ra tam tiên đại thế giới dị tượng, tại ngàn vạn pháp tắc trật tự phụ trợ hạ, như là trưởng khống vô ngần vũ trụ chân thần. Một hít một thở, đem khắp thiên tường thụy dị tượng nuốt vào trong bụng, cảnh giới lên nhanh, quanh thân đạo vận càng thêm hòa hợp. Thần hy dưới chân sinh ra từng đóa kim liên, tam thiên đại thế giới dị tượng xen lẫn, lừa mấy người một cái, trở về thần giáo. Trần Lạc đang muốn bảo nàng, thật là bị nàng lạnh lùng tới không chứa một chút tình cảm con người hù dọa, cái trán hiện hiện tinh mịn mồ hôi. Đó là một loại như thế nào ánh mắt? Trần Lạc không cách nào hình dung, nhưng có một loại mạnh mẽ trực giác, thần hy không phải nhìn côn trùng, càng giống là nhìn ven đường hoa cỏ cây cối, trong mắt chút nào không tình cảm gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Trần Lạc quay đầu nhìn về phía Bưu Tịnh, không thể tưởng tượng nổi hỏi, nàng là giáo chủ sao? Trước kia thần hy bộ dáng không phải vậy, mặc dù người nhạt như hoa cúc, lộ ra siêu thoát thần vận, nhìn mọi thứ đều không đáng, làm người siêu cấp keo kiệt. Nhưng là thần hy cũng có mùi khói lửa. Là, thật là nàng chính là giáo chủ thần hy, đây là nàng bản thể, người trước kia nhìn thấy, chỉ là nàng một sợi đặc thù phân hồn. Bưu Tịnh trịnh trọng trả lời, không có chút nào mở ý đùa giỡn. Đặc thù phân hồn. Trần Lạc càng ngộ. Ân, nàng là giáo chủ, cần có thất tình lục dục, chấp trưởng thần giáo đại quyền. Bưu Tịnh dừng một chút, lại nói, nàng nói rất đặc thù, rất cường đại, nếu như ngày nào nàng không để ý tới ngươi, ngươi gặp phải phiền toái có thể tới tìm ta, tìm Khắc Thiên Tiên lão tổ, hoặc là tìm điện chủ cũng được. Trần Lạc sắc mặt biến hóa, đại nhiệt tiên, Trần Lạc chỉ cảm thấy một hồi băng hàn, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lúc bất tri bất giác áo ướt đẫm. Đừng suy nghĩ nhiều, thật tốt tăng cao tu vi mới là, tận sắp thành tiên, chờ ngươi thành tiên sau, có lẽ mệnh của ngươi liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Bưu Tịnh trấn an nói. Trần Lạc gật gật đầu, cùng nàng cùng một chỗ trở về thần giáo, dự định tu thành vạn kiếp bất diệt kiếm điển cùng bí thuật lại đi ra tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là không nghĩ tới Vưu Tịnh vậy mà dẫn bọn hắn đi vào thần giáo đại điện, đồng thời nơi này đã tụ đầy người, phong chủ, tất cả đỉnh núi đại biểu trưởng lão, bao quát thần hy cũng tại. Trần Lạc, bày tiệc mời khách cũng không cần đi, chúng ta cũng không phải phổ thông đệ tử. Mã Phu, bày tiệc mời khách hoàn toàn chính xác không cần, nhưng ngươi bởi vì truyền tin có công, hơn nữa còn là ngươi dẫn các nàng đi vạn tiên hải vực, gián tiếp nhường Ạ Nổ cùng Hương Lăng thu hoạch được tuyệt thế tiên kinh truyền thừa, thần giáo há có thể bạc đãi ngươi. Thần Hy cười nói, Trần Lạc lập công lớn, nhất định phải trọng thưởng. Trần Lạc thấy được nàng lại khôi phục nguyên dạng, trong lòng cũng không có vui vẻ, ngược lại chịu nặng. Nghe tới nàng muốn ban thưởng chính mình, Trần Lạc vẻ mặt im lặng. Bất quá có sao nói vậy, giáo chủ là tốt giáo chủ. Mã Phu, ngươi muốn cái gì? Cứ việc lớn mật mở miệng. Lần này đám người rất hào phóng. Dù sao Diệp Hương Lăng đạt được chính là tịch diệt tiên kinh, đây là sát phạt vô song tuyệt thế kiếm kinh, là kiếm tu tha thiết ước mơ côi bảo. Bọn hắn đã không biết rõ trông mà thèm bao lâu năm tháng. Còn có Hứa An Nặc, nàng mặc dù không nói gì, nhưng là lượng trước thu hoạch cũng sẽ không nhỏ. Muốn 1000 đầu thượng phẩm linh mạch có thể chứ? Trần Lạc vẻ mặt chờ mong. Cái này ngươi muốn nhiều như vậy linh mạch làm gì? Ngươi đã có mấy vạn đầu linh mạch, 8 đầu tiên linh mạch, cái này đầy đủ ngươi tu luyện thành tiên. Đúng vậy a Ma Phu, nếu không ngươi đổi lại một cái, ngươi khả năng còn không biết chúng ta thần giáo nội tình, có thật nhiều thiên tài địa bảo. Tiên nhân đều khát vọng, ngươi không phải là muốn yêu thú huyết dịch sao? Chúng ta thần giáo liền có tiên nhân cảnh chân long máu, cao cấp hơn đều có. Còn có tiên thiên canh kim, có thể dung nhập ngươi bản mệnh trong kiếm, tế luyện thành cực phẩm bảo khí không thành vấn đề. Chúng ta còn có luyện chế tiên khí tiên kim, tăng cao tu vi thần dược tiên dược cũng có. Đám người nhao nhao mở miệng khuyên. Theo đám người mỗi nói một chữ, Trần Lạc ánh mắt liền sáng tỏ một phần, rất muốn toàn đều muốn. A, Thần Hy khép cười một tiếng, dường như xem thấu Trần Lạc tâm tư, môi đỏ khẽ mở, muốn hết không có khả năng, bất quá 1000 đầu thượng phẩm linh mạch cho ngươi, lại cho phép ngươi lựa chọn như thế bảo vật. Tạ giáo chủ. Trần Lạc đại hỉ. Tạ thì không cần, về sau thiếu vụng trộm bố trí ta là được. Ha ha ha, theo Thần Hy u oán ngựa khí rơi xuống, đám người không khỏi thoải mái cười to. Dám dế Thần Hy, còn không sợ bị người trong cuộc phát hiện, Trần Lạc tuyệt đối là trên đời thạc quả cận tồn duy nhất một người. Trần Lạc xấu hổ cười cười, vụng trộm bố trí Thần Hy là không thể nào, hắn xưa nay không phía sau nói người nói xấu, từ trước đến nay đều là có sao nói vậy. Dám trong âm thầm nói, liền dám ngay ở chính chủ mặt nói. Nghĩ đến, Trần Lạc ánh mắt sốt ruột, giáo chủ, chân long huyết dịch là cho một giọt vẫn là cả một đầu. Thiên Thanh Bảo Liên quá cần tài nguyên. Tại Kiếp Kiếm Sơn bên trong liên tục dâng lên mấy năm tiên thiên đạo vận, đã nhanh chết, nhu cầu cấp bách yêu thú huyết dịch khôi phục sinh cơ. Nếu như thôn phệ một đầu nhân tiên cảnh giới chân long, 100% có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tiến thêm một bước. Nếu như thôn phệ cả một đầu chân long, nói không chừng có thể tấn thăng đến tiên khí cấp bậc. Ân, cho ngươi cả một đầu chân long huyết dịch a. Thần Hy trầm ngâm một chút, nói như thế. Trần Lạc nghe vậy, thật sự là yêu chết nàng. Hào khí. Thần Hy lúc này thật cực kỳ giống tiêu tiền như nước đại phản phái. Ta nghĩ kỹ, muốn 1000 đầu thượng phẩm linh mạch cùng chân long huyết dịch. Trần Lạc thích thú nói rằng, có thể. Thần Hy gật đầu. Suy nghĩ cùng một chỗ, một sợi thần niệm giáng lâm thần giáo bảo khố, trực tiếp đi hướng cất giữ chân long địa phương. Bên trong thả 79 đầu ngũ trảo kim long, 9 đầu nhân tiên cảnh, còn lại đều là động hư cảnh cùng tạo vật cảnh. Những này ngũ trảo kim long đều là nàng giết, bán ra cho thần giáo. Thần Hy chọn lấy tu vi cao nhất ngũ trảo kim long, nhân tiên cảnh viên mãn, tay khẽ vẫy, liền đem huyết dịch toàn bộ rút khô. Tiếp lấy đi bí cảnh rút đi 1000 đầu thượng phẩm linh mạch. Thần Hy xuất hiện ở trong đại điện, đem hai cái nhẫn chứa vật cách không ném đưa cho hắn. Thần Hy nói, chân long huyết dịch ta đã phong ấn, ngươi đại khái có thể yên tâm luyện hóa, không cần lo lắng bị huyết dịch tận chứa uy năng chấn bỡ. Tạ giáo chủ. Trần Lạc lần nữa cảm tạ. Thần Hy ánh mắt nhìn về phía Diệp Hương Lăng, Hương Lăng, ngươi có thể nguyện đem tịch diệt tiên kinh nộp lên. Đệ tử bằng lòng. Diệp Hương Lăng không cần nghĩ ngợi nói rằng, ở trên đường trở về, Vưu Tịnh liền truyền âm nói cho nàng, Bổ Thiên giáo kiếm tu vô cùng khát vọng đạt được tịch diệt kiếm kinh, tốt nhất nộp lên, có thể đạt được thần giáo trên dưới hảo cảm, về sau làm chuyện gì đều thuận tiện. Kỳ thật không có Vưu Tịnh cáo chi, Diệp Hương Lăng cũng dự định nộp lên. Bổ Thiên giáo đối nàng quá tốt rồi, Vưu Tịnh xem nàng như con gái ruột, thần giáo cũng dốc hết toàn lực bồi dưỡng nàng, đồng thời về sau sẽ còn che chở nàng trưởng thành. Đây là thành đạo tri ân, lớn hơn trời. Nàng vẫn muốn là thần giáo xuất lực, có cơ hội này, nàng tự nhiên tận hết sức lực. Ngoài ra, Diệp Hương Lăng đối truyền thừa cũng không phải là rất coi trọng, ngược lại người khác tu luyện, nàng giống nhau có thể tu luyện. Nếu như Bổ Thiên giáo kiếm tu thành tịch diệt kiếm kinh, thực lực tất nhiên cao hơn một bậc thang, đây là nàng mong muốn.